đây chính là tứ giai giao long yêu sứ. Tại cái này một đống tối cao chỉ có cảnh giới thứ ba tông sư cấp bậc võ giả trước mặt, đã là tuyệt đối tồn tại. Chúc mừng hoàng huynh đệ thu phục này giao long yêu sứ. Đại Nhật hoàng triều thái tử, trong mắt quay tít một vòng, lập tức cung kính nói. Huyền Vân hoàng triều Thẩm Ngọc Hảo, sắc mặt có chút khó coi. Trước một khắc, tam phương vẫn là lực lượng ngang nhau. Nhưng sau một khắc, Hoàng Nghị Tần lại là nhảy lên trở thành tam phương trong thế lực mạnh nhất tồn tại. Mọi người nhìn đầu này giao long yêu sứ, trong mắt thoáng hiện e ngại, đã là ẩn ẩn có thối lui chi ý. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Hoàng Nghị Tần đắc ý vỗ giao long yêu sứ to lớn đầu, trong mắt ngăn không được hưng phấn. Hắn có thể nhìn ra, cái này giao long yêu sứ còn rất trẻ, ngày sau còn có rất lớn trưởng thành không gian. Ngày sau mình lấy hoàng thất tài nguyên đi đút nuôi, nói không chừng đạt tới cảnh giới thứ 5 cũng có thể. Giống. Một bên chiếu dạ ngọc long sư bắt đầu bất mãn, nó chỉ là tam giai yêu vương, tự nhiên còn không cách nào minh bạch ngự thú quyển chủ quy lực, cũng không hiểu giao long yêu sứ đã bị thu phục, gào thét một tiếng liền hướng chiếu dạ ngọc long sư trùng sát mà đi. Bành. Hoàng Nghị Tần còn chưa kịp ngăn cản, giao long yêu sứ nâng lên cái đuôi lớn đập tới. Đầu này chiếu dạ ngọc long sư trực tiếp bị nện vào trong đất, hóa thành một mảnh thịt nát. Đông. Cái này một đập, toàn bộ mặt đất đều run lên bần bật. Đầu này đồng dạng có được cảnh giới thứ ba tông sư thực lực yêu vương, đúng là bị giao long yêu sứ cho một đuôi càn quét. Nhìn thấy một màn này, bốn phía đám người không một không túi đầu túi đầu. Tam đại hoàng triều từ trước đến nay ma sát không ngừng. Nếu là lúc này, Hoàng Nghị Tần đối bọn hắn nổi lên, chỉ sợ bọn họ những người này ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Sở đại sư, chúng ta đi thôi. Trông thấy một màn này, triều Cửu Dương đã là kinh hãi không thôi. Lúc trước Hoàng Nghị Tần tìm kiếm Sở Kinh Thiên trợ giúp thời điểm, trực tiếp bị Sở Kinh Thiên cho cự tuyệt. Bây giờ hắn thu phục đầu này giao long yêu sứ, nếu là mang nó chi huy, hai người bọn họ chỉ sợ đều phải táng thân bụng rắn. Ai ở đó? Đúng lúc này, Hoàng Nghị Tần lông mày nhíu lại, trực tiếp hướng Sở Kinh Thiên, Triều Cửu Dương vị trí nhìn lại. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên không cách nào phát hiện Sở Kinh Thiên. Nhưng hắn đã cùng giao long yêu sứ ký kết khế ước, giao long thấy, chính là hắn thấy. Cho nên lập tức liền phát hiện tình huống bên kia. Hoàng huynh đệ, ta cái này thay ngươi đem bọn hắn cho bắt tới. Đại Nhật hoàng triều thái tử mặt mũi tràn đầy lĩnh nọt, tranh thủ thời gian phái người tiến lên. Đàng, đàng, đàng. Triều Cửu Dương vừa muốn đi, mấy vị tông sư cũng đã lướt đến, ngăn cản bọn hắn đường đi. Cái này, mọi người lúc này mới trông thấy, nguyên lai nút trong bóng tối lại là đi mà quay lại Sở Kinh Thiên cùng Triều Cửu Dương. Sở Kinh Thiên ngược lại là không quan trọng, mặt không thay đổi đứng tại kia. Triều Cửu Dương lại là dọa đến không được. Một bộ con mắt trái ngắm lại nhìn, hiển nhiên là tại tính toán chạy trốn lộ tuyến. Đáng tiếc Hoàng Nghị Tần vung tay lên, ba bốn vị đại nội cao thủ trực tiếp đem đường đi phá hỏng, đem hai người họ vây ở trong đại điện. Sở đại sư, lại gặp mặt. Hoàng Nghị Tần cười tủm tỉm gõ gõ ngón tay, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Sở Kinh Thiên. Ta nguyên bản định loại thăm dò xong tòa cung điện này về sau, lại cùng ngươi thật tốt tự ôn chuyện đâu. Hắn đem tự ôn chuyện ba chữ, cắn cực nặng. Thân là Đông Thắng thái tử, hắn quyền cao chức trọng. Dưới một người trên vạn người, lúc nào bị người cự tuyệt qua. Hơn nữa còn là bị cùng là một người, liên tục cự tuyệt hai lần. Hắn đã sớm đối Sở Kinh Thiên có sát ý, trải qua cái này hai lần về sau trong lòng sát ý càng sâu. Phù phù. Hắn vừa dứt lời, Sở Kinh Thiên bên cạnh Triều Cửu Dương đã nghe được Hoàng Nghị Tần lời nói bên trong ý ở ngoài lời, không có chút nào ngự thần tông sư tư thế, đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thái tử, cái này chuyện không liên quan đến ta. Ta cùng Sở đại sư chỉ là bèo nước gặp nhau, kết bạn đến cung điện thăm dò. Thật sao? Hoàng Nghị Tần cười lạnh một tiếng. Tuyệt không dám nói láo. Triều Cửu Dương vội vàng nói. Sở Kinh Thiên lông mày một tiểu, chậm rãi lắc đầu. Triều Cửu Dương, ngươi tốt xấu cũng là một vị ngự thần tông sư, sắp bước vào cảnh giới thứ tư cường giả, như thế nào là một bộ đồ hèn nhát? Triều Cửu Dương nghe thấy Sở Kinh Thiên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ cùng đối phương dính dáng đến nửa điểm quan hệ. Đời này của hắn đã 132 tuổi. Cố nhiên đạt tới ngự thần tông sư, nhưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí tu luyện mà đến, chưa từng mạo hiểm. Nếu như không phải thọ nguyên sắp hết, hắn cũng sẽ không mạo hiểm cùng Sở Kinh Thiên cùng một chỗ tiến vào cung điện. Hắn vốn cho là cùng Sở Kinh Thiên cùng một chỗ chí ít có sinh mệnh cam đoan, lại không nghĩ rằng ngược lại nguy hiểm hơn. Mà lại phía trước đây chính là một đầu tứ giai giao long yêu sư A. Nhiều như vậy tông sư cấp bậc tồn tại đều bị nó một ngụm nuốt hết. Nơi nào có hắn chống lại phần. Sở Kinh Thiên, cái này không gọi đồ hèn nhát, cái này gọi thức thời vì tuấn kiệt. Hoàng Nghị Tần cũng không đội mà động thủ, mà là cười tủm tỉm nhìn xem một màn này, hắn ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Nếu là ta không biết thời thế đâu. Sở Kinh Thiên túi đầu hỏi. Hắn lời này vừa ra, mọi người ở đây cũng hơi kinh ngạc. Đây chính là lần thứ ba cự tuyệt Hoàng Nghị Tần A. Hai lần trước cự tuyệt, cái kia còn dễ nói. Nhưng lần này, đối phương có Giao Long Yêu Sứ làm chỗ dựa, hai đại hoàng triều thái tử, bao quát hơn 10 vị tông sư đều chỉ có túi đầu xương thần phần, thậm chí không dám thở mạnh một cái. Quân không thấy đại nhật hoàng triều thái tử, chạy trước chạy sau như là nô tài, chính là vì sống sót. Ngươi thế mà còn dám nói chuyện như vậy, cái này chẳng phải là muốn chết ta. Sở Kinh Thiên ngươi quá cuồng vọng. Hoàng Nghị Tần sắc mặt dần dần trở nên lạnh, ngươi cũng đã biết, ngươi tại cùng dạng gì tồn tại nói chuyện. Ta chính là Đông Thắng thái tử, ngươi gặp ta không có nửa điểm kính sợ, ngược lại còn như vậy tư thái, ngươi nói ta sẽ đối với ngươi như thế nào. Hoàng Nghị Tần lạnh lùng nhìn xem Sở Kinh Thiên, hắn lời còn chưa dứt, nhưng trong đó ý tứ lại hết sức rõ ràng. Sở đại sư, ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Triều Cửu Dương vội vàng thấp giọng nói. Ngươi là cái nào một hoàng triều thái tử, cùng ta có quan hệ gì? Thế gian này muốn để cho ta túi đầu người thật sự là nhiều lắm, muốn để cho ta tán thành, vẹn vẹn chỉ có thân phận còn chưa đủ, còn phải xuất ra thực lực đến. Sở Kinh Thiên mắt điếc thai ngơ Triều Cửu Dương khuyên cáo, ngược lại là lang lãng trả lời. Cái này Sở Kinh Thiên thật ngông cuồng. Hắn chẳng lẽ không biết cái gì gọi là sợ hãi sao? Huyền Vân Hoàng Triều đám người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Một vị đại nội cao thủ càng là kinh ngạc nói. Cái này Sở Kinh Thiên đến tột cùng là nhân vật nào? Tựa hồ chưa thấy qua hắn sợ hãi a. Thẩm Ngọc Hào nghe vậy, nói khẽ, lấy thân phận của hắn, thực lực cùng bối cảnh, tự nhiên không cần e ngại người khác. Hắn là Đông Thắng Hoàng Triều thứ nhất đại tộc Diệp Phủ người thừa kế, là Ngự Thú Công Hội, Đan Sư Công Hội danh dự hội trưởng. Tinh thông ba tu, đồng thời toàn bộ đạt đến cảnh giới thứ ba. Mà lại ngoại giới càng truyền ngôn hắn sẽ đúc khí, biết được trận pháp. Kia đại nội cao thủ bị cái này liên tiếp giới thiệu, cả kinh không ngậm miệng được. Hắn nguyên bản còn chưa Sở Kinh Thiên chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng thiếu niên, lại không nghĩ rằng thân phận của đối phương cùng địa vị thế mà khủng bố như vậy. Thế nhưng là. Dù vậy, hắn cũng phải nhìn xem hiện nay tình huống A. Hắn thật sự có tư bản cùng Hoàng Nghị Tần đối kháng sao? Kia đại nội cao thủ nhịn không được lắc đầu nói. Thẩm Ngọc Hào ánh mắt không khỏi nhìn về phía vị thiếu niên kia, cũng là không khỏi thầm than một tiếng. Không phải là không như thế. Tại cái này võ mộ bên trong, không có luật pháp. Không có quy tắc, nắm tay người nào lớn, ai liền có được quyền nói chuyện. Thân phận của ngươi bối cảnh địa vị lại cao, người ta một đầu Giao Long Yêu Sứ liền nghiền ép ngươi hết thảy. Bọn hắn mấy vị này thái tử, cái nào không thể so với Sở Kinh Thiên thân phận cao hơn, nhưng đối phương thu phục Giao Long Yêu Sứ, thực lực ép bọn hắn một đầu, giờ phút này cũng chỉ có thể cúi đầu. Mặc dù là như thế, muốn sống sót còn phải nhìn Hoàng Nghị Tần sắc mặt. Nhưng Sở Kinh Thiên ngược lại tốt, từ đầu đến cuối như vậy tư thái. Ta đã từng cũng giống là hắn dạng này, tự cho là thân là thái tử, có thể coi trời bằng vung. Nhưng cho đến về sau đụng đầu đầy máu tươi mới biết được, không có thực lực thân phận bối cảnh cường đại hơn nữa, cũng không hề dùng a. Hoàng Nghị Tần lặng lặng nhìn Sở Kinh Thiên, lại là đột nhiên nở nụ cười. Thực lực. Ta cái này 9 vị toàn bộ bước vào cảnh giới thứ 3 tông sư đại nội cao thủ, có tính không thực lực. Ta cái này vừa mới thu phục Giao Long Yêu Sứ có tính không thực lực. Những này có thể hay không để cho người cúi đầu. Hoàng Nghị Tần rất chán ghét Sở Kinh Thiên loại này không nhìn hết thể tư thái. Hắn cũng không tin, mình không áp chế nổi đối phương. Nào có thể đoán được Sở Kinh Thiên chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua không ngừng run rẩy Triều Cửu Dương nói. Ngươi có lẽ có thể áp chế loại này tông sư chi lưu, nhưng muốn để cho ta túi đầu còn kém một chút. Thái tử, cung tiểu tử này nói nhảm cái gì? Dứt khoát giết hắn. Sớm có đại nội cao thủ nhịn không được, đã nhảy ra ngoài. Đã hắn không phục, vậy liền đánh tới hắn phục mới thôi. Ta cũng không tin, bẻ gãy hai tay hai chân hắn về sau, để hắn giống một bãi bùn nhão nằm dưới đất thời điểm, hắn còn có cứng như vậy khí. Vừa dứt lời, kia đại nội cao thủ đã là quát lên một tiếng lớn, đột nhiên đập mạnh, đem mặt đất đều dâm đến vỡ nát. Mà hắn càng là mượn nhờ cỗ này bạo tạc lực lượng, trong chớp mắt hướng Sở Kinh Thiên vào tới. Chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta. Triều Cửu Dương trông thấy đối phương đã động thủ, vội vàng kêu to, hướng một bên bỏ chạy. Đại Nhật, Huyền Vân Vương triều đám người cũng là âm thầm lắc đầu. Nhưng mà Sở Kinh Thiên lại như cũ không nhìn hết thảy, chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm đầu kia Giao Long Yêu Sứ nói. Ta sở dĩ tiến vào tòa cung điện này chính là vì tìm nó. Hoàng Nghị Tần, nhìn đến ngươi cái này tứ giai ngự thú sư không đảm đương nổi bao lâu. Đầu này Giao Long Yêu Sứ, ta nhận. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Kia đại nội cao thủ đã là vọt tới Sở Kinh Thiên trước người, đột nhiên một quyền đánh ra, như là kình nỏ đột bán, trực tiếp đánh phía Sở Kinh Thiên cái chán. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, tay phải cầm bước lên một cái ấn quyết. cong, 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 chanh. Kịch liệt tiếng kiếm reo gào thét vang vọng, chỉ gặp hắn Trung Nguyên cung bên trong tấn mãnh buộc phát ra chín đạo quang mang, càng lại như chớp giật gào thét mà ra, trực tiếp hướng phía trước động bắn đi. Vị kia đại nội cao thủ cảm nhận được cỗ này kiếm khí, lập tức đồng tử vừa thu lại, vội vàng chuẩn bị tránh đi. Nhưng hắn tốc độ lại nhanh, lại như thế nào so ra mà vượt Cửu Long phi kiếm. Đám người chỉ nhìn thấy kiếm quang lóe lên, vị kia cảnh giới thứ ba tông sư cấp bậc đại nội cao thủ tại chỗ bị rào sát. Mà phi kiếm càng là dư thế không giảm, phóng tới Giao Long yêu sứ. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 164, Tham Long Sơ Hiển Uy. Hắn điên rồi sao? Sở Kinh Thiên lời nói này vừa ra, lập tức để mọi người ở đây giật nảy cả mình. Đừng nói Sở Kinh Thiên có thể không thể thu nhặt đầu này tứ giai Giao Long yêu sứ, chỉ sợ ngay cả mấy vị kia đại nội cao thủ đều đánh không lại. Thế nhưng là ai nghĩ đến, hắn vừa ra tay chính là Lăng Lệ Sát Chiêu, trực tiếp đem một vị cảnh giới thứ ba tông sư cho rào sát. TTT. Trong mắt đồng dạng có khinh thường Giao Long yêu sứ, cũng là đột nhiên cảm giác được cái gì. Ám kim sắc dựng thẳng đồng phản chiếu ra chín chuôi hàn quang dạng rỡ phi kiếm, lập tức bị hù toàn thân lân phiến dựng thẳng lên. Há miệng liền phun ra một cỗ màu xanh sẫm quang mang, đạo này lục quang ảm đạm thâm thúy, tựa hồ từ vô số nhỏ bé lông tơ tú hoa trầm tạo thành, tựa như một mảnh ngập trời dòng lũ liền mạnh vọt qua. Lục mang những nơi đi qua, không khí bốn phía đều bị ăn mòn ra, mặt đất càng là lưu lại một mảnh đốt cháy khét giống như vết tích. Hừ. Sở Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải vồ một cái. Cửu Long trên phi kiếm bộc phát ra một trận hào quang óng ánh, hung mãnh kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp đem kia cỗ màu xanh sẫm dòng lũ xé nát. Khổng lồ kiếm khí điên cuồng vãi xuống đi, đem bốn phía mặt đất, vách tường, nóc nhà cho xé rách ra từng mảnh đáng sợ vết kiếm. Mảnh này lục mang vẹn vẹn chỉ là ngăn trở Cửu Long phi kiếm một lát, liền bị kiếm khí xé nát. Nhưng đối với tứ giai yêu sứ tới nói, cũng đã đủ. Chỉ gặp Giao Long yêu sứ gào thét một tiếng, yêu khí quần quận bốc lên, giống như núi thân thể đột nhiên hướng xuống đè ép, đám người chỉ cảm thấy trong hư không phảng phất có một tòa nhìn không thấy sơn phong đột ngột nện xuống. Đám người còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, toàn bộ đại điện liền do bên trong mà bên ngoài nổ tung một mảnh lít nha lít nhít vết rách. Mà kia Cửu Long phi kiếm càng là tại cỗ lực lượng này nghiền ép dưới, đống nhiên dừng lại, đúng là bị sinh sinh nhập vào mặt đất. Vâng! Cho đến giờ khắc này quá khứ, Liên Miên cung điện đột nhiên bộc phát ra một tràng tiếng vang chói tai, tiếp lấy như cuồng phong quá cảnh, tại tồi khô lạp hủ bên trong ầm vang sụp đổ. Mọi người thấy hóa thành một mảnh hỗn độn cung điện, từng cái đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua cảnh giới thứ ba võ giả xuất thủ, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua có cảnh giới thứ ba võ giả lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy sát chiêu đến. Mọi người nhìn một chút Sở Kinh Thiên, lại nhìn một chút đầu kia lông tóc không hao tổn Giao Long, trong mắt vừa hãi vừa sợ. Cái này Sở Kinh Thiên thật có cuồng ngạo tiền vốn A. Thực lực của hắn tại cảnh giới thứ ba bên trong, chỉ sợ đã không người có thể địch. Trừ phi cảnh giới thứ tư xuất thủ, chỉ sợ không ai có thể bắt lấy hắn A. Một vị long tượng tông sư, tại chỗ liền bị hắn cho hoành sát. Nếu như không phải đầu kia Giao Long yêu sứ phản ứng nhanh, chỉ sợ cũng bị tại chỗ chém giết. Bất quá đáng sợ nhất chính là đầu kia Giao Long, không hổ là cảnh giới thứ tư tồn tại, phản ứng quả thực là vượt quá tưởng tượng. Vừa ra tay, trực tiếp chấn áp Sở Kinh Thiên chín chuôi phi kiếm. Bây giờ không có phi kiếm, hắn sợ là không còn có thủ đoạn. TT. Giao Long yêu sứ chậm rãi nô lên thân thể, một nửa nằm rạp trên mặt đất, một nửa đứng lên. Giống như núi nhỏ đầu lâu lơ lửng giữa không trung, ám kim sắc song đồng nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên. Cái này Hoàng Nghị Tần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn nổi giận quát: "Sở Kinh Thiên, ngươi quả thực là to gan lớn mật, lại dám đối ta Giao Long ra tay." Hắn nổi trận lôi đình, nhưng trên thân vẫn không khỏi đến bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đối phương lại đã đạt tới Huyền Dịch tông sư. Cái này đột nhiên xuất thủ uy lực, cơ hồ không người có thể địch. Nếu như không phải Giao Long yêu sứ phản ứng cấp tốc, chỉ sợ chính như Sở Kinh Thiên nói, hắn vị này tứ giai ngự thú sư vị trí còn không nộ nóng, liền phải bị kéo xuống tới. Giết hắn cho ta. Hoàng Nghị Tần sai sử nói. Giao Long yêu sứ mặc dù hận Hoàng Nghị Tần cưỡng ép trở thành mình ngự thú sư, nhưng nó càng hận hơn lại là Sở Kinh Thiên. Đây là nó tu hành có thành tựu về sau, lần thứ nhất cảm giác được nguy hiểm đến tính mạng. Thái tử, vấn đề này không có quan hệ gì với ta a. Không có quan hệ gì với ta a. Triều Cửu Dương bị hù tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầu bành 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 dập đầu trên đất, không cách dùng ra sức bảo vệ cái chán tràn đầy máu tươi. Bất quá chỉ là một đầu tứ giai yêu sứ, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Sở Kinh Thiên lạnh lùng liếc qua Triều Cửu Dương. Triều Cửu Dương quả thực khóc không ra nước mắt, nhịn không được kêu lên. ngươi ngay cả phi kiếm đều bị áp chế, còn có thể mạnh miệng. Ngươi không sợ chết, ta nhưng sợ chết ta. Hô! Hắn lời còn chưa dứt, Giao Long yêu sứ đã là há mồm phun một cái, một ngụm so lúc trước còn muốn nồng đậm bên trên mấy lần lục mang trực tiếp bị nó phun ra, trực tiếp đem Sở Kinh Thiên cùng Triều Cửu Dương đều cho bao lên. Triều Cửu Dương hét lên một tiếng, liên tục nắn ấn quyết, pháp lực toàn bộ triển khai, trước người cấp tốc hội tụ ra một mảnh vài tấc dày pháp lực cương thuẫn. Nhưng cái này lục mang tính ăn mòn cực mạnh, chỉ là trong chớp mắt, liền đem hắn pháp lực cương thuẫn cho ăn mòn hơn phân nửa. Mà Sở Kinh Thiên lại là tránh cũng không tránh, nhìn xem kia ngập trời càn quét lục mang thản nhiên nói. Ta vốn định đột nhiên tập kích, đánh ngươi một trở tay không kịp. Nhưng tính ra vẫn là khinh thường ngươi, dù sao cũng là tứ gia yêu sứ, bằng vào loại này tiểu thủ đoạn còn bắt không được ngươi. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem ta chân chính thủ đoạn. Nói Sở Kinh Thiên tay phải bóp, nhất thời trên thân khí thế đại thịnh. Áo bào tung bay, tóc dài dơ lên. Ha! Sở Kinh Thiên cũng là há mồm phun một cái, phun ra một cỗ tinh tế ngọn lửa. Đây chính là ngươi thủ đoạn chân chính. Hoàng Nghị Tần xem xét, lập tức nhịn không được cười lên, nhịn không được niệm ai. Mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bọn hắn còn tưởng rằng Sở Kinh Thiên còn có cái gì cường đại thủ đoạn, lại không nghĩ rằng là như vậy vô thành vô tức chiêu số. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía hoặc trào phúng, hoặc khinh thường, hoặc khinh miệt, hoặc tiếc nuối ánh mắt, cùng nhau biến thành rung động. Chỉ gặp kia cỗ phảng phất gió thổi qua liền sẽ dập tắt ngọn lửa, tại tiếp xúc đến lục mang trong chốc lát, đúng là giống như gặp dầu hỏa, đột nhiên nổ bể ra tới. Tại mọi người đồng tử chỗ sâu, toàn bộ phế tích đều bị cỗ này hỏa diễm cho nhóm lửa, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tư thái phản công Giao Long yêu sứ. Thứ giai xích diễm linh hỏa, sao lại bình thường? Sở Kinh Thiên mới thu phục này lửa không lâu, đây mới là lần thứ nhất hiện ra nó thần vị. Vâng! Bốn phía nhiệt độ đột nhiên bộc phát, trong chớp mắt toàn bộ võ mộ khu vực hạch tâm đều bị nhen lửa, mãnh liệt ánh lửa tỏa ra bầu trời, phảng phất thiên hỏa diệt thế. Giống! Bị ngọn lửa đốt bên trong Giao Long yêu sứ phát ra một trận kêu thảm, gào thét bên trong nó, không giống như là một đầu Giao Long, mà giống như là một đầu đáng sợ hồng hoang cự thú. Thoáng qua ở giữa liền đã là hóa thành hỏa cầu thật lớn, trọn vẹn lan tràn gần 100 mét. Đó là cái gì? Võ mộ bên trong thám hiểm giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem khu vực hạch tâm kia một khoảng trời. Cho dù là cách xa nhau rất xa, bọn hắn đều có thể cảm giác được một cỗ bức người sóng nhiệt phô thiên cái địa vọt tới. Đồng thời, từng đợt đáng sợ chấn động, cũng là từ nơi đó truyền đến. Đám người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đều đang run rẩy, trên sườn núi cục đá không chịu được lăn xuống đến, bình tĩnh mặt hồ không ngừng khuyết tán gợn sóng. Chẳng lẽ tòa này võ mộ muốn sụp? Không ít người sắc mặt trắng bệch. Nếu là võ mộ đổ sụp, bọn hắn cho dù là tu vi lại cao, cũng phải bị mảnh này bạo liệt không gian xé nát. Đây không phải võ mộ đổ sụp, mà là có người tại chiến đấu. Một vị hạc phát đồng nhan lão giả, nheo mắt lại nhìn về phương xa, trong mắt khó nén rung động, nếu như ta không đoán sai, khả năng này là một vị tu chân cường giả tại cùng một đầu tứ gia yêu sứ tại chiến đấu. Tứ gia yêu sứ? Đám người nghe vậy, cùng nhau giật mình. Mọi người vội vàng cảm giác, quả nhiên trong không khí truyền đến một cô rõ ràng yêu khí cùng pháp lực ba động. Mà cái kia đáng sợ tiếng giống, càng là đã chứng minh vị lão giả này suy đoán. Cho tới nay, võ mộ truyền ôn, không vào tông sư, không được đi vào khu vực hạch tâm. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Đến tột cùng là ai tại cùng tứ gia yêu sứ chiến đấu? Nghe cái này tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng là yêu sứ thanh âm. Chẳng lẽ có cảnh giới thứ tư tu chân cường giả, cũng tiến vào phiến khu vực này? Không ít người âm thầm phỏng đoán. Nhưng chợt, liền đẩy ngã ý nghĩ này. Võ mộ quy tắc bày ở nơi này, cảnh giới thứ tư cường giả không được đi vào. Chẳng lẽ là cảnh giới thứ ba cường giả? Nhưng là ai có loại bản lĩnh này, đem yêu sứ đánh thảm như vậy? Chẳng lẽ là lão đại? Lục Kiếm Ly nhìn xem đám lửa kia, chỗ đó còn nhớ được Sở Kinh Thiên lúc gần đi căng dặn, đã là vội va không nhịn nổi, hướng trên chiến trường tiến đến. Lục thiếu. Diệp Hàn hô to một tiếng, nhưng đối phương không những không ngừng, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ. Trông thấy một màn này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Siêu. 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 Trong lúc nhất thời, những người còn lại còn chỗ đó có thể chịu. Vội vàng đều hướng khu vực hạch tâm lao đi. Mà lúc này, phế tích bên trong. Sở Kinh Thiên sắc mặt trắng bệch thu xích diễm linh hỏa, cái này dù sao cũng là tứ giai dị hỏa, cho dù là hắn cũng không thể không toàn lực thi triển. Đến mức cái này, cũng thoáng hơi có vẻ mỏi mệt. Nhưng kia Giao Long yêu sứ vẫn chưa có chết, còn tại hỏa diễm bên trong giấy rùa. Nhanh, nhanh. Trông thấy một màn này, Hoàng Nghị Tần trái tim đều đang chảy máu. Vội vàng sai khiến người đi cứu lửa. Kịch liệt đau nhức dưới Giao Long yêu sứ chỗ đó phân rõ địch ta, trực tiếp đem hai vị đi lên hỗ trợ đại nội cao thủ cho nện thành bánh thịt, lần này đến một lần rốt cuộc không ai dám lên. Bất quá cũng liền tại lúc này, càn quét giao long yêu sứ trên người xích diễm linh hỏa lại là dần dần thu nhỏ, chậm rãi dập tắt. A, thế mà thật thông minh, còn biết dùng yêu khí ngăn chặn xích diễm linh hỏa. Xích diễm linh hỏa thế nhưng là ngàn năm dung nham bất diệt hỏa diễm, lại thêm võ mộ bên trong cường đại linh khí tầm bổ, không đem sự vật thiêu đốt mất quyết không bỏ qua. Siêu. Đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ Sở Kinh Thiên trong ngực nhảy lên ra, thẳng đến giao long yêu sứ phóng đi. Đạo kim quang kia gào thét ở giữa vọt tới giao long trước mặt, thừa dịp hỏa diễm còn chưa ngừng diệt, đột nhiên một chảo. Giống. Nguyên bản ngừng lại giao long, lần nữa buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Mà kim quang kia bay thì là thân thể nhất chuyển, trở lại Sở Kinh Thiên trước người. Ngươi vật nhỏ này, lại có thể đột phá ngự thú huy chương hạn chế. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, nhìn xem bay trở về quan mang. Đối phương đương nhiên đó là mới nở không lâu tham long, thời khắc này nó không giống như là mới xuất sinh như vậy tối tăm mở mịt không chút nào thu hút, một thân kim sắc lân phiến quang mang chói mắt, hiển lộ rõ ràng bất phàm. Mà móng của nó bên trên, nắm lấy một viên so với nó còn muốn to lớn sự vật. Việc này vật, rõ ràng là giao long yêu sứ con kia ám kim sắc con mắt. Các cạc. Tham long bưng lấy trong mắt, cười tủm tỉm nhìn xem Sở Kinh Thiên, giống như là nói cho đối phương biết thực lực mình không kém. Ha ha, lợi hại. Sở Kinh Thiên vỗ vỗ tham long đầu, thản nhiên nói, chiến đấu kế tiếp, không phải ngươi có thể lẫn vào. Hắn nhìn về phía đầu kia giao long yêu sứ. Mà đối phương trên người xích diễm linh hỏa, đã hoàn toàn bị yêu khí ép xuống. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 165, bồi ta phi kiếm. Hỏa diễm dần dần tán đi, thấy lạnh cả người lại chợt dâng lên. Mọi người thấy giao long yêu sứ ánh mắt đã tràn đầy hãi nhiên. Đầu này tứ giai tồn tại, toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen, cơ hồ không có mảnh vải hoàn hảo chỗ, còn có linh tinh hỏa trùng toát ra. Kinh khủng nhất thì là mắt phải của nó, nơi đó nguyên bản ám kim sắc đồng tử đã bị móc rơi, chỉ còn lại đen như mực lõm, như là nhìn không thấy vực sâu. Hoàng Nghị Tần trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là tứ giai yêu sứ A. Tứ giai A. Những người khác trong đầu, cũng không khỏi đến trống rỗng. Ngay tại vừa rồi, hơn 10 vị cảnh giới thứ 3 tông sư, đều không thể ngăn lại đầu này quái vật khổng lồ, ngược lại bị nó oanh sát hơn phân nửa. Nhưng hôm nay đâu, hắn thế mà bị một thiếu niên cho đánh thành dạng này. Dù là thực lực hơi yếu một chút, nói không chừng liền sẽ bị lúc trước xích diễm linh hỏa cho đốt thành than cốc. Đây là người sao? Triều Cửu Dương nhìn xem Sở Kinh Thiên. Vị này thanh tú thiếu niên, trong lòng hắn trình độ kinh khủng, lập tức trực tiếp siêu việt giao long yêu sứ. Cảnh giới thứ 3 yếu tại cảnh giới thứ 4. Đây cơ hồ là võ đạo giới thiết luật. Nhưng bây giờ, Sở Kinh Thiên lại là phá vỡ cái này nhận biết. Mà lại, trong ngực hắn đầu kia vật nhỏ, lại có thể móc rơi giao long yêu sứ con mắt. Thật là có chút khó chơi, thế mà còn chưa chết. Sở Kinh Thiên khẽ nhíu mày. Vâng. Hắn câu này nhàn nhạt lời nói, rơi vào trong thai của mọi người, như kinh lôi, đống nhiên đem rung động đám người cho đánh thức. Hoàng Nghị Tần càng là khí bạo khiêu. Giao long yêu sứ, giết cho ta tiểu tử này. Giết hắn. Hắn làm sao không giận? Cái này giao long yêu sứ bị thương thành dạng này, đã là nguyên khí tổn hao nhiều. Cho dù là bằng vào hoàng thất lực lượng, đưa nó chữa tốt, thực lực cũng sẽ hàng hơn phân nửa. Ngày sau còn có thể hay không tiếp tục tấn cấp đều là một cái vấn đề lớn. Hoàng Nghị Tần vốn cho rằng thu phục đến một đầu tiềm lực vô hạn giao long, kết quả cái này còn không bao lâu, liền bị Sở Kinh Thiên cho đánh cho tàn phế. TT. Vừa dứt lời, giao long yêu sứ đột nhiên gầm thét. Gào thét bên trong nó toàn thân yêu khí cuồn cuộn, đột nhiên khẽ hấp. Cái này một cái chớp mắt, không khí bốn phía hóa thành thiên ti và lũ, nhao nhao hướng trong bụng của nó chạy ngược mà đi. Nguyên bản liền âm hàn phế tích bên trong, nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Phần bụng cao cao nâng lên giao long yêu sứ đột nhiên phun một cái, một cỗ lục mang như quỷ vương triều phun ra ngoài, tại mọi người trong mắt tựa như ngập trời sóng lớn liều lĩnh xâm nhập mà tới. Ầm ầm, lục mang như nước biển gào thét, hướng Sở Kinh Thiên vọt tới. Dọc theo con đường này, mặc kệ là bức tường đổ tàn hoàn vẫn là hoàn chỉnh cung điện, đều bị phá tan, những nơi đi qua càng là hiện ra một đạo tươi sáng ăn mòn vết tích, một mực từ giao long yêu sứ trước mặt kéo dài đến Sở Kinh Thiên trước mặt. Cẩn thận! Chạy tới Lục Kiếm Ly, vừa vặn trông thấy một màn này, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Cái khác dò xét mộ người, cũng không một không mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ, lại là Sở Kinh Thiên tại cùng đầu này giao long yêu sứ chiến đấu. Một chút tu vi hơi thấp võ giả. Tức thì bị cái này mãnh liệt mà đến lục mang dọa cho mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng không ở. tứ giai yêu sứ chi uy đã vượt qua thường nhân tưởng tượng, cỗ này lục mang đã tiếp cận với thiên uy. Lúc trước là hắn tại cùng đầu này yêu sứ chiến đấu sao? Tứ giai yêu sứ, thế mà bị hắn đánh thành dạng này. Chỉ sợ là cùng là cảnh giới thứ tư cường giả, cũng vô pháp làm được đây hết thảy a. Đáng tiếc, cái này yêu sứ chưa chết, thế mà còn có thừa lực. Bởi vì cái gọi là đánh rắn không chết, phản thụ hại a. Nhìn đến một trận chiến này phải kết thúc. Chạy tới dò xét mộ đám người, nhao nhao giật mình kêu lên. Mặc dù một màn này chiến cuộc lệnh người giật mình, nhưng kết quả cuối cùng nhưng không có nửa điểm cải biến. Vô số người thở dài trong lòng. Đúng lúc này, chỉ nghe có người kêu lên. Mau nhìn, Sở Kinh Thiên ra chiêu. Hán. Tại vô số người ánh mắt dưới, Sở Kinh Thiên lẻ loi trơ trọi đối mặt kia đủ để càn quét thiên địa lục mang, trong mắt đúng là không vui không buồn. Chỉ gặp hắn cong ngón đúng ra, một trận tiếng kiếm reo lặng yên vang lên. Nhai tì kiếm. Cong. Theo tiếng quát của hắn, trên mặt đất đột nhiên ở giữa luồn lên một đạo quang mang, một thanh phi kiếm cấp tốc xung ra, trôi nổi tại giữa không trung. Bá hạ kiếm. Hắn lại vừa quát, lại gậy ngón tay một cái. Lại là một thanh phi kiếm lướt đi. Thao thiết kiếm. Tiêu đồ kiếm. Bồ lao kiếm. Toan nghe kiếm. Bậy ngạn kiếm. Ly vẫn kiếm. Công phúc kiếm. Sở Kinh Thiên mỗi quát một tiếng, liền có một thanh phi kiếm lướt đi. Cho đến cuối cùng, chín chuôi phi kiếm đã là nhảy ra tới. Vô dụng. Người phi kiếm này, căn bản đánh không lại ta giao long yêu sứ Hoàng Nghị Tần đầu tiên là sức sở, chợt phản ứng lại. Hắn lập tức nhận ra, đây là tại ngay từ đầu liền bị giao long yêu sứ cho chấn áp chín chuôi phi kiếm. Sở Kinh Thiên bất động như núi, hắn chậm rãi dùng tay vỗ một cái. Cửu long phi kiếm như là vạn kiếm quy tông, tấn mãnh hội tụ, tại vô số ánh mắt hạ cấp tốc hợp thành một tuyến, tạo thành một đầu thật dài kiếm long. Ngắn ngủi đình trệ về sau, đầu này giao long gào thét mà ra, trực tiếp hướng lục mang dũng mãnh lao tới. Vành ba. Cơ hồ là đụng nhau trong chớp mắt, liền có một thanh phi kiếm bị lục mang đánh bay ra ngoài, mang theo một trận đục ngầu tiếng kiếm reo chen một tiếng cắm vào mặt đất bên trên. Mọi người vội vàng nhìn lại, trôi này bị đánh ra phi kiếm, đã bị hoàn toàn ăn mòn, giống như là yên lặng hơn nghìn năm sắt vụn, căn bản nhìn không ra nguyên bản diện mạo. Trôi thứ hai. Thứ ba trôi. Thứ tư trôi. Từng trôi phi kiếm bị hoanh mở, những phi kiếm kia không một không gỉ nước đọng loang lổ, đánh mất linh khí. Cho đến thứ năm thanh phi kiếm lúc này mới ngăn cản lục mang. Nhưng chợt, thứ năm thanh phi kiếm cũng là đồng dạng bị bắn ra. Chém. Cơ hồ là đồng thời, Sở Kinh Thiên trầm giọng hét một tiếng. Hắn đột nhiên đưa tay, hướng phía dưới một bổ. Còn lại bốn thanh phi kiếm không một không buộc phát ra sáng chói kiếm mang, lấy một loại kinh thế hai tục tư thái hung hăng chém xuống. Cái này một cái chớp mắt, đám người đồng tử chốt sâu, chỉ còn lại có đạo này sáng chói cực hạn kiếm mang. Bốn thanh phi kiếm hội tụ thành kiếm mang, trọn vẹn vượt qua 20 trượng. Chỉ nghe cờ rắc một tiếng, kia đủ để ăn mòn thiên địa lục mang bị hắn một phân thành hai. TTT. Trông thấy một màn này, giao long yêu sứ phát ra một trận gào thét, to lớn độc nhãn bên trong tràn đầy sợ hãi. Mau giết hắn. Hoàng Nghị Tần trợn mắt hốt mồm, vội vàng hét to. Nhưng giao long yêu sứ chỗ đó sẽ còn nghe hắn mệnh lệnh, khổng lồ thân rắn đột nhiên vừa thu lại, cơ bắp điên cuồng căng cứng, càng là tiếp theo một cái chớp mắt liều lĩnh kích xạ ra ngoài. Dù là đắp lên cổ yêu thần khế ước chỗ trừng phạt, nó cũng không dám lại cùng Sở Kinh Thiên đối kháng. Loại thực lực này, đã không phải là nó có thể tưởng tượng. Chạy trốn. Nhìn xem một màn này, bốn phía dò xét mộ người cơ hồ kinh ngạc không ngậm miệng được. Đầu này tứ giai giao long yêu sứ, trong mắt mọi người gần như không thể chiến thắng giao long yêu sứ, thế mà chạy trốn. Phốc phốc. Một trận xé rách tiếng vang lên, một kiếm này tay nâng kiếm rơi, khổng lồ giao long yêu sứ trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Giống như núi nhỏ thân thể, ầm vang đập xuống đất. Đem mặt đất đều đập mãnh liệt run lên. Phúc! Như suối máu tươi, càng là điên cuồng vẩy xuống. Mà Sở Kinh Thiên thì là thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tay phải vừa thu lại, còn lại bốn thanh phi kiếm thì là lặng yên ở giữa trở lại trước người hắn. Chỉ bất quá trong đó hai thanh, cũng đồng dạng bị lục mang ăn mòn, linh khí cơ hồ toàn bộ tiêu tán. Một trận chiến này, cửu long phi kiếm chỉ còn lại cuối cùng hai thanh, không thể bảo là không khốc liệt. Ngươi! Ngươi thế mà giết đầu này giao long yêu sứ. Chiêu Cửu Dương náo hải trống rỗng, cho đến giao long thân thể đập xuống đất, lúc này mới đem hắn cho bừng tỉnh. Nhìn một chút kia cắt thành hai đoạn giao long, nhìn một chút đứng tại chỗ cơ hồ động cũng không động Sở Kinh Thiên, quả thực kinh ngạc cơ hồ không ngậm miệng được. Còn đứng ngây đó làm gì, thay ta đem giao long yêu sứ máu cho thu thập lại, nếu như chờ nó chết hẳn, ta một trận chiến này coi như uổng phí công phu. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua Chiêu Cửu Dương, thản nhiên nói. Hắn vẫn như cũ một bộ không vui không buồn ngữ khí. Phảng phất giết chết không phải tứ giai yêu sứ, mà là tùy ý giẫm chết sâu kiến. Triều Cửu Dương náo hải trống rỗng, thân thể cơ hồ không bị khống chế, lảo đảo nghiêng ngã phóng tới Giao Long yêu sứ trước người, vội vàng xuất ra một con ngọc hồ lô tiếp lấy máu tươi. Cái này Giao Long yêu sứ còn không tắt thở, nhưng nó thân thể từ bảy tấc chỗ bị chém đứt, cho dù là đại la thần tiên tại thế, cũng cứu không được hắn. Chín kiếm phế đi thất kiếm a. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua Cửu Long phi kiếm, trung điệp thở dài một hơi, vẫn là đem chín kiếm một lần nữa thu hồi Trung Nguyên cung. Những này phi kiếm thế nhưng là hắc diệu huyền tinh khoáng chỗ rèn đúc, đem nó dung luyện một phen, lại thêm lấy đỉnh cấp tứ giai vật liệu, còn có thể lại phế vật lợi dụng một phen. Làm xong đây hết thảy, Sở Kinh Thiên lúc này mới chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn về phía Hoàng Nghị Tần. 3. Hoàng Nghị Tần sắc mặt cứng đờ, nhanh lùi lại mấy bước, loại đứng vững lại toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn tự cho là nắm giữ Giao Long yêu sứ, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là ai nghĩ đến Sở Kinh Thiên thế mà đáng sợ như vậy, ngay cả tứ giai yêu sứ đều có thể chém giết. Hoàng Nghị Tần, ta ra tay nặng một chút, không cẩn thận giết ngươi tân thu ngự thú, hy vọng ngươi đừng nên trách. Cái này mặc dù là xin lỗi, chỉ từ Sở Kinh Thiên trong miệng nói ra nhưng không có nửa điểm áy náy, chỉ là nhàn nhạt thông chi. Không dám, không dám. Hoàng Nghị Tần liền vội vàng lắc đầu. Mà Hoàng Nghị Tần tức thì bị Sở Kinh Thiên như thế xem xét, hắn chỉ cảm thấy cả người như rớt vào hầm băng, phảng phất trần truồng đứng tại trước mặt đối phương. Dù là hắn có nửa điểm bất mãn, đều sẽ gặp đối phương lôi đình đánh kích. Ngài coi trọng ta ngự thú, đó là của ta vinh hạnh. Còn Giao Long yêu sứ chỉ là một cái xuất sinh, hắn không rõ hảo ý của ngươi, bị ngài giết, cũng là nó gieo gió gặt bão. Hoàng Nghị Tần nào dám có nửa điểm cảm xúc, gật đầu lia lịa. Bộ này định nọt định bợ bộ dáng, cùng lúc trước vinh váo tự đắc quả thực là cách biệt một trời. Hắn bây giờ căn bản không để ý tới cái gì, chỉ muốn mạng sống quan trọng. Cho dù là để hắn quỳ xuống, hắn đều nguyện ý. Quả thực là thật là đáng sợ. Tứ giai yêu sứ hắn đều có thể diệt sát, loại thực lực này hắn còn có cái gì làm không được. Hoàng Nghị Tần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, phảng phất cả người liền đứng tại trước quỷ môn quan đồng dạng, phảng phất nói sai nửa câu, đều sẽ bị giết. Sở Kinh Thiên vẹn vẹn nhìn xem Hoàng Nghị Tần, thản nhiên nói. Ừm. Ngươi ngự thú đem ta Cửu Long phi kiếm hủy đi bảy chuôi, cái này nên làm cái gì? Có phải hay không nên bồi ta phi kiếm? Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 166, lừa đảo. Vâng. Sở Kinh Thiên cái này nhàn nhạt lời nói rơi xuống, càng làm cho Hoàng Nghị Tần chấn động. Hắn kém chút một ngụm máu phun ra ngoài, ngươi còn có thể hay không lại không hổ thẹn một chút. Rõ ràng là ngươi đối phó Giao Long yêu sứ mới có thể thanh phi kiếm làm hư, hiện nay thế mà trách trên người ta. Ở đây những người khác cũng đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Liền xem như ngớ ngẩn, cũng đều minh bạch Sở Kinh Thiên trong những lời này ý tứ. Hắn là dự định muốn dọa dẫm Hoàng Nghị Tần, dọa dẫm vị này Đông Thắng Thái tử ra a. Sở Kinh Thiên, phi kiếm của ngươi hư hao hoàn toàn là chính ngươi nguyên nhân. Cái này, một vị đại nội cao thủ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhảy ra quát. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Sở Kinh Thiên liền đưa tay vung lên. Cong. Chân khí của hắn lưu chuyển, hóa thành kiếm mang, trong chớp mắt đánh xuống. Vị kia đại nội cao thủ lời còn chưa dứt, liền bị đương chúng chém thành hai nửa. Chậm rãi thu tay lại, Sở Kinh Thiên cười nhạt nói. Ta và các ngươi thái tử nói chuyện, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Nhìn xem trên mặt hắn treo một bộ người vật vô hại tiêu dung, Hoàng Nghị Tần chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tại sao có thể có loại này tồn tại, đại nội cao thủ nói giết liền liền giết, hoàn toàn không có nửa điểm cố kỵ. Dù là hắn vị này thái tử còn đứng ở bên người, đối phương đều giống như coi như không tồn tại đồng dạng. Sở Kinh Thiên ánh mắt đảo qua còn lại mấy vị đại nội cao thủ, những người này ngay cả cùng hắn đối mặt dũng khí đều không có, nhao nhao nhìn về phía nơi khác. Sở đại sư nói rất đúng, là ta quản giáo vô phương. Hoàng Nghị Tần hung hăng xì nước bọn, tức giận mắng, gia hỏa này quá không hiểu sự tình, căn bản không biết mình là thân phận gì, lại dám xen vào. Cho dù là Sở đại sư không xuất thủ, ta cũng phải ra tay giết hắn. Hắn vừa nói, một bên từ chữ vật giới chỉ bên trong đem hắn đào được các loại thiên linh địa bảo đổ ra. Sở đại sư, ta Giao Long yêu sứ hủy ngài Cửu Long phi kiếm, ta thân là chủ nhân tự nhiên muốn làm ra bồi thường, đây đều là ta từ võ mộ bên trong hái thiên linh địa bảo, ngài nhìn có đủ hay không? Sở Kinh Thiên không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Hoàng Nghị Tần bị ánh mắt của đối phương chằm chằm run rẩy. Cắn răng, lại từ một vị đại nội cao thủ nơi đó tiếp nhận một cái chữ vật giới chỉ. Đổ ra một đống lớn thiên linh địa bảo. Sở đại sư, chúng ta lần này tiến vào võ mộ bên trong tất cả hái thiên linh địa bảo đều ở nơi này. Ta kêu Cửu Long phi kiếm, mỗi một chuôi đều là tam giai cực phẩm pháp khí, ngươi những này còn chưa đủ. Cho đến cái này, Sở Kinh Thiên mới chậm rãi lắc đầu. Trên tay ngươi mang theo chiếc nhẫn chứa vật kia cũng không tệ, tăng thêm nó như vậy đủ rồi. Một câu nói kia vừa ra, không chỉ là Hoàng Nghị Tần, bốn phía tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng tiếc nuối. Hoàng Nghị Tần đổ ra một nhóm kia linh dược đại bộ phận đều tại tứ giai, giá trị đã đều vượt qua một kiện tứ giai pháp khí, Sở Kinh Thiên thế mà còn cảm thấy chưa đủ. Mà lại Hoàng Nghị Tần trong tay mang theo chiếc nhẫn chứa vật kia, thấy thế nào đều giống như tứ giai thượng phẩm pháp khí. Cùng Sở Kinh Thiên là địch, cho dù là bất tử, cũng phải lột một tầng ra a. Thẩm Ngọc Hào sững sờ nhìn xem một màn này. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có người dám đối một vị hoàng triều thái tử gõ cây gậy trúc, hơn nữa còn là đập đập như thế tùy tâm sử dụng. Loại người này chỉ có thể giao hảo, ngàn vạn không thể đắc tội. Thẩm Ngọc Hào nhìn xem cười tủm tỉm Sở Kinh Thiên, trong lòng thề, cả đời này cũng không thể tới là địch. Cái này, Hoàng Nghị Tần ánh mắt nhất động. Chiếc nhẫn này, cũng là hắn tại võ mộ bên trong đặt được. Cho dù là đem linh dược giao ra, hắn chí ít còn mang theo một kiện pháp khí trở về. Nhưng nếu như ngay cả chiếc nhẫn kia đều đưa trước đi, bọn hắn cái này võ mộ một nhóm tương đương cái gì cũng không có đạt được, ngược lại còn chết gần nửa đại nội cao thủ. Người không nguyện ý. Sở Kinh Thiên nhíu mày, thanh âm lạnh xuống. Nguyện ý, nguyện ý. Hoàng Nghị Tần trong lòng đã đem Sở Kinh Thiên tổ tông 19 đời đều cho mắng một lần, nhưng trên mặt nhưng như cũng không dám lộ ra nửa điểm không vui, liên tục gật đầu, trực tiếp đem trong tay chữ vật giới chỉ cho lột xuống dưới. Sở Đại Sư, chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao? Hoàng Nghị Tần cười híp mắt hỏi. Bốn phía trông thấy một màn này, đều là âm thầm lắc đầu. Tưởng tượng mấy ngày trước, Hoàng Nghị Tần tại võ mộ trước mặt cưỡng ép mời Sở Kinh Thiên hình tượng, còn rõ mồn một trước mắt. Mọi người cũng đều trào phúng Sở Kinh Thiên không biết điều, nhưng hôm nay lại là vừa vặn phản tới. Hoàng Nghị Tần có thể không thể sống lấy đi ra võ mộ, còn phải nhìn đối phương sắc mặt. Đi thôi. Sở Kinh Thiên tùy ý khoát tay áo, như là đuổi rồi chán ghét. Hoàng Nghị Tần thân là đường đường Đông Thắng Thái tử chỗ đó nhận qua loại khuất nhục này, nhưng hắn giờ phút này nhưng không có nửa điểm không vui, ngược lại là có loại sống sót sau hai nạn suy nghĩ. Hắn nói lời cảm tạ một tiếng, cơ hồ là cũng không quay đầu lại thoát đi ra ngoài. Mấy vị kia đại nội cao thủ, cũng đều lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Quả nhiên không nhìn lầm, đây là tứ giai thượng phẩm không gian pháp khí. Sở Kinh Thiên cầm qua chiếc nhẫn, không khỏi nhíu mày. Hắn cười tủm tỉm đem không gian vòng tay bên trong đồ vật đổi vào trong giới chỉ, lại đem Hoàng Nghị Tần lưu lại thiên linh địa bảo cũng đều cho thu thập. Lão đại, ngươi quả thực là quá sung khí. Lục Kiếm Ly cười ha ha chạy đến, liền tranh thủ Sở Kinh Thiên không muốn không gian vòng tay tiếp nhận tới, cười tủm tỉm đeo ở trên cổ tay. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn đem Hoàng Nghị Tần đem thả chạy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết hắn. Ta mặc dù không giết hắn, nhưng lại so giết hắn, để hắn còn khó chịu hơn. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Thứ gia yêu sứ bị giết. Không gian giới chỉ bị đoạn. Tất cả thiên linh địa bảo đều đem ra. Chết một nửa đại nội cao thủ. Đây không phải so giết Hoàng Nghị Tần còn khó chịu hơn, hắn lần này trở lại Đông Thắng, coi như sẽ không bị tước đoạt thái tử chi vị, chỉ sợ địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Thiếu gia chủ. Cái này. Đối phương nếu là trả thù làm sao bây giờ? Diệp Hàn dở khóc dở cười. Sớm tại lúc trước, hắn liền nhắc nhở qua Sở Kinh Thiên, không nên cùng Hoàng Nghị Tần đòn khiêng lên. Thế nhưng là hắn chẳng những đòn khiêng lên, hơn nữa còn làm như thế tuyệt, đem đối phương tại võ mộ bên trong lấy được đồ vật toàn bộ đều đoạt lại, chỉ sợ đối phương giết Sở Kinh Thiên tâm đều có. Còn có thể sợ hắn trả thù. Sở Kinh Thiên nhíu mày. Sở Đại Sư, đây là giao long yêu sứ máu tươi. Một bên Triều Cửu Dương thận trọng đem ngọc hồ lô đưa lên. Hắn hiện tại cũng không sợ. Dù sao tại Hoàng Thất nhìn đến, hắn đã cùng Sở Kinh Thiên là người một đường, cái này liền xem như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Dứt khoát thành thành thật thật đi theo Sở Kinh Thiên bên người, nói không chừng còn có một đầu sinh lộ. A, ngọc này hồ lô không tệ. Sở Kinh Thiên hai mắt tỏa sáng. Cái này hồ lô cũng là một kiện không gian hệ pháp khí, mặc dù không bằng không gian của hắn vòng tay, càng không sánh được hắn từ Hoàng Nghị Tần chỗ ấy đoạt tới chiếc nhẫn, nhưng lại nghi tại bảo tồn máu tươi, đan dược loại hình đồ vật. Chứa ở bên trong sẽ không đánh mất linh khí, ngược lại sẽ thụ tầm bổ. Sở Đại Sư đã thích, vậy ta liền đưa cho ngài. Triều Cửu Dương vội vàng nói. Ta cũng không phải ý tứ này. Sở Kinh Thiên có chút dở khóc dở cười. Hắn biết, mình lúc trước từ Hoàng Nghị Tần nơi đó giật đồ bộ dáng, đã xâm nhập mọi người trong lòng, cho dù là lại giải thích cũng vô dụng. Thôi, đã như vậy ta liền thu cất đi. Ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật, ta sẽ chỉ điểm ngươi như thế nào bước vào cảnh giới thứ tư. Đa tạ Sở Đại Sư. Triều Cửu Dương vội vàng bái nói. Nhưng hắn trong lòng xem thường. cảnh giới thứ tư sao mà khó mà đạt tới. Nếu không vài thập niên trước, cũng sẽ không bởi vì Diệp Lao đạt tới cảnh giới thứ tư, liền khiến cho Diệp Phủ phù diêu mà lên, trở thành Đông Thăng thứ nhất đại tộc, ngay cả hoàng thất đều phải né tránh ba phần. Sở Kinh Thiên tự nhiên nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ, nhưng hắn cũng không nói ra, dù sao đến lúc đó liền biết. Chiếc nhẫn này tới tay, đầu này yêu sứ thi thể cũng có thể mang đi. Xoay chuyển ánh mắt, Sở Kinh Thiên nhìn về phía tòa kia đã sớm hoàn toàn thay đổi giao long yêu sứ thi thể. Đối phương xương rắn có thể rút ra, dung nhập cửu long phi kiếm làm ra vật liệu, tăng lên phi kiếm phẩm chất. Cái này một thân giao long thịt, cũng đồng dạng có thể luyện chế một phen, lẫn vào đan dược bên trong để thăng đan thuốc dược lực. Chỉ tiếc lân phiến bị thiêu hủy bằng không mà nói, cũng có thể lột xuống làm tốt mấy tấm khôi giáp. Về phần đối phương hai con đồng tử, cũng có thể luyện chế ra duy nhất một lần sử dụng pháp khí. Mà máu tươi cho dù là cho hắn cùng lục kiếm ly dùng để luyện thể, còn sẽ có rất lớn một bộ phận còn thừa. Còn dư lại mặc kệ là luyện đan, vẫn là đúc khí, đều là thượng thừa vật liệu. Vẹn vẹn chỉ là thân thể này, liền so ra mà vượt hắn tại võ mộ bên trong tất cả thu hoạch. Sở đại sư, cái này Thẩm Ngọc Hào cũng trở về qua thần đến, vội vàng đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt chắp tay cúi đầu. Hắn đường đường thái tử, giờ phút này gặp mặt Sở Kinh Thiên như gặp sư trưởng, vô cùng long trọng. Ừm. Lần tiếp theo ta đi các ngươi Huyền Vân Vương triều đi một vòng, đến lúc đó thật tốt chiêu đãi ta. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt gật đầu, nhìn Thẩm Ngọc Hào một chút, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Cũng không quay đầu lại nói, lục mập mạp, chúng ta thay cái linh khí sung túc chỗ tu luyện. Còn có mấy ngày võ mộ liền phải đóng, nói dĩ nhiên là mang theo đám người rời đi mảnh này phế tích. Vâng. Thẩm Ngọc Hào đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỉ vội vàng lại bái. Thái tử, cũng Sở Kinh Thiên cũng quá không coi ai ra gì. Thế mà đối ngươi hờ hững, còn để ngươi thật tốt chiêu đãi hắn. Quả thực là nói đùa. Một vị đại nội cao thủ thái độ đối với Sở Kinh Thiên bất mãn hết sức, cho đến đối phương rời đi về sau, lúc này mới đi tới tức giận nói. Ngươi biết cái gì? Đứng dậy Thẩm Ngọc Hảo, đã là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào hắn có được diệt sát giao long yêu sứ thực lực, liền có tới tư cách khinh thường hết thảy. Hắn để cho ta chiêu đãi hắn, đã coi như là đối ta biểu hiện ra thiện ý. Nếu là có thể cùng hắn rút ngắn quan hệ, ngày sau tiền đồ không ngừng a. Thẩm Ngọc Hào nhịn không được thầm nghĩ. Hắn cái này Huyền Vân Hoàng thành thái tử chi vị làm cũng không ổn, cái kia mấy cái huynh đệ mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy đem hắn lôi xuống tới. Mà hắn căn cơ xác thực cũng không có mấy vị khác huynh đệ thâm hậu như vậy, nếu như có thể đạt được Sở Kinh Thiên hữu nghị, đối với hắn mà nói tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Chớ nói chi là đối phương còn trẻ tuổi như vậy, mặc kệ là ngự thú, đúc khí, luyện đan đều là số một tồn tại. Cho dù không tính cả phía sau hắn Diệp Phủ, chỉ dựa vào một mình hắn chính là một tòa hào môn. Nhìn thoáng qua như cũ tỉnh tỉnh mê mê đại nội cao thủ, Thẩm Ngọc Hào thản nhiên nói, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta ở chỗ này võ mộ bên trong cũng tu luyện một đoạn thời gian đi. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 167, Luyện khí. Sở Đại Sư. Sở Kinh Thiên một đường chỗ qua. Người gặp không một không cung kính dừng lại, mang theo kính sợ tôn sưng. Mấy ngày trước mọi người tiến vào võ mộ lúc, đều từng đã cười nhạo cái này không biết thời vụ thiếu niên, lại dám cùng Đông Thăng thái tử khiêu chiến. Hiện nay mọi người lại nhìn hắn thời điểm, trong lòng chỉ còn lại có e ngại. Những người này so địa vị không bằng thái tử Hoàng Nghị Tần, so thực lực không bằng giao long yêu sứ. Liền ngay cả Huyền Vân Hoàng Triều thái tử cũng bởi vì đạt được hắn cho phép, mà mừng rỡ vạn phần. Bọn hắn những người này nhìn thấy Sở Kinh Thiên lúc, chỉ có thể tất cung tất kính. Diệp gia lúc đầu xuất hiện một cái Diệp Hàn, cũng đủ để cho người rung động. Bây giờ lại xuất hiện một cái Sở Kinh Thiên, nói không chừng tiếp qua trăm năm cái này Đông Thắng Hoàng Triều liền phải thay đổi triều đại. Không ít người âm thầm phỏng đoán. Hắn Sở Kinh Thiên mạnh hơn, có thể đối kháng toàn bộ Đông Thắng Hoàng Triều sao? Cũng có người không phục. Người cứ nói đi. Sở Kinh Thiên lúc này mới bao lớn, hắn mới 17 tuổi. Liền có thể chém giết tứ gia yêu sứ. Hắn 27 tuổi. 37 tuổi, chẳng phải là càng đáng sợ. Có người phân tích nói. Đừng quên, hắn là bà tu chi thân. Là ngự thú công hội danh dự trưởng lão. Là đan sư công hội danh dự trưởng lão. Lấy thiên tư của hắn, không đến 20 tuổi tất nhiên có thể bước vào cảnh giới thứ tư. Vê đút hoặc vê đút. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. 20 tuổi cảnh giới thứ tư cường giả. Diệp Phủ lao ra tử tại 40 tuổi lúc đạt tới cảnh giới thứ tư, kết quả vẹn vẹn thời gian 20 năm. Liền để Diệp gia nhất cử càng trở nên Đông Thắng Hoàng Triều thứ nhất đại tộc. Diệp lao gia tử bản thân liền là một cái như yêu nghiệt tồn tại, thật không nghĩ đến ngoại tôn của hắn còn muốn càng đáng sợ. Mà trước 20 tuổi cảnh giới thứ tư cường giả đại biểu cho cái gì? Chính là hoàng thất cũng sẽ vô cùng e dè đi. 3. Một cái trùng điệp bàn tay đánh vào Hoàng Nghị Tần trên mặt, trực tiếp đem vị này cao cao tại thượng thái tử ra cho quét ra mấy trượng xa. Người đang gặp ta. Hoàng Vĩnh Phi trợn mắt nhìn nhau. Sở Kinh Thiên liền xem như mạnh hơn, hắn cũng bất quá chỉ là cảnh giới thứ ba tông sư. Hắn sao có thể chém giết tứ gia yêu sứ? Ngươi có phải hay không chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho nên khuyết đại Sở Kinh Thiên thực lực? Phu hoàng, ta tuyệt không dám nói bừa. Ở đây không chỉ là ta, tất cả mọi người nhìn thấy. Hoàng Nghị Tần chôn xuống đầu, toàn thân run rẩy. Hoàng thất vô tình. Dù là đối phương là phụ thân của hắn, muốn giết mình cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm. Có thể ngồi tại hoàng vị, nắm giữ thiên hạ đại quyền tồn tại, vị kia chính là thiết huyết vô tình hạng người. Bệ hạ, thái tử nói không sai, kia Sở Kinh Thiên dùng Cửu Long Phi kiếm chém giết Giao Long yêu sứ, cho dù là cùng là cảnh giới thứ ba tông sư đều không phải hắn địch. Tiểu tử kia còn có một đầu Mộc Tu Long, thế mà đem Giao Long yêu sứ trong mắt đều cho móc ra, tất cả mọi người nhìn thấy a. Cái khác đại nội cao thủ nhóm tức thì bị một màn này bị hù mặt không có chút máu, quỳ rạp xuống đất điên cuồng dập đầu. Đường Hiển, ngươi nói đây hết thảy là thật là giả? Hoàng Vĩnh Phi không nói gì, ánh mắt đảo qua một bên cao gầy nam tử. Đường Hiển, đã từng đại nội thị vệ bên trong một cái phổ thông đại nội cao thủ, lại bởi vì tiến một lần võ mộ, đạt được tiền bối lưu lại võ học cảm ngộ cùng thiên linh địa bảo nhất cử trở thành đại nội thống lĩnh. Hiện nay, hắn càng là Hoàng Vĩnh Phi tâm phúc. Bệ hạ, ti chức cho rằng là thật. Hắn phủi tay, lập tức có người đưa ra một chồng tư liệu. Ta phái người đi một chuyến Đại Yên, điều tra Sở Kinh Thiên lai lịch. Hắn tại 16 tuổi trước đó, chỉ là một cái không hiểu tu luyện ăn chơi thiếu gia, lại tại trong vòng 3 tháng thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cảnh giới thứ 2 tam trọng tông sư. Khi đó hắn, liền có năng lực đánh giết cảnh giới thứ 3 cường giả. Mà hắn lại có 9 chuôi tam giai cực phẩm phi kiếm, lại thu phục tứ giai xích diễm linh hỏa, lại thêm hắn ý ba tu chi thân. Sắc thực đánh giết tứ giai yêu sứ thực lực. Hắn thu thập mà đến những tài liệu này, bao gồm Sở Kinh Thiên mỗi một trận chiến tích, thậm chí quét ngang Linh Vũ Vương triều chiến tích đều ở trong đó. Hoàng Vĩnh Phi tiếp nhận tư liệu, cẩn thận lật nhìn. Từ lúc mới bắt đầu biểu lộ tùy ý, đến dần dần ngưng trọng. Từ Sở Kinh Thiên bộc lộ tài năng bắt đầu, đến nay vẫn chưa tới thời gian một năm, hơn nữa còn là tại Đại Yên Vương triều loại kia xa xôi địa khu. Loại này tăng lên tốc độ, đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Ta hoài nghi Sở Kinh Thiên bị một ít lão quái vật đoạt xá, hoặc là liền là đạt được một chút lão quái vật chân truyền. Đường Hiển trầm ngưng một lát, nói ra mình phỏng đoán. Hắn từng tại võ mộ bên trong biết được, cảnh giới thứ 5 cường giả có thể tu luyện nguyên thần, cho dù là nhục thân hủy diệt, ý thức cũng sẽ không tiêu tán. Hoặc chuyên tu quỷ đạo, lấy quỷ thần chi thân tồn tại, hoặc đoạt xá nhục thân, tái hiện nhân thế. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hoàng Vĩnh Phi hỏi. Võ mộ trước đó, hắn còn cho rằng Sở Kinh Thiên không đáng giá nhắc tới, chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu bối, lấy hoàng thất chi lực có thể dễ như trở bàn tay liền đem nó xóa bỏ. Nhưng võ mộ về sau, đối phương đã trưởng thành đến không thể coi thường trình độ. Bệ hạ, giao cho ta đi. Đường Hiển chắp tay nói. Từ ta dẫn đầu đại nội cao thủ, ám sát Sở Kinh Thiên. Để hắn không cách nào còn sống trở lại Đông Thắng Hoàng Triều. Hoàng Vĩnh Phi trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Phải tránh. Không muốn đi lộ phong thanh. Rốt cuộc thân phận của hắn bây giờ không tầm thường. Đường Hiển ứng thanh, vâng. Ở nửa đường cướp giết Sở Kinh Thiên đây là lựa chọn tốt nhất. Cái này mao đầu tiểu tử đã sơ hiện tài hoa xuất chúng, hắn thân là hai đại công hội danh dự hội trưởng, lại là Diệp phủ tương lai người thừa kế. Nếu như chờ đối phương trở lại Đông Thắng Hoàng Triều lại động thủ, tất nhiên sẽ khiến Hoàng Triều nội bộ rất nhiều thế lực bắn ngược. Mà đem nó tại nửa đường bên trên cướp giết, tiện nhân không biết quỷ không hay. Sở Kinh Thiên, ngươi nhất định phải chết. Dám nhục nhã hoàng thất chúng ta, cái này đại giới cũng không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Ngươi liền xem như hai đại công hội danh dự trưởng lão lại như thế nào, ngươi liền xem như Diệp phủ người thừa kế lại như thế nào. Ngươi liền xem như ba tu chi thân thiên tài lại như thế nào. Nhục nhã hoàng thất, ngươi nhất định phải trả giá bằng máu. Hoàng Nghị Tần mục thả hàn quang. Phế tích một trận chiến, có người rời đi, có người còn trong võ mộ tìm vận may. Cho dù là tìm không thấy thiên linh địa bảo. Ở lại đây tu luyện một ngày, cũng so ra mà vượt ngoại giới nửa tháng khổ công. Tại một chỗ vắng vẻ khe núi bên trong, Sở Kinh Thiên ngay tại nhắm mắt điều tức. Nơi này là toàn bộ võ mộ bên trong linh khí nồng nặc nhất vị trí, nhưng cũng tiếc thiên linh địa bảo không biết bị ai hái đi, chỉ còn lại một mảnh trống không. Mấy ngày nay cũng có muốn tới đây tu luyện, nhưng phải biết Sở Kinh Thiên ở chỗ này về sau, đều vội vàng cáo lui. Xì. Á. Sở Kinh Thiên chậm rãi mở ra hai mắt, phảng phất có thiểm điện xẹt qua, trước mặt hắn hư không lặng yên và mẹo, lại cấp tốc khôi phục. Không hổ là giao long yêu sứ máu tươi, cái này 7 ngày khổ tu, cuối cùng để cho ta tổ long bí thuật đạt đến đệ tam trọng đỉnh phong. Đệ tam trọng đỉnh phong, cũng chính là luyện thể cảnh giới thứ 3, long tượng tông sư. Người bên ngoài luyện thể, cần rèn đúc thể phách, nấu luyện tinh huyết, chỉ có khí huyết đạt tới trình độ nhất định về sau, mới có thể lấy bước vào cảnh giới kế tiếp. Nhưng đối với Sở Kinh Thiên tu luyện tổ long bí thuật tới nói, lại là 10 phân tùy tiện. Bất quá, tu chân cảnh giới, vẫn còn dừng lại tại ngự thần đỉnh phong. Sở Kinh Thiên trầm ngưng một chút, tạm thời từ bỏ đem tu chân cảnh giới tiếp tục tăng lên dự định. Còn có 7 ngày, võ mộ liền phải quan bế, dù là hắn đem tất cả thời gian đều đầu nhập tu luyện, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem tu chân đồng dạng đẩy lên cảnh giới thứ 3 tông sư. Không bằng tiếp lấy cỗ này linh khí, đem phi kiếm luyện chế một chút. Hắn nghĩ tới liền làm. Tay phải vung lên, giao long yêu sứ thi thể đã là xuất hiện ở hắn trước mặt. Cỗ này khổng lồ thi thể, đã trải qua Sở Kinh Thiên một lần thu thập. Hắn đem mật rắn, rắn tâm, cùng một chút trọng yếu bộ vị thịt rắn lấy đi, còn lại tất cả đều là không quan trọng tồn tại. Con ngón đúng ra, xích diễm linh hỏa đã bốc lên mà lên, hướng đối phương thi thể lồng đi. Chỉ nghe thấy một trận lốp bốp tiếng vang, gần dài 10 mét xác rắn chỉ còn lại có xương cốt. Lão đại, ngươi đang làm gì? Ngay tại múa thương làm động lục kiếm ly, phát hiện động tĩnh bên này, vội vàng chạy tới. Đạt được tinh huyết phụ trợ, tu vi của hắn cũng đạt tới long tượng tông sư. Bất quá hắn lại không giống như là cái khác cảnh giới thứ 3 luyện thể tông sư, dáng người hoàn mỹ, như trước vẫn là một bộ si xuẩn mập mạp bộ dáng. Cùng giao long yêu sứ một trận chiến thời điểm, cửu long phi kiếm chín hao hết 7, ta thẳng thắn đem nó dung luyện một phen, trực tiếp xông lên tứ giai pháp khí. Sở Kinh Thiên lại vung tay lên, cửu long phi kiếm đã là từ trung nguyên cung bay ra, xếp thành một hàng cắm ngược ở trước người hắn. Hắn nói xong, đối đứng tại khe núi phía trên, một bên sợ hãi nhìn lén lấy nơi này, cũng không dám xuống tới chiều Cửu Dương bảy vây vây tay. Chiều Cửu Dương thấy thế đại hỉ, vội vàng một đường chạy chậm tới, nói: "Sở đại sư, có gì phân phó? Ngươi cũng thu xích diễm linh hỏa, thay ta đánh một chút tạp đi, đem cái này Cửu Long phi kiếm cho ta dung luyện." Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Hắn lần này cần luyện chế tứ giai pháp khí, vẫn là phải bảo tồn một chút thể lực. Chiều Cửu Dương mặc dù thực lực không cao, nhưng dầu gì cũng là cảnh giới thứ 3 ngự thần tông sư, chút chuyện nhỏ như vậy còn có thể làm được. Sở đại sư, nơi này còn có hai thanh phi kiếm đều là tốt. Chiều Cửu Dương nhìn thoáng qua Cửu Long phi kiếm, nhịn không được liễu lưỡi nói. Mặc dù hỏng 7 thanh phi kiếm, nhưng còn lại hai thanh còn hoàn hảo không chút tổn hại, cái này đều dung luyện, chẳng phải là quá bại gia. Để ngươi luyện ngươi liền luyện, cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Sở Kinh Thiên nhìn hắn một cái. Chiều Cửu Dương bị hù run lên, không còn dám nói nhảm. Liền tranh thủ triệu hồi ra xích diễm linh hỏa, đem Cửu Long phi kiếm bao khỏa ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hắn để Lục Kiếm Ly, Diệp Hàn mấy người, đem giao long yêu sứ xương rắn dọn xong, lúc này mới chậm rãi đứng lên hướng xương rắn đi đến. Đây là muốn luyện chế mấy cấp pháp khí. Đem xương rắn dọn xong về sau, Diệp Hàn rất cung kính thối lui đến một bên, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lần trước Sở Kinh Thiên tại Diệp phủ luyện chế Cửu Long phi kiếm thời điểm, hắn không có thể mắt thấy toàn cảnh. Tất nhiên là tứ giai. Lục Kiếm Ly ôm nằm đấm, cười hắc hắc nói: Lão đại lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, đem Cửu Long phi kiếm đều dung luyện, lại thêm cái này giao long yêu sứ xương rắn, bằng vào ta đoán chừng chí ít cũng là tứ giai trung phẩm. Một bên Diệp Hổ cùng Diệp Minh đều kinh ngạc không ngậm miệng được, Sở Kinh Thiên cái này thế mà muốn luyện chế tứ giai pháp khí sao? Tại mọi người rung động ánh mắt dưới, Sở Kinh Thiên đã là đi tới xương rắn trước mặt. Muốn bắt đầu. Sở Kinh Thiên phun ra một ngụm trọc khí, trong khi thần niệm cùng bốn phía hư không đạt tới một loại kỳ diệu cộng hưởng lúc, phía sau hắn tóc dài không gió mà bay, hai mắt càng là buộc phát ra một mảnh khiếp người thần quang. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 168, Tôn Long Kiếm. Hắn lấy chỉ làm bút. Lấy thiên địa làm giấy. Mọi người chỉ nhìn thấy Sở Kinh Thiên tay phải trong hư không xẹt qua, nhanh chóng phát họa ra một mảnh thần diệu phức tạp phù văn. Đạo phù này văn thuần túy là từ pháp lực hình thành. Phảng phất có một loại mười phân cổ quái lực lượng. Mỗi một bút, mỗi một hoạch, phảng phất đều ẩn chứa thượng cổ kỳ dị lực lượng. Và anh, đùa này vừa ra, kia yên lặng chết đi xương rắn đột nhiên run lên, tới đối ứng kia một đoạn xương cốt đúng là đột ngột trôi lơ lửng. Đây là... Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đây mới là luyện khí sao? Bọn hắn trước đó nhìn luyện khí, bất quá là cầm thiết chủ ý gõ gõ đập đập, nào có Sở Kinh Thiên như vậy huyền diệu. Luyện. Khắc xuống đạo thứ nhất phủ văn Sở Kinh Thiên, con mắt càng phát sáng tỏ. Trong chớp nhóm này, phảng phất bốn phía Lục Kiếm Ly, Triều Cửu Dương, Diệp Hàn bọn người không coi ở đây, trên trời dưới đất trong mắt của hắn chỉ còn lại cái này một mảnh to lớn sừng rắn, bốn phía hết thảy toàn bộ đều biến mất. Lại luyện. Sở Kinh Thiên đưa tay, lại viết. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa vì đó tối sầm lại, vô tận linh khí hóa thành thiên ti và lũ, quần quận tụ đến, nhao nhao chạy ngược nhập kia một mảnh hư không, hình thành cái thứ hai phủ văn thần bí. Tới đối đầu ứng, khối thứ hai xương rắn cũng là tựa hồ nhận cảm ứng, lơ lửng. Mọi người phát hiện, hai cái này phủ văn cũng không giống nhau, nhưng tương tự đều không bàn mà hợp hư không ở giữa một loại nào đó lực lượng. Đầu này giao long yêu sứ nói ít cũng phải mấy vạn khối xương, nếu là dạng này tiếp tục viết, há không muốn chỉnh cả thời gian một năm. Lục Kiếm Ly nhịn không được liễu lưỡi cả kinh nói. Cơ hồ cái này phù văn vừa mới kết thúc công việc, Sở Kinh Thiên lại viết xuống đạo thứ ba phù văn. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thoạt đầu, bốn phía đám người còn có thể thấy rõ ràng Sở Kinh Thiên động tác, hắn mỗi một bút mỗi một hoạch phảng phất đều có thể thấy rõ ràng. Lục Kiếm Ly còn tại vụng trộm nhớ kỹ trình tự, thế nhưng là thời gian dần trôi qua Sở Kinh Thiên động tác càng lúc càng nhanh. Phảng phất một cái phù lục, phất tay liền đã là hình thành. Nhưng đến cuối cùng, mỗi một khối xương rắn bên trên đều ít nhất phải khắc lên mấy cái phù văn, thậm chí là mấy chục cái phù văn. Cho đến ngày thứ sáu, cái này khe núi trên không đã bị Sở Kinh Thiên viết đầy phù văn, xa xa nhìn lại, cái này một mảnh hư không phảng phất bị từng đầu xiềng xích bắt đầu phong tỏa. Ầm ầm. Cuối cùng một mảnh phù văn viết xuống, giao long yêu sứ đuôi rắn cũng theo đó lơ lửng. Từ đầu đến cuối, giao long yêu sứ toàn thân hết thảy 37,216 khối xương rắn, toàn bộ đều có phù lục đối ứng. Rốt cục cũng viết xong, kế tiếp là đánh vào phù văn thời điểm. Sở Kinh Thiên hài lòng gật đầu. Đón lấy, tay phải hắn thình lình bóp ra một cái ấn quyết, nhất thời, trong hư không vô tận phù lục chữ văn tựa như đột nhiên sống lại, hóa thành vô số kim sắc tia sáng, cơ hồ không có chút nào khoảng cách, không có chút nào dấu hiệu, liền hung hăng hướng lấy giao long yêu sứ xương rắn sông lên đi. Cái này, bốn phía đám người kinh nghi vạn phần. Chỉ gặp cái này kim sắc tia sáng sông tập mà xuống lúc, kia mỗi một khối xương rắn đều tại đây khắc trở nên nóng ánh sáng long lanh, vô cùng linh lung. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, cái này trình tự nhìn hoa lệ, nhưng trên thực tế lại là kiểm nghiệm Sở Kinh Thiên, đối ứng 37,216 khối xương rắn phù lục có hay không viết sai. Dù là sai một bút, chẳng những không cách nào tiếp tục luyện chế pháp khí, tất cả xương rắn cũng sẽ bị rối loạn phù lục lực lượng xé nát. Sở Kinh Thiên cũng không dám lãnh đạm, nhìn chòng chọc vào trước mặt xương rắn. Cho đến cuối cùng một tia sáng đều chui vào xương rắn về sau, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Cái này mọi người trông thấy, xương rắn mặt ngoài đã là viết lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này tựa như là cùng sinh giống nhau. Chiêu Cửu Dương, Cửu Long Phi kiếm dung luyện xong chưa? Cái này Sở Kinh Thiên đột nhiên hô. Dung luyện xong, dung luyện xong. Trong kinh ngạc Chiêu Cửu Dương vội vàng kịp phản ứng, dùng thần niệm nâng một đoàn đen như mực chất lỏng một đường chạy chậm đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt. Triều Cửu Dương tự nhận là cũng tinh thông một chút đúc khí chi thuật, nhưng cùng Sở Kinh Thiên so sánh, hắn quả thực liền rơi vào bụi đất. Hắn từ đầu tới đuôi, liền không thấy rõ ràng động tác của đối phương. Cũng không tệ lắm. Sở Kinh Thiên tác động dung dịch, vốn định nhắc lại luyện một phen, lại phát hiện trong này đã rèn luyện sạch sẽ, không có nửa điểm tạp chất, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Triều Cửu Dương nghe vậy xấu hổ cười một tiếng. Hắn cái này 7 ngày sự tình gì đều không có làm, ngay tại dung luyện cái này Cửu Long Phi kiếm. Nếu là chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, chỉ sợ Sở Kinh Thiên sẽ xảy ra xé chính mình. Lùi ra đi. Khoát tay áo, Sở Kinh Thiên đem ánh mắt một lần nữa đặt ở xương rắn bên trên. Triều Cửu Dương trông thấy hắn sắc mặt ngưng trọng lần nữa, vội vàng gật đầu cấp tốc lùi ra. Lục Kiếm Ly cũng là trợn to trong mắt, muốn nhìn một chút Sở Kinh Thiên tiếp xuống chuẩn bị làm những gì. Đi. Ngay một khắc này, Sở Kinh Thiên cong ngón búng ra. Cửu Long Phi kiếm dung dịch, cấp tốc hướng xương rắn dũng manh lao tới. Bất quá chỉ là trong chớp mắt, gần dài 10 mét xương rắn đã là bao trùm lên một tầng lấp lánh kim loại quang mang. Sau đó chính là một bước cuối cùng. Luyện. Sở Kinh Thiên đột nhiên cầm bước lên một cái ấn quyết, chỉ gặp xích diễm linh hỏa bước lên mà lên, trực tiếp đem dài 10 mét xương rắn bao khỏa tại trong đó. Hắn nhìn thoáng qua Triều Cửu Dương nói, tới thay ta thêm chút lửa. Triều Cửu Dương không dám thất lễ, vội vàng ngồi tại xương rắn một phía khác, cũng thả ra xích diễm linh hỏa. Bất quá hắn hỏa diễm coi như không Sở Kinh Thiên như vậy hung mãnh, chỉ có thể bao trùm trong đó 2-3 khối xương rắn, nhiệt độ cũng không đủ. Chỉ nghe xương rắn lốt bốt vang lên, nhưng lại có hỏa diễm cản trở ánh mắt, Triều Cửu Dương nhịn không được khiếp khiếp nói. Sở đại sư, như thế đốt có thể hay không đem xương rắn cháy hỏng? Ta lúc trước khắc dấu phù văn, ngươi cho rằng không có nửa điểm tác dụng sao? Sở Kinh Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Triều Cửu Dương, bất quá mấu chốt nhất trình tự kết thúc, hắn cũng có thể thoáng phân tâm. Khối này xương rắn đã bị ta viết đầy phù văn, những phù văn này chẳng những có thể bảo hộ xương rắn không nhận xâm hại, đồng thời cũng có thể khiến cho trở thành pháp khí bản thể, Cửu Long Phi kiếm bất quá chỉ là phụ trợ vật liệu thôi. Có thể cùng ta cùng một chỗ đúc khí, đây là ngươi tam sinh hữu hạnh, nhìn nhiều lấy một điểm. Lĩnh ngộ dù là một tia, đối ngươi ngày sau cũng có lợi ích to lớn. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói.
Vâng.
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 Triều Cửu Dương gật đầu lia lịa. Nếu là 7 ngày trước Sở Kinh Thiên nói lời này, hắn sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ nói đến, hắn chỉ cảm thấy Sở Kinh Thiên đúc khí thủ pháp quả thực là phá vỡ tưởng tượng của hắn, càng là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy tồn tại. Lão đại, ngươi đến tột cùng muốn luyện chế dạng gì pháp khí? Lục Kiếm Ly chỉ cảm thấy mình tâm tượng là bị mèo nắm lấy, cái này dài 10 mét xương rắn, ngươi định đem nó luyện thành núi. Gặp được người liền đập tới. Vừa dứt lời, chỉ gặp Sở Kinh Thiên đột nhiên vận chuyển pháp lực vừa quát. Thu. Chỉ gặp hỏa diễm bên trong xương rắn kim quang đại thịnh, dài 10 mét xương rắn đúng là đột nhiên ở giữa thu một nửa. Nghe Lục Kiếm Ly, Sở Kinh Thiên cười ha ha nói. Lục mập mạp, chờ luyện xong, ngươi liền biết đây là cái gì pháp khí. Nghe được hắn nói như vậy, mọi người trong lòng chính là lại hiếu kỳ, cũng chỉ có thể cưỡng chế tới.
Thu.
Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa vừa quát. Xương rắn lại thu một nửa. Tiếp lấy mọi người liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Sở Kinh Thiên đúng là sinh sinh đem chừng dài hơn 10 thước xương rắn, ngạnh sinh sinh nhận được chừng 1 mét.
Vâng!
Cái này, xích diễm linh hỏa bên trong đột nhiên chấn động, hỏa diễm đúng là bị tại chỗ xé nát. Một đạo bạch ngọc quang mang đột nhiên bay về phía không trung, chuẩn bị đào tẩu.
Trở về!
Trở về!
Trở về!
Sở Kinh Thiên cười lớn một tiếng, tay phải hướng nắm vào trong hư không một cái, liền đem đạo ánh sáng kia bắt lại. Cho đến bạch ngọc quang mang tán đi về sau. Đám người lúc này mới phát hiện kia lại là một thanh tựa như toàn thân như ngọc chế tạo trường kiếm. Từ bên ngoài nhìn vào đi, quả thực khó mà tin được nó là từ dài hơn 10 thước xương rắn đúc thành. Tay phải hắn vân bê, một giọt tinh huyết lượn vòng mà ra, rơi vào bạch ngọc kiếm bên trên. Chỉ gặp một trận long ngâm vang lên, hoàn mỹ trên thân kiếm đúng là hiện ra một đạo thon dài thân ảnh. Thân ảnh này thình lình liền là Sở Kinh Thiên chém giết Giao Long Yêu Sứ, chỉ bất quá so trước đó càng thêm uy phong.
Thứ giai thượng phẩm.
Sở Kinh Thiên đại hỉ. Không hổ ta dưng dưng đem Giao Long Yêu Sứ yêu đan mài nhỏ, gia nhập thi cốt bên trong. Hắn nguyên bản đã làm tốt chỉ luyện chế ra tứ giai trung phẩm, chính là đến tứ giai hạ phẩm chuẩn bị. Rốt cuộc hắn tu vi chỉ có cảnh giới thứ 3. Mà cái này Giao Long Yêu Sứ cũng chỉ có tứ giai nhập môn thực lực. Lại không nghĩ rằng, lần này trực tiếp đạt đến tứ giai thượng phẩm. Chúc mừng Sở Đại Sư đúc khí thành công. Một bên Triều Cửu Dương trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới.
Tứ giai thượng phẩm A, toàn bộ Đông Thắng Hoàng Triều có mấy món. Cho dù là tăng thêm phụ cận Huyền Vân Hoàng Triều, Đại Nhật Hoàng Triều. Chỉ sợ cũng không đủ hai trưởng số lượng A. Mà lại có được những pháp khí này Hoàng Triều, đều hận không thể đem cái đồ chơi này xem như trấn quốc chi bảo. Thế nhưng là Sở Kinh Thiên lại nhẹ nhàng như vậy luyện ra, chuyện này quá đáng sợ.
Cong.
Sở Kinh Thiên cong ngón búng ra, phi kiếm tấn manh lướt đi. Như là đao nhập mỡ bỏ, đem một ngọn núi cho xuyên thủng.
Triều Cửu Dương lại là giật nảy mình. Cái này cho dù là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cũng không chút nào khoa trương. Cho dù là ngoài trăm dặm, lấy một vị cảnh giới thứ 3 tông sư thủ cấp, đối phương còn không kịp phản ứng nói không chừng liền bị chém giết. Cuối cùng không có lãng phí ta 7 ngày khổ công.
Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hắn đem phi kiếm tuyển nhận trở về, nhìn xem chuôi này toàn thân trắng nõn như ngọc phi kiếm.
Ngươi lấy Cửu Long phi kiếm làm phụ, lấy Giao Long Yêu Sứ xương rắn làm chủ, liền gọi là Tôn Long kiếm đi.
Tay phải bóp, Tôn Long kiếm đã là huyễn hóa thành một đạo bạch mang, về tới hắn Trung Nguyên cung bên trong.
Lão đại, ngươi chừng nào thì đem ta cái này bản long côn cho luyện chế một chút.
Lục Kiếm Ly cười tủm tỉm đi tới, nhìn xem Tôn Long kiếm chi uy, hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Đợi chút nữa lần tìm tới thích hợp vật liệu, ta lại thay ngươi luyện chế.
Sở Kinh Thiên cười nhạt nói.
Bất quá muốn luyện chế tứ giai pháp khí, ít nhất cũng phải có tứ giai vật liệu đặt cơ sở.
Đẳng cấp càng cao, xác suất thành công cũng liền càng lớn.
Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói tiếp.
Võ mộ cũng nhanh đóng lại, chúng ta vẫn là ra ngoài đi.
Nói xong mọi người hướng võ mộ đi ra ngoài.
Mới vừa đi ra võ mộ, đám người liền trông thấy một đám người canh giữ ở nơi đó, cầm đầu rõ ràng là Thẩm Ngọc Hào.
Gặp qua Sở Đại Sư.
Thẩm Ngọc Hào song quyền ôm một cái, cao giọng bái nói.
Mà phía sau hắn hơn 10 vị đại nội cao thủ, cũng lên đồng thời cùng nhau xoay người cất cao giọng nói.
Gặp qua Sở Đại Sư.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 169, Huyền Vân Thái Tử. Võ mộ thời gian sắp kết thúc, cho nên rất nhiều dò xét mộ người đều đi ra. Bọn hắn vừa ra võ mộ, liền trông thấy cái này rung động một màn. Huyền Vân Thái Tử, cùng hơn 10 vị cảnh giới thứ 3 đại nội cao thủ, đều như vậy tất cung tất kính. Là ngươi. Sở Kinh Thiên có nhiều thú vị nhìn xem Thẩm Ngọc Hào bày xuống phô trương. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có một chi hơn ngàn người đội nghi trượng, trận thế theo kịp nên đón một vị hoàng triều quốc quân. Sở đại sư, ta nghĩ xin ngài đi Huyền Vân làm khách, mời Sở đại sư nể mặt. Thẩm Ngọc Hào lại bái. Phía sau hắn đại nội cao thủ, ngàn người đội nghi trượng, cũng là đồng thời cao giọng nói. Mời Sở đại sư nể mặt. Tiểu tử này là ai vậy? Thế mà ngay cả Huyền Vân Thái Tử đều cung kính như vậy. Có người không hiểu hỏi. Sở Kinh Thiên. Có người nhàn nhạt phun ra tên của hắn. Người kia bị hù kém chút không cắn đứt đầu lưỡi. Một tháng trước, cái tên này còn thanh danh không hiển hách. Nhưng một tháng sau, dĩ nhiên đã là Kinh Thiên. Ai cũng biết vị này Diệp phủ người thừa kế, lấy sức một mình chém giết Giao Long yêu sứ, hung hăng gõ Đông Thăng Thái Tử đón chúc, đem đối phương võ mộ một nhóm tất cả đạt được thiên linh địa bảo toàn bộ đều cho móc sạch. Tốt ta. Sở Kinh Thiên trầm ngưng một chút, nhẹ gật đầu. Thẩm Ngọc Hào nghe vậy lại hỉ. Từ lần trước võ mộ tiếp xúc qua Sở Kinh Thiên về sau, hắn liền lập tức phái người an bài, lúc này mới bố trí hôm nay phô trương. Bây giờ đối phương đáp ứng, tâm huyết của hắn cuối cùng là không có uổng phí. Thiếu gia chủ, chúng ta thì không đi được, ta còn phải về Diệp phủ phục mệnh. Diệp Hàn nhỏ giọng nói. Trong ngực của hắn còn có Sở Kinh Thiên cho Diệp lão luyện chế đan dược. Bây giờ hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy trở về, để Diệp lão khôi phục thương thế. Sở Kinh Thiên làm sao không biết ý nghĩ của đối phương, khẽ vuốt cằm nói. Đã như vậy, ngươi liền trở về đi. Truyền cáo lão gia tử, ta muốn tại Huyền Vân Hoàng Triều đợi một thời gian ngắn, để hắn không cần lo lắng. Vâng, thiếu gia chủ. Lập tức Sở Kinh Thiên mang theo Triều Cửu Dương, Lục Kiếm Ly tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, đi theo Thẩm Ngọc Hào rời đi. Đám người vừa rời đi, võ mộ bên ngoài tại chỗ liền sôi trào. Sở Kinh Thiên lần này, thế nhưng là cá chép vượt long môn A. Ngay cả Huyền Vân Thái Tử đều như vậy mời hắn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cá chép vượt long môn. Ngươi dùng sai tử, bản thân hắn liền là long môn. Huyền Vân Thái Tử đây là tại nịnh bợ hắn, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Mặc kệ là tán tu võ giả, vẫn là tông môn võ giả, hoặc là môn phái cường giả, mọi người không một không hưng phấn đàm luận. Ta cũng là cảnh giới thứ 3 tông sư, làm sao lại không có người như vậy mời ta? Một vị nam tử trung niên chua xót nói. Hắn vừa dứt lời, liền có người trào phúng, chờ ngươi chừng nào thì có thể chém giết tứ giai yêu sứ, thân là ngự thú, đan sư công hội danh dự trưởng lão, đến lúc đó cũng sẽ có người tới này xin. Gia hỏa này thật là biểu đệ của ta sao? Diệp Minh trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nhớ ngày đó đối phương đến Đông Thắng Hoàng Triều thời điểm, còn tuyên bố không hiện, mọi người cũng đều âm thầm trào phúng hắn là cái đồ nhà quê, kết quả lại từng bước một trơ mắt nhìn hắn lên trời mà lên. Như vậy nồng đậm nên đón nghi thức, chỉ sợ là Diệp lão cũng không có hưởng thụ qua. Đừng có đoán mò, thiếu gia chủ là chúng ta suốt đời mục tiêu. Ngươi còn dám đối với hắn bất kính, đừng nói lão gia tử không buông tha ngươi, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Diệp Hàn hừ lạnh một tiếng. Diệp Minh vội vàng nhấc tay đầu hàng nói, Diệp Hàn biểu ca, ngươi nhưng tha cho ta đi. Thiếu gia chủ hiện nay đã là cảnh giới thứ 32 trọng tông sư, ngươi không nhìn thấy hắn tôn long kiếm sao. Gậy gậy ngón tay, ta liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo, ta nào dám đối với hắn bất kính. Sở Kinh Thiên bị rất cung kính mời lên một cỗ xe ngựa sang trọng, trước có đội nghi trượng mở đường, sau có đại nội cao thủ áp trận. Thống lĩnh. Trông thấy một màn này, âm thầm mấy người sắc mặt có chút khó coi, không khỏi cùng nhau đem ánh mắt hướng cầm đầu một vị cao gầy nam tử nhìn lại. Mấy người kia đương nhiên đó là Đường Hiển, cùng hắn từ trong cung triệu tập đại nội cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là cảnh giới thứ tư tồn tại. Hiện tại động thủ sao? Có người thấp giọng hỏi. Ngu xuẩn. Đối phương thế nhưng là có hơn 100 vị Huyền Vân Hoàng Triều đại nội cao thủ, nếu là một kích không thành, chẳng phải là đánh cỏ động rán. Đường Hiển nhìn thoáng qua kia nói chuyện đại nội cao thủ, hừ lạnh nói. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ nhất định phải đẩy đối phương vào chỗ chết. Đánh rắn không chết, phản thụ hại. Một khi Sở Kinh Thiên có chỗ cảnh giác, ngày sau lại ra tay nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Đường Hiển meo mắt lại. Hoàng Nghị Tần trở lại Đông Thắng lúc ấy mang về tin tức. Sở Kinh Thiên vẹn vẹn chỉ là nhất trọng tông sư. Nhưng bây giờ hắn tận mắt nhìn thấy, Sở Kinh Thiên cũng đã đạt đến nhị trọng tông sư. Như vậy tăng trưởng tốc độ, đã không chỉ là dùng kinh khủng để hình dung. Vậy chúng ta, đi theo đám bọn hắn. Đường Hiển thản nhiên nói, rời đi Huyền Vân Hoàng Triều lúc, chính là tử kỳ của hắn. 7-8 ngày sau, Sở Kinh Thiên đã đi theo Thẩm Ngọc Hào đến Huyền Vân Hoàng Đều. Làm có thể cùng Đông Thắng sánh ngang hoàng triều, Huyền Vân Hoàng Đều không kém cỏi chút nào, ngược lại là lộ ra hào hoa hơn. Mỗi dừng lại một chỗ, Thẩm Ngọc Hào thuận tiện ăn được uống hầu hạ Sở Kinh Thiên, còn có nhóm lớn mỹ nữ vần quanh. Đối với cái này hắn ngược lại là không quan trọng, hắn kiếp trước đến đâu hưởng thụ không phải loại đãi ngộ này, so cái này tốt hơn gấp trăm ngàn lần đều có. Về phần triều Cửu Dương thì là một mực kinh sợ, nhất là Thẩm Ngọc Hào mời rượu lúc xưng hắn một tiếng, hướng đại sư, quả thực để hắn thụ sủng nhược kinh. Hắn mặc dù là cảnh giới thứ ba tông sư, nhưng chỉ là không có chút nào bối cảnh tán tu, sao có thể cùng một khi thái tử so sánh. Các ngươi cái này cũng có ngự thú công hội. Sở Kinh Thiên chắp tay sau lưng, đi theo Thẩm Ngọc Hào trên đường đi dạo. Tiến Hoàng Thành về sau, Sở Kinh Thiên liền để Thẩm Ngọc Hào tán đi đội nghi trượng, hắn cái gì trận thế chưa từng gặp qua, cái nào quan tâm loại hình thức này chủ nghĩa. Lục Kiếm Ly nhìn xem đầu đường bên trên một tòa cự đại ngự thú công hội, nhịn không được hỏi. Lục Thiếu, đây chỉ là ngự thú công hội phân bộ. Không chỉ có chúng ta nơi này có, Đại Nhật, Tà Nguyệt mỗi một cái hoàng triều đều có. Bất quá chỉ là nho nhỏ phân bộ thôi. Chân chính ngự thú công hội tổng bộ, thế nhưng là chúng ta hoàng triều đều tiếp xúc không đến tồn tại. Thẩm Ngọc Hào cười nói. Thái tử ra nói đùa. Triều Cửu Dương chỉ coi đối phương khiêm tốn. Sở Kinh Thiên cười nhạt nói. Theo người ngoài, cái này hoàng triều một loại, đã coi là quái vật khổng lồ. Nhưng cùng ẩn thế gia tộc so ra, vẫn là chênh lệch rất xa. Người không tới cấp bậc kia, tự nhiên không biết ẩn thế gia tộc cường đại. Sở đại sư cũng biết ẩn thế gia tộc. Thẩm Ngọc Hào lộ ra một tia kinh ngạc. Biết. Sở Kinh Thiên khẽ vước cằm. Trông thấy đối phương không nguyện ý nhiều lời, Thẩm Ngọc Hào chỉ có thể đè xuống trong lòng kinh ngạc. Ngoại giới liên quan tới Sở Kinh Thiên truyền ngôn có rất nhiều, có người đồn hắn là lao quái đoạt xá, cũng có người đồn hắn là đạt được một ít chân truyền. Nhưng Thẩm Ngọc Hào lại suy đoán đối phương khả năng cùng ẩn thế gia tộc có quan hệ. Đối với người bình thường tới nói, ẩn thế gia tộc rất có thể liền là cùng loại với Diệp Phủ như vậy thực lực hơi mạnh hơn một chút gia tộc. Nhưng trên thực tế, chỉ có tiếp xúc qua tồn tại mới có thể biết đối phương đáng sợ. Mà Sở Kinh Thiên nhắc lên ẩn thế gia tộc loại kia tùy ý, càng là khẳng định suy đoán của hắn. Sở Lão Đại, ẩn thế gia tộc cực kỳ mạnh sao? Lục Kiếm Ly nhịn không được hỏi. Sở Kinh Thiên gật đầu nói, mạnh. Đại Yên Vương Triều cùng Huyền Vân Hoàng Triều so sánh, liền là sâu kiến bụi bặm. Nhưng Huyền Vân Hoàng Triều cùng ẩn thế gia tộc so sánh, cũng đồng dạng là sâu kiến bụi bặm. Hừ, không biết dạng gì tồn tại, lại có thể đem chúng ta Huyền Vân Hoàng Triều coi là sâu kiến đâu. Đúng lúc này, một trận thanh âm lạnh lùng từ một bên truyền đến. Chỉ gặp một vị cùng Thẩm Ngọc Hào tướng mạo giống nhau đến mấy phần thanh niên, mặc hoa phục sải bước đi tới. Mà hắn cũng đồng dạng mang theo một đám người, liền không kiêng kỵ như vậy xuất hiện ở đường đi một bên khác. Sở đại sư, vị này là ta đại ca Thẩm Ngọc Thiên. Bởi vì ghen ghét ta làm tới thái tử, cho nên luôn yêu thích cùng ta đối nghịch. Thẩm Ngọc Hào vội vàng thấp giọng giới thiệu nói. Mẹ ruột của hắn là Huyền Vân Hoàng Hậu, người nhà mẹ đẻ là binh bộ bối cảnh, cho nên liền ngay cả ta cũng phải né tránh hắn ba phần. Sở đại sư, ngài theo ta bên này. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch loại tình huống này. Mặc dù nói, nhìn thái tử chi vị cao không thể chạm, nhưng không có tiếp nhận hoàng vị trước đó, chỉ là một cái hư chức thôi. Nếu là ra một hai cái bối cảnh cực sâu huynh đệ, liền xem như làm đến thái tử, vị trí này cũng không an ổn, lúc nào cũng có thể sẽ có khả năng bị đối phương cho kéo xuống đi. Chờ một chút. Sở Kinh Thiên vừa muốn quay người, Thẩm Ngọc Thiên lại là đột nhiên lên tiếng. Lập tức phía sau hắn liền có 7-8 người đột nhiên đi tới, ngăn cản bọn hắn đường đi. Chỉ gặp Thẩm Ngọc Thiên cười tủm tỉm nói. Lời nói không nói rõ ràng, liền muốn đi thẳng như vậy sao? Có biết hay không, ngươi mới vừa nói kia lời nói, ta liền đủ để cho ngươi định ra nhục nhã Huyền Vân Hoàng Triều tội danh, đưa ngươi chém đầu cả nhà. Sở đại sư Thẩm Ngọc Hào vội vàng khẩn trương nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Ngươi là ngươi, hắn là hắn, ta tự nhiên có thể phân rõ ràng. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Thẩm Ngọc Hào lập tức thở dài một hơi, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Ngọc Thiên nói, Hoàng huynh, vị này là Đông Thắng Hoàng Triều Sở đại sư, ta mời tới quý khách. Thu hồi ngươi bộ kia bẩn thỉu tâm tư, Sở đại sư không phải ngươi có thể mạo phạm. Nói xong, hắn trực tiếp đem nằm ngang ở trước mặt mình thị vệ cho đẩy ra, mang theo Sở Kinh Thiên nên ngang rời đi. Sở đại sư. Thẩm Ngọc Thiên nhìn xem đám người rời đi thân ảnh, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Loại này mao đầu tiểu tử, lại sao dám xưng đại sư? Đại hoàng tử, ta nghe thám tử hồi báo, người này tên là Sở Kinh Thiên, là Đông Thắng Hoàng Triều luyện đan, ngự thú công hội danh dự trưởng lão. Nghe nói tại võ mộ bên trong biểu hiện vô cùng chói mắt, nhìn đến thái tử là muốn mời hắn đến tòa chấn, vững chắc vị trí của mình. bên cạnh một vị lão giả thấp giọng nói. Thẩm Ngọc Thiên nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên trêu tức. Nhìn đến ta vị này thái tử đệ đệ, không thế nào cam tâm mình cứ như vậy bị kéo xuống thái tử chi vị a. Thế mà còn từ cái khác hoàng triều chuyển đến cứu binh. Trần lão, ta phân phó ngươi một việc. Thẩm Ngọc Thiên ngoắc ngoắc tay, đối lão giả thấp giọng dì thai vài câu. Lão giả nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được nói. Đại hoàng tử kế này thần diệu. Thẩm Ngọc Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem Sở Kinh Thiên bóng lưng lạnh giọng nói, muốn bằng vào như thế một tên mao đầu tiểu tử đến vững chắc ngươi thái tử chi vị. Đáng tiếc, ngươi đã chọn sai người. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 170, yến hội bắt đầu. Sở đại sư, để ngài chê cười. Thẩm Ngọc Hào tràn đầy áy náy. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi tới tìm ta, đơn giản không phải liền là muốn để cho ta thay ngươi vững chắc thái tử chi vị à. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngài cũng biết rồi rồi. Thẩm Ngọc Hào mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Hắn sở dĩ như vậy lôi kéo Sở Kinh Thiên, một là nhìn chúng đối phương tiềm lực cùng thân phận, hai cũng là bởi vì đối phương đầy đủ tuổi trẻ. Người đời trước, như là Diệp Lão, Triều Cửu Dương loại này, lịch duyệt đầy đủ sâu. Tại Huyền Vân Hoàng Triều ngốc cái 2-3 ngày, liền sẽ biết hắn vị này thái tử vị trí cũng không ổn, lúc nào cũng có thể sẽ có bị kéo xuống nguy hiểm. Hơi thông minh một chút, cũng sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu không ở vào hoàng quyền tranh đấu trung tâm, chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn vốn cho rằng Sở Kinh Thiên tuổi trẻ, nhìn không ra ở trong đó mấu chốt. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, còn có thể lừa gạt qua ta. Sở Kinh Thiên mặt không chút thay đổi nói. Thẩm Ngọc Hào nghe vậy, thân thể run lên, lộ ra một nụ cười khổ, nhịn không được thở dài. Sở đại sư, vậy ngài, muốn để cho ta giúp ngươi, tự nhiên có thể. Nhưng ngươi đến thay ta làm một ít chuyện, yêu cầu của ta cũng sẽ không quá cao, đơn giản liền là một chút thiên linh địa bảo, nếu ta đạt tới cảnh giới thứ tư. Đối với ngươi mà nói trăm lợi mà không có một hại. Phải không? Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Thẩm Ngọc Hào cũng không dám lại khinh thường Sở Kinh Thiên, chỉ có thể liên tục gật đầu nói, Sở Đại Sư, cẩn tuân pháp chỉ. Sở Kinh Thiên nhìn xem bị vạch trần Thẩm Ngọc Hào, âm thầm cảm thấy buồn cười. Hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện quá không kiêng nể gì cả, rất dễ dàng để ngoại giới người cho là hắn là một cái hạ người lô mãng. Phảng phất chỉ cần ngôn ngữ thoáng một kích, liền sẽ liều lĩnh thay người bán mạng. Nhưng thật tình không biết, hắn có một kiếm chạm phá tất cả năng lực, cho nên căn bản không cần đi cố kỵ. Đây là ta cần vật liệu, ngươi thay ta thu thập một chút. Làm trao đổi, ta sẽ vững chắc ngươi thái tử chi vị, tuyệt sẽ không bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được ngươi. Sở Kinh Thiên giao ra một chương danh sách. Những tài liệu này, Thẩm Ngọc Hào đồng tử vừa thu lại. Tràn đầy danh sách bên trên vật liệu, cho dù là hắn lấy thái tử thân phận, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng làm ra một hai kiện. Hơn nữa còn phải thiếu đối phương nhân tình to lớn. Nhưng cái này lít nha lít nhít mấy chục gan vật liệu, đều là đẳng cấp này tồn tại. Hắn trong trận doanh có tam giai tông sư, cũng có cảnh giới thứ tư cường giả, nhưng lại không một không có Sở Kinh Thiên như vậy công phu sư tử ngoạng. Thái tử, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, ta và ngươi trong trận doanh những người kia không giống. Bọn hắn có thể làm được, ta có thể làm được. Bọn hắn làm không được, ta đồng dạng có thể làm được. Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Ngọc Hào ý nghĩ. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, ngươi vẹn vẹn chỉ dùng những tài liệu này, liền diệt trừ tất cả người cạnh tranh, là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Tốt, ta tin tưởng Sở Đại Sư. Thẩm Ngọc Hào trầm ngưng một lát, tựa hồ là hạ quyết tâm, trung điệp vuốt cằm nói, ngươi yên tâm, những tài liệu này ta nhất định sẽ mau sớm để người mang tới. Một đoàn người đi tới Phủ Thái Tử. Nơi này là Thẩm Ngọc Hào trụ sở, cũng là hắn đại bản doanh. Hắn chỗ mời chào môn khách, cũng đều ở chỗ này. Tại trên tiệc rượu, Thẩm Ngọc Hào bưng chén rượu lên cất cao giọng nói. Chư vị, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Đông Thắng Hoàng Triều Sở Kinh Thiên Sở Đại Sư, hắn là đan sư, ngự thú công hội danh dự hội trưởng, Diệp Phủ người thừa kế. Cảnh giới thứ 32 trọng tông sư, có thể nói là thiếu niên thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng. Quá khen rồi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt gật đầu. Mặc dù là khiêm tốn lời nói, nhưng kỳ thực là từ chối thì bất kính. Ở đây môn khách nhóm lúc này mới chú ý tới Sở Kinh Thiên. Thẩm Ngọc Hào như thế lớn chiến trận từ võ mộ bên trong nên đón đến một vị Sở Đại Sư, bọn hắn thoạt đầu còn cho rằng đối phương là Triều Cửu Dương. Rốt cuộc Triều Cửu Dương vốn là một bộ đạo cốt tiên phong thái độ, lại thêm Sở Kinh Thiên mấy ngày nay lại cố ý truyền hắn một chút tu luyện thủ đoạn, cả người ngồi ngay ngắn ở đó liền có một bộ không giận tự uy thần thái. Về phần Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly, mọi người cũng không hề để ý theo bọn hắn nghĩ.
nói không chừng chỉ là triều Cửu Dương đệ tử, chất nhi một loại văn bối. Nhưng mà ai biết, Sở Kinh Thiên mới là chính chủ. Thật hay giả, cảnh giới thứ 32 trọng tông sư, đan sư, ngự thú công hội danh dự trưởng lão. Tất cả mọi người ngăn không được kinh nghi. Ta ngược lại thật ra nghe qua một chút Đông Thắng Hoàng Triều truyền ngôn. Có một vị nam tử trung niên trầm giọng nói. Nhưng đây cũng quá trẻ a. Kinh nghi trong đám người, càng nhiều thì hơn là âm thầm bất mãn. Cần biết, cho tới nay Thẩm Ngọc Hào đều dựa vào bọn hắn, lúc này mới có thể miễn cưỡng đối kháng đại hoàng tử. Nhưng Sở Kinh Thiên vừa đến, trực tiếp đem bọn hắn danh tiếng đều cho đoạt. Tại Thẩm Ngọc Hào trong lòng, rõ ràng vị này Sở Đại Sư mới là trọng yếu nhất. Mà bọn hắn thì là bị quét đến góc tường. Thiếu niên thiên tài. Ha ha, Sở Đại Sư, ta đến kính ngươi một chén. Cái này, trên bàn rượu đứng lên một vị người mặc quần áo luyện công nam tử trung niên. Chúng ta cùng ở tại Thái Tử gia thủ hạ làm việc, ngày sau phải nhiều hơn hợp tác ca. Ta và các ngươi khác biệt, các ngươi là thay Thẩm Ngọc Hào bán mạng, mà ta chỉ là hợp tác với hắn. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Trung niên nam tử kia trong mắt càng là dần hiện ra vẻ tức giận. Trên thực tế, Sở Kinh Thiên nói cũng đúng. Đối phương những ngày môn khách, trên cơ bản đều là một chút không nơi nương tựa tán tu, không có nửa điểm thế lực bối cảnh. Bọn hắn mượn nhờ Thẩm Ngọc Hào cây to này, tự nhiên muốn thay Thẩm Ngọc Hào bán mạng. Sở Kinh Thiên thì là Thẩm Ngọc Hào cung cung kính kính mời về, hơn nữa còn hao phí rất nhiều chân quý thiên linh địa bảo, cả hai sao có thể đánh đồng. Hừ! Cái kia trung niên võ giả sắc mặt cứng đờ, loảng xoảng một tiếng đem chén rượu nện ở trên bàn. Thẩm Ngọc Hào cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đúng lúc này, có một cái hạ nhân đuổi đến tiến đến, còn mang theo một bộ thiếp mời. Thái tử, đại hoàng tử ban đêm tại Vũ Tiên lâu mở tiệc chiêu đãi ngài. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a. Thẩm Ngọc Hào lông mày nhếch lên, liền vội vàng hỏi, hắn còn mời ai? Hạ nhân vội nói, hơn 10 vị hoàng tử, cùng trong triều nhất phẩm quan viên dòng dõi đều tại danh sách mời. Nghe mời danh sách, Thẩm Ngọc Hào sắc mặt có chút khó coi. Có thể nói, đêm nay tiệc rượu tụ tập toàn bộ Huyền Vân hoàng triều tất cả thượng tầng con cháu. Còn cần nghĩ a? Đối phương đây là chuẩn bị chèn ép ngươi. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói, mặc dù tiệc rượu chỉ là thế hệ trẻ tuổi, nhưng bọn hắn phía sau đều đứng đấy riêng phần mình thế lực. Nếu là đêm nay ngươi thua, hay là lộ ra nửa điểm luống cuống thái độ, không dùng đến một đêm, Huyền Vân hoàng triều thượng tầng đều sẽ biết tiệc rượu một chuyện. Mà đại hoàng tử chuẩn bị mượn cơ hội này để chứng minh so ngươi càng thích hợp làm thái tử. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Ngọc Hào trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên nhìn hắn một cái, tùy ý nói, không sao, đêm nay ta hộ tống ngươi cùng đi, lấy bất biến ứng vạn biến. Đối đến có cái gì chiêu số, chúng ta cứ việc tiếp lấy liền có thể. Vậy liền dựa vào Sở Đại Sư. Thẩm Ngọc Hào vội vàng thở dài. Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng dậy, thay ta chuẩn bị một gian phòng trên, ta làm một chút chuẩn bị. Thẩm Ngọc Hào nghe vậy, vội vàng tự mình an bài. Liền ngay cả Lục Kiếm Ly cùng Triều Cửu Dương cũng không có quên, đều chiếm được không tầm thường đãi ngộ. Cái này bỗng nhiên bày tiệc mời khách chi yến, tự nhiên theo tiệc tối một chuyện mà kết thúc. Môn khách nhóm nhìn xem rời đi Sở Kinh Thiên cùng Thẩm Ngọc Hào bọn người, có nhiều không cam lòng. Vị kia trung niên võ giả càng là hung hăng vỗ bàn một cái, nhịn không được quát. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Hắn đến tột cùng ở đâu ra dũng khí, dám chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe nói chúng ta là nô tài. Chẳng lẽ không đúng sao? Một vị khác tu chân giả cười khổ nói, thái tử đối với chúng ta, cùng thái độ đối với hắn, quả thực liền là cách biệt một trời. Ai bảo hắn là Diệp phủ người thừa kế, lại là hai đại công hội danh dự trưởng lão. Người ở chỗ này bên trong, cái nào địa vị cao hơn hắn? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, đem chúng ta danh tiếng cho triệt để đoạt lấy đi sao? Cái kia trung niên võ giả không cam lòng nói. Cái này dễ xử lý, chỉ cần để thái tử biết, hắn không thể rời đi chúng ta là được rồi. Cái này, một vị lớn tuổi tu chân giả lên tiếng nói. Mọi người vội vàng nhìn về phía đối phương. Vị lao giả này gọi là Giang Thiếu Khôn, chính là Thẩm Ngọc Hào thủ hạ một vị duy nhất cảnh giới thứ tư cường giả. Giờ phút này sắc mặt của hắn cũng đồng dạng có chút không dễ nhìn, tại Sở Kinh Thiên chưa từng xuất hiện trước đó, hắn là Thẩm Ngọc Hào thủ hạ đệ nhất môn khách. Nhưng bây giờ một tên mao đầu tiểu tử đãi ngộ trực tiếp vượt qua hắn vị này cảnh giới thứ tư cường giả. Giang lão, ngài có gì kế hoạch? Mọi người vội vàng nhìn về phía đối phương. Cũng có người giật mình nói, chẳng lẽ là giết hắn? Nếu là thật sự đối Sở Kinh Thiên động thủ, đừng nói Diệp phủ không tha cho chúng ta, liền xem như thái tử gia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đêm nay tiệc rượu, chính là một cái không thể tốt hơn cơ hội. Giang Thiếu Khôn nhìn thoáng qua như cũ không hiểu đám người, lúc này mới cười nhạt một tiếng giải thích nói. Thái tử vừa đem Sở Kinh Thiên mời về, đại hoàng tử liền cử hành dạ tiệc hôm nay. Cái này không chỉ là hướng về phía thái tử đi, đồng thời cũng là hướng về phía Sở Kinh Thiên đi. Đại hoàng tử khẳng định so với chúng ta càng muốn hơn chèn ép một chút Sở Kinh Thiên. Cho nên, chuyện đêm nay, chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát là được. Đợi đến Sở Kinh Thiên lật không được bàn, chúng ta tại xuất hiện tới một cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Các ngươi cho rằng thái tử sẽ còn lại tin tưởng Sở Kinh Thiên sao? Giang Thiếu Khôn cạn rót một ngụm ít rượu, cười híp mắt nói, đến lúc đó cho dù không cần chúng ta mở miệng, thái tử đều sẽ đem Sở Kinh Thiên đuổi ra khỏi cửa. Mà khi đó, chúng ta chẳng những đuổi đi Sở Kinh Thiên, thái tử cũng sẽ càng thêm dựa vào chúng ta, chẳng phải là nhất tiễn xong điều sao? Rượu quá thay, rượu quá thay. Trung niên võ giả nghe vậy vỗ tay như sấm, nhịn không được hưng phấn kêu lên, cái này Sở Kinh Thiên quá cuồng vọng, quả thực không đem chúng ta để ở trong mắt. Hắn đã như vậy tự cao tự đại, vậy liền để hắn nếm thử bị cô lập cảm giác. Nhìn hắn đêm nay như thế nào mất mặt. Giang Thiếu Khôn cười không nói, trong mắt dần hiện ra vẻ đắc ý. Sở đại sư, ngài lần này thế nhưng là đem Thẩm Ngọc Hào những cái kia môn khách đều đắc tội. Lúc nghỉ ngơi, Triều Cửu Dương đều lo lắng nói. Hừ, nhà ta Sở lão đại có thể cùng những cái kia môn khách đồng dạng A. Lục Kiếm Ly nhịn không được trào phúng, bọn hắn còn không biết xấu hổ nói, cùng ở tại thái tử thủ hạ làm việc. Thế nhưng là những tên kia nếu là âm thầm chơi ngáng chân làm sao bây giờ? Triều Cửu Dương len lén nhìn xem Sở Kinh Thiên. Không sao cả. Sở Kinh Thiên không thèm để ý chút nào. Thay Thẩm Ngọc Hào vững chắc thái tử vị trí về sau, ta liền sẽ trở lại Đông Thắng. Đến lúc đó nước giếng không phạm nước sông, nếu là bọn họ dám không có mắt đến gây sự, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ bọn hắn. Thẩm Ngọc Hào muốn lợi dụng hắn, hắn làm sao cũng không phải lợi dụng đối phương. Song phương chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Đúng đêm. Yến hội bắt đầu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 171, Vũ Tiên Lâu. Tà Dương Thiên Lạc. Hoàng thành vẫn như cũ đèn đuốc rã rời. Vô số đám người hội tụ mà lên, hướng Vũ Tiên Lâu tiến đến. Tối nay Vũ Tiên Lâu là toàn bộ hoàng thành chú mục tiêu điểm. Có thể tiến vào nơi này tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là danh môn vọng tộc hậu bối. Phía sau bọn họ nhân vật, dậm chân một cái đều sẽ để hoàng thành run rẩy ba phần. Nhưng đêm nay nhân vật chính lại cũng không là những tồn tại này, mà là đại hoàng tử cùng thái tử. Có nghe nói không, thái tử ra vì vững chắc địa vị của mình, từ Đông Thắng Hoàng Triều kéo tới một vị Sở đại sư. Cái này Sở đại sư nhưng địa vị bất phàm a, là đan sư, ngự thú công hội danh dự hội trưởng, đồng thời lại là Đông Thắng thứ nhất đại tộc Diệp phủ người thừa kế. Đầu đường bên trên, top 5 top 3 tân khách chạm mặt về sau, thảo luận đêm nay đến hội. Lợi hại như vậy. Nhìn đến, thái tử ra lúc này địa vị, xem như không người có thể dung chuyện. Đối phương nói, Thẩm Ngọc Hào mặc dù làm đến thái tử chi vị đã có mấy năm, nhưng bất đắc dĩ đại hoàng tử bối cảnh quá thâm hậu, vẫn muốn cướp đoạt vị trí này. Bây giờ thái tử ra có Sở đại sư tương trợ, sợ là đại hoàng tử rốt cuộc dung chuyện ghê gớm. Vừa dứt lời, liền có người chen miệng nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Các ngươi coi là đại hoàng tử là hạng người vô năng sao? Hắn vì chèn ép thái tử, cùng vị này Sở đại sư. Thế nhưng là đặc địa mời một vị đan sư, một vị ngự thú sư, cũng không ít cường giả. Đêm nay thế nhưng là có chuyện vui nhìn. Thật! Người kia nghe xong, lập tức biến sắc, vội vàng hạ giọng nói, đại hoàng tử mời người nào đến. Lạc, đại hoàng tử tới, hắn ngay ở phía trước, mình nhìn một chút liền biết. Mọi người nghe vậy, vội vàng nhìn về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới. Cầm đầu đương nhiên đó là đại hoàng tử Thẩm Ngọc Thiên. Mà phía sau hắn thì là đi theo mấy vị dâu bạc trắng đầu bạc lão giả, mỗi một vị đều khí độ bất phàm. Ông trời ơi, đây không phải là đan sư công hội hội trưởng Tạ Nguyên Trân. Kia là ngự thú công hội đại trưởng lão Trung Sở Bạch. Trận pháp công hội. Đúc khí công hội. Mỗi nhận ra một người, bốn phía cũng không khỏi đến buộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Những người này không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình trong lĩnh vực cao cấp nhất cấp bậc tồn tại. Có thể thắng qua bọn hắn người quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là hoàng thất, nhìn thấy những người này cũng phải khách khí. Không nghĩ tới đại hoàng tử thế mà như thế lớn vô trường, thế mà đem nhiều như vậy tồn tại đều cho mời đến. Nhìn đến đại hoàng tử lần này, là dự định triệt để đem thái tử cho chân áp xuống, không có ý định cho hắn xoay người cơ hội. Đám người nhao nhao líu lưỡi. Trận này tiệc rượu đối với thái tử gia tới nói, nhưng chính là hồng môn yến A. Mau nhìn, thái tử gia cũng tới. Tại mọi người trong tiếng hô, Thẩm Ngọc Hào mang theo Sở Kinh Thiên cùng một đám môn khách xuất hiện ở Vũ Tiên Lâu một phía khác. Làm tiệc rượu một trong những nhân vật chính, đám người này vừa xuất hiện tự nhiên là mười phân chói mắt. vị nào là Sở đại sư? Có người vội vàng đi cả nhắc nhìn lại. Liên là thái tử bên người vị kia, mặc một thân hắc bào tóc dài thiếu niên. Đây cũng quá trẻ đi. Mặc dù đã sớm thịnh truyền vị này Sở đại sư 10 phân tuổi trẻ, nhưng khi bọn hắn trông thấy đối phương lúc này mới giật mình Sở Kinh Thiên so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng nhỏ hơn một chút. Nhất thời, một số người ánh mắt liền trở nên nghiền ngẫm. Mà Thẩm Ngọc Hào tựa hồ còn chưa phát hiện những ánh mắt này, còn tại cho Sở Kinh Thiên giới thiệu Vũ Tiên lâu lai lịch. Đây chính là chúng ta trong hoàng thành lớn nhất tử lâu. Tương truyền đã từng có một vị cao nhân, từng tại nơi này cảm ngộ, đạt đến cảnh giới thứ 5, trực tiếp vũ hóa phi thăng, cho nên mới bởi vậy gọi tên. Tại Huyền Vân bên trong, cho dù là gia tài bạc triệu, không có bối cảnh, cũng đừng nghĩ đi vào. Sở Kinh Thiên không khỏi lông mày nhếch lên. Tại dạng này địa phương nhỏ, có thể có Vũ Tiên lâu như vậy kiến trúc, xác thực hiếm thấy. Đúng lúc này, phương xa một đám người đi tới. Người đến chính là đại hoàng tử Thẩm Ngọc Thiên, hắn giờ phút này chính chế nhạo nhìn xem Sở Kinh Thiên. Sở đại sư, thế nào? Ta Huyền Vân hoàng triều Vũ Tiên lâu, so với Đại Yên bên trong Vạn Thịnh lâu như thế nào? Đại Yên cùng chúng ta Huyền Vân hoàng triều so sánh, cũng bất quá chỉ có một cái quận thành lớn nhỏ, lần đầu nhìn thấy Vũ Tiên lâu có phải hay không bị chấn kinh rồi? Ngươi điều tra ta. Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Ngươi là Đại Yên Vương triều Bắc Lương Thiên Vương. Lại là ta hoàng đệ môn khách, ta có thể nào không điều tra rõ ràng đâu. Không nghĩ tới ngươi từ loại kia thâm sơn cùng cốc bên trong ra, còn có thể có hôm nay thành tựu như thế. Thẩm Ngọc Thiên ha ha cười nói. Người xung quanh nghe xong, lập tức đều lộ ra một tia khinh thường khuôn mặt. Cùng Đại Yên so sánh, Huyền Vân hoàng triều quả thực liền là thiên đạo thượng quốc, người ở chỗ này nguyên bản liền tự cao tự đại, chỗ đó để mắt tiểu quốc xuất thân Sở Kinh Thiên. Trong lúc vô hình đến, liền có cảm giác ưu việt. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút đêm nay khách tới. Thẩm Ngọc Thiên đối Sở Kinh Thiên âm trầm sắc mặt làm như không thấy, ngược lại là bắt đầu giới thiệu người bên ngoài. Hắn trước đem một vị râu bạc trắng đầu bạc lão giả đẩy ra, nói: "Vị này là Đan sư công hội hội trưởng, Tạ Nguyên Chân. Hắn nghe nói ngươi là Đông Thắng Đan sư công hội danh dự trưởng lão, cho nên đêm nay muốn cùng ngươi trao đổi một chút luyện đan kỹ xảo." Tạ Nguyên Chân đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Cơ hồ là dùng lỗ mũi đang đánh giá Sở Kinh Thiên. Hừ, Đông Thắng Hoàng Triều Đan sư công hội đã xuống dốc đến loại trình độ này sao? Thế mà muốn tìm một tên mao đầu tiểu tử tới làm danh dự trưởng lão. Thẩm Ngọc Hào sắc mặt trầm xuống. Bất kể nói thế nào, Sở Kinh Thiên là hắn tìm đến. Đối phương như vậy xem thường Sở Kinh Thiên, cũng chính là không có đem hắn để vào mắt. Còn chưa kịp phát tác, Thẩm Ngọc Thiên lại đem một vị khác nam tử trung niên đẩy ra, tiếp tục giới thiệu nói. Vị này ngự thú công hội đại trưởng lão Trung Sở Bạch, có được tứ giai yêu sứ làm ngự thú. Sở đại sư, ngươi cũng có thể cùng hắn trao đổi một chút ngự thú kinh nghiệm. Ha ha, tam giai ngự thú sư. Nhìn đến Đông Thắng Hoàng Triều là càng ngày càng tệ, loại này đẳng cấp mặt hàng cũng chỉ có thể đủ làm ta thủ hạ thôi. Trung Sở Bạch nhìn lướt qua Sở Kinh Thiên huy trường, không khỏi cười lạnh nói. Thẩm Ngọc Thiên tiếp tục giới thiệu. Vị này là đúc khí công hội danh dự trưởng lão. Vị này là trận pháp công hội đại trưởng lão. Vị này là, cũng không biết có phải hay không sớm an bài tốt. Hắn môi giới thiệu một người, đối phương liền mở miệng niệm mai vài câu. Ngay từ đầu Thẩm Ngọc Hào còn có thể ngượng ngùng cười làm lành, nhưng đến cuối cùng hắn ngay cả cố giả bộ nụ cười đều không làm được, trên mặt chỉ còn lại khó xử. Hắn chỗ đó nghĩ đến đối phương duy nhất một lần mời đến nhiều như vậy Thái Sơn bắt đầu cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể len lén nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên ngoại trừ sắc mặt hơi có chút hơi trầm xuống bên ngoài, liền không còn gì khác thân sắc. Về phần ở đây cái khác mấy vị môn khách, thậm chí bao gồm Giang Thiếu Khôn tại bên trong cũng đều sắc mặt trắng bệnh. Những này môn khách mặc dù thực lực không yếu, địa vị không tầm thường, nhưng cùng đại hoàng tử sau lưng những người này so sánh, vẫn là một cái tại trời một cái tại đất. Chư vị nhẹ nhõm một chút, Sở đại sư đến từ xa xôi tiểu quốc, chưa từng gặp qua như thế lớn chiến trận. Các ngươi một người một câu, sắp đem Sở đại sư làm cho sợ hãi. Thẩm Ngọc Thiên nhìn lướt qua đám người thân sắc, trên mặt càng phát đắc ý. Một màn này hắn đã đợi thật lâu. Nếu không, hắn làm sao lại tại hôm nay, mở tiệc chiêu đãi nhiều như vậy quan to quý tộc con cháu. Vì chính là đem Thẩm Ngọc Hào gắt gao giẫm tại dưới chân. Về phần Sở Kinh Thiên, bất quá chỉ là hắn nổi lên một cái lấy cớ thôi. Chẳng trách người khác, muốn trách cũng chỉ có thể trách, nhúng vào tiến đến. Thẩm Ngọc Thiên nhìn xem trầm mặc không nói Sở Kinh Thiên, trong lòng cười lạnh. Sở đại sư. Thẩm Ngọc Hào len lén nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên. Hắn những cái kia môn khách nhìn thấy những này thái đầu cấp bậc tồn tại, ngay cả lời đều nói không lưu loát, hiển nhiên là dựa vào không lên. Hiện nay hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Sở Kinh Thiên, hy vọng Sở Kinh Thiên nghĩ một chút biện pháp, không muốn ngay từ đầu liền bị đối phương cho dẫm đến thảm như vậy. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên lông mày chậm rãi giãn ra, thản nhiên nói: "Đã như vậy, kia đợi chút nữa trên tiệc rượu, ta liền thuận tiện chỉ điểm một chút bọn hắn đi." "Vâng." Hắn lời vừa nói ra, bốn phía đều tĩnh. Tạ Nguyên Chân sắc mặt trầm xuống, Trung Sở Bạch trong mắt dần hiện ra một tia không vui, những người khác cũng là đồng dạng sắc mặt có chút khó coi. Thẩm Ngọc Thiên càng là lông mày nhếch lên, kém chút không cười ra. "Cực kỳ tốt, Sở đại sư. Đợi chút nữa tại trên tiệc rượu, ta thế nhưng là mười phần mong đợi ngươi như thế nào chỉ điểm bọn hắn. Tiệc rượu cũng sắp bắt đầu, còn xin chư vị rời bước." Hắn nói xong, đã là mang theo đám người đầu tiên tiến Vũ Tiên Lâu. "Sở đại sư, cái này..." Thẩm Ngọc Hào sắc mặt có chút khó coi. Sở Kinh Thiên cái này không mở miệng thì thôi, mới mở miệng quả thực là chấn kinh đám người cái cảm. Hiện nay khoác lác đã ném đi ra, trên tiệc rượu đối phương tất nhiên sẽ cầm này tới làm văn chương. Nếu như ứng phó không được, vậy coi như mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. "Yên tâm, ta đã dám lưu tại Huyền Vân Hoàng Triều, thay ngươi chỗ đứng. Liên tất nhiên có thay ngươi vững chắc địa vị nắm chắc. Chỉ bằng Thẩm Ngọc Thiên tìm đến những này á miêu á cẩu, ta còn không để vào mắt." Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc Hào, thản nhiên nói: "Ngươi lo lắng lấy lúc nào cấp mang thứ mà ta cần tới." Thẩm Ngọc Hào dở khóc dở cười. Cái này đều cái gì mấu chốt, Sở Kinh Thiên thế mà còn đang suy nghĩ lấy hắn những tài liệu kia. Nếu là mình làm không được cái này thái tử, hứa hẹn gì đều phải ngâm nước nóng. "Giang lão, cái này muộn trận thế quá lớn đi." Cái khác môn khách nhóm, cũng đều không khỏi đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Giang Thiếu Khôn. Sắc mặt bọn họ cũng có chút khó coi. Đêm nay đại hoàng tử Thẩm Ngọc Thiên trận thế thật sự là quá lớn, Sở Kinh Thiên có hay không bị hù dọa bọn hắn không biết, dù sao bọn hắn bị dọa. Bọn hắn những người này liền xem như cộng lại, cũng đánh không lại đối phương bất cứ người nào a. Chớ nói chi là, loại tồn tại này đối phương chừng 7-8 cái. Không liên quan chúng ta sự tình. Giang Thiếu Khôn nhìn xem Sở Kinh Thiên bóng lưng, ngược lại không từ thở dài một hơi, trời sập có người cao đến đỉnh lấy, cái này họa là hắn rước lấy, tự nhiên phải do hắn đến kết thúc công việc. "Tốt a." Đám người gặp Giang Thiếu Khôn đều nói như vậy, cũng chỉ có thầm than một tiếng, chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Mà bốn phía các tân khách cũng đều thở dài trong lòng. Hiển nhiên, Thẩm Ngọc Hào hình thức đã tương đương không quan trọng, chỉ sợ đêm nay hắn sẽ bị đại hoàng tử Thẩm Ngọc Thiên cho dẫm đến không cách nào xoay người. Cái này bỗng nhiên tiệc tối, Thẩm Ngọc Thiên tính cả những cái kia thái đầu cấp bậc tồn tại, thình lình trở thành mắt sáng nhất một đám người. Mà Sở Kinh Thiên cùng Thẩm Ngọc Hào bọn người thì là bị quét vào nơi hẻo lánh. Qua ba lần rượu về sau, bị chúng tinh phùng nguyệt Thẩm Ngọc Thiên cười tủm tỉm đứng lên, bưng chén rượu nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ tiệc rượu cũng không khỏi đến nỗi yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt càng là tề tụ tại đây. Mọi người đã là trong lòng hiểu rõ, cái này Thẩm Ngọc Thiên muốn bắt đầu làm khó dễ. Quả nhiên, chỉ nghe Thẩm Ngọc Thiên cười tủm tỉm nói: "Sở đại sư, không biết ngài lúc nào thuận tiện, có thể chỉ điểm một chút Trung Sở Bạch, Tạ Nguyên Chân đại sư bọn hắn a. Bọn hắn đều đã đợi không kịp đâu." Bạch. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt hướng Sở Kinh Thiên ném đi. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 172, Thái Ức Thiên Hàn Đan. Vũ Tiên Lâu một mảnh yên lặng, nhưng kỳ thực lại sóng ngầm phun trào. Mọi người không phải là không có nghe thấy Vũ Tiên Lâu bên ngoài, Sở Kinh Thiên từng hào ngôn muốn chỉ điểm những này thái đầu cấp bậc tồn tại. Ánh mắt chung quanh tràn đầy trêu tức, khinh thường, trào phúng. Thẩm Ngọc Hào sắc mặt cứng đờ. Hắn vốn cho rằng đối phương đã sớm quên chuyện này, lại không nghĩ rằng đối phương lần nữa nhắc lên. Giang Thiếu Khôn bọn người vội vàng túi lầu xuống, không dám xen vào. Bọn hắn những tồn tại này, cùng Tạ Nguyên Chân chi lưu so ra, quả thực liền là sâu kiến bụi bặm. Đi lên liền là pháo hôi tồn tại, ngay cả mở miệng tư cách đều không có. Khiến người ngoài ý chính là, Triều Cửu Dương lại là vẻ mặt không sao cả. Từ khi tại võ mộ bên trong gặp qua Sở Kinh Thiên luyện chế ra Tôn Long kiếm về sau, hắn cơ hồ đem Sở Kinh Thiên phụng làm thiên nhân. Tại mọi người nhìn chăm chú, chỉ gặp Sở Kinh Thiên thản nhiên nói: "Không biết vị kia muốn tới trước để cho ta chỉ điểm đâu?" "Hừ, ta hướng ngươi vị này danh dự trưởng lão linh giáo một chút, ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì chỉ điểm chúng ta." Vừa dứt lời, Tạ Nguyên Chân đã đi tới. Cái này vừa lên đến liền là cái đại nhân vật ta. Bốn phía lập tức phát ra một trận tiếng thán phục. "Hừ, đại hoàng tử bên kia, cái nào không phải đại nhân vật? Cái nào không phải mỗi một đạo bên trong đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại? Tùy tiện đứng ra một cái, đều đủ thái tử uống một bình. Nói không chừng không cần đến những người khác xuất thủ, Tạ Nguyên Chân liền đủ để cho thái tử đầy bụi đất." Vừa dứt lời, liền có người trào phúng. "Đại hoàng tử không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền muốn để thái tử lật người không nổi.
không biết bọn hắn tiếp xuống làm như thế nào tiếp chiêu. Đám người nghĩ đến, ánh mắt lần nữa rơi trên người Sở Kinh Thiên. Thẩm Ngọc Hào sắc mặt cứng đờ, vội vàng xin giúp đỡ nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên như trước vẫn là một bộ bình thản ung dung bộ dáng, hắn động cũng không động, lẳng lặng nhìn Tạ Nguyên Chân nói. Vậy ngươi muốn lĩnh giao vấn đề gì đâu? Ngươi nhìn cái này. Tạ Nguyên Chân từ trong ngực xuất ra một con ngọc hồ lô, đổ ra một viên đan dược. Mọi người ánh mắt vội vàng quay đầu sang, chỉ gặp đan dược này toàn thân kim hoàng, như là hoàng kim lưu ly chế tạo. Đan dược bề ngoài tựa như trong suốt, nội bộ hình như có một đoàn ngọn lửa màu vàng tại hạo nhiên lan lộn. Đồng thời mặt ngoài còn không ngừng có phù văn thoáng hiện, cái này rõ ràng là có được đan văn cực phẩm đan dược. Tạ Nguyên Chân cười tủm tỉm nhìn xem Sở Kinh Thiên, hỏi: "Không biết Sở đại sư, đối ta viên đan dược kia có cái gì kiến giải?" "Đây là tam giai cực phẩm đan dược." "Không đúng, giống như là tứ giai." "Có phải hay không xích diễm đan?" "Cũng không đúng, tựa như là hỏa linh đan." Triều Cửu Dương nhìn chằm chằm viên đan dược này không hiểu ra sao, hắn vậy mà nhận không ra. "Giang lão, ngươi nhận ra đan dược này sao?" Môn khách bên trong, có người thấp giọng hỏi. "Không biết." Giang Thiếu Khôn lắc đầu. "TTT." Thái tử bên này môn khách, không khỏi cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Ngay cả cảnh giới thứ tư cường giả, đều không nhận ra đây là đan dược gì. Mọi người ở đây cũng đều là mặt mũi tràn đầy mê mang. Những này tân khách bên trong, không thiếu có tinh thông luyện đan hạng người, nhưng không một có thể nhận ra viên đan dược kia. Thẩm Ngọc Thiên cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. "Sở đại sư, Tạ đại sư chờ lấy ngải kiến giải đâu. Ngươi sẽ không phải ngay cả đây là đan dược gì đều nhận không ra a?" Nghe được lời nói này, bốn phía lập tức vang lên một trận nói nhỏ âm thanh. Nhìn đến cái này Sở đại sư cũng là một cái trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. "Đúng vậy a, nếu là ngay cả viên đan dược kia đều không nhận ra, nói thế nào kiến giải?" Nghe nói thái tử vì mời vị này Sở đại sư, thế nhưng là tốn không ít đại giới. Bây giờ nhìn đến, hắn cũng bất quá như thế. Sở Kinh Thiên yên tĩnh nhìn chằm chằm Tạ Nguyên Chân trong tay đan dược, một lát sau lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Tất cả mọi người vội vàng nhìn sang. Chỉ gặp hắn chậm rãi lắc đầu. "Ta không có cái gì kiến giải." "Hừ." Tạ Nguyên Chân cười lạnh một tiếng, đem đan dược thu hồi. "Đổi đến mai, ta phải đi một chuyến Đông Thắng Hoàng Triều đan sư công hội, không nghĩ tới hiện nay bọn hắn thế mà nghèo túng đến loại tình trạng này, cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể trở thành danh dự trưởng lão." Hắn một bên nói, một bên nhìn xem Sở Kinh Thiên. "Không đem một chút thật giả lẫn lộn hạ người quét ra đan sư công hội, ngày sau chúng ta luyện đan sư thanh danh chỉ sợ sẽ bị triệt để bại hoại a." Trông thấy một màn này, Thẩm Ngọc Hào sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống tới. Mặt của hắn đã mất hết, lưu lại nữa sẽ chỉ tự chuốc nhục nhã. "Chúng ta đi thôi." Hắn trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, Thẩm Ngọc Hào trong lòng tràn đầy thất vọng. Vốn cho là mời đến một vị cao thủ, lại không nghĩ rằng chỉ là một cái nói mạnh miệng ra hỏa. "Ta qua nhiều năm như vậy, quen biết bao người, một mực nhận thức cực kỳ chuẩn, lại không nghĩ rằng ở trên người hắn cắm như thế ngã nhào một cái." Giang Thiếu Khôn đám người cũng là trên mặt có chút không nhịn được, nhao nhao đứng dậy. Thẩm Ngọc Thiên thì là khoan thai tự đắc ngồi ở đằng kia. Hắn đắc ý nhìn xem Sở Kinh Thiên, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. "Ta còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật, không nghĩ tới chỉ là một cái lao sói vây đuôi. Sớm biết liền không vì hắn chuẩn bị trận thế lớn như vậy, thật sự là quá đáng tiếc." Hắn chỉ cảm thấy có loại đại pháo đánh con muỗi cảm giác, còn không dùng lực, đối phương liền đã ngã xuống. Mọi người ở đây cho rằng lần này hiến hội đã như vậy kết thúc thời điểm, chỉ nghe Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. "Kiến giải ta cũng không có, bất quá ta cũng có vài câu lời bình, không biết ngươi có muốn hay không nghe một chút. Ngươi ngay cả viên đan dược kia chỉ sợ đều không nhận ra, ta mười phân muốn biết ngươi có thể nói ra hoa gì đến." Tạ Nguyên Chân dễ cợt nói. "Bất quá là Thái Ất Thiên Hàn Đan, ta làm sao không biết." Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. "Đan này chính là dùng lệnh thiên thủy, vũ hóa quả, tử tâm lệnh lá, nguyên âm dây leo. Hết thảy 36 loại hàn tính thiên linh địa bảo luyện chế." Tạ Nguyên Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Sở Kinh Thiên, hắn không nghĩ tới đối phương thật nhận biết viên đan dược kia. Người xung quanh nghe thiên hoa loạn truy, lại xem xét Tạ Nguyên Chân thần sắc, không khỏi âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới Sở Kinh Thiên lại nói lên viên đan dược kia lai lịch. Chỉ nghe Sở Kinh Thiên tiếp tục nói. "Đan này mặc dù là dùng lệnh tính thiên linh địa bảo luyện chế, xác thực một loại có thể xua hàn độc đan dược. Trung quy tác dụng là tới từ Thái Ất Thiên Hàn Đan bên trong đoàn kia hỏa diễm. Chỉ tiếc ngươi thủ pháp luyện chế có lỗi, đan này nếu là bị người ăn hết, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị thiêu chết." "Nói hiệu nói vượng." Tạ Nguyên Chân cả giận nói, "Đan này là ta nghiêm ngặt dựa theo đan phương luyện chế, mà lại ta đều đã đem nó cho luyện chế ra đến, vẫn là tứ giai cực phẩm đan dược, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Một bên Thẩm Ngọc Thiên, đã sớm phái người ôm đến một con chó hoang. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua chỉ e thiên hạ bất loạn Thẩm Ngọc Thiên, đối Tạ Nguyên Chân nói, nếu như không tin, ngươi đại khái có thể thử một lần. Tạ Nguyên Chân cái nào tin? Hắn liền tranh thủ đan dược đút cho chó hoang. Cái này nguyên bản chuẩn bị rời đi Thẩm Ngọc Hào cũng ngừng lại, hầu nghi nhìn trước mắt một màn này. Vâng! Chỉ gặp kia chó hoang ăn đan dược, cũng không có cái gì dị biến, ngược lại là lắc lắc cái đuôi, tựa hồ còn muốn lấy lại muốn một viên. Trông thấy một màn này, Tạ Nguyên Chân cười lạnh nói. Sở Kinh Thiên, ngươi thật đúng là ăn nói bừa bãi, hại người rất nặng. Đây chính là một viên tứ giai cực phẩm đan dược, thế mà cứ như vậy cho chó ăn. Chung quanh cũng đều nhao nhao tiếc hận nói. Đúng vậy a, tứ giai cực phẩm đan dược, nhiều ít người nhưng gặp mà không cầu. Cứ như vậy vô cớ làm lợi một con chó. Nào có hắn nói khoa trương như vậy. Không phải nói muốn bị thiêu chết a? Làm sao không phản ứng? Lời hắn nói ngươi cũng tin. Đám người nhao nhao trào phúng không thôi. Thẩm Ngọc Hào thấy thế, sắc mặt âm trầm đều nhanh nhỏ xuống nước. Trong lòng của hắn vừa mới hưng khởi một tia hy vọng, coi như thế vô tình dập tắt. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tức giận rời đi thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy suốt đời khó quên một màn. Chỉ gặp một cỗ nộ diễm đột nhiên từ chó hoang hai mắt, lỗ mũi, tiết hầu điên cuồng tuôn ra, đám người còn chưa kịp phản ứng, liền đã là thiêu đốt thành một đống cho tàn. Cái này, Tạ Nguyên Chân trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không ngậm miệng được. Lúc trước còn tại trào phúng Sở Kinh Thiên các tân khách, cũng đều trợn tròn con mắt. Thật bị đốt thành cho bụi rồi. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả để bọn hắn thời gian phản ứng đều không có. Cho dù là cảnh giới thứ ba cường giả ăn vào đan này, chỉ sợ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cái này chỉ nghe Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Đan phương dược liệu là đúng, nhưng mỗi một loại tài liệu liều lượng lại bị người cố ý cho viết sai. Trong đó Hàn Thiên Thủy thiếu đi nửa lượng, Nguyên Âm Đằng nhiều ba tiền, Vũ Hóa Quả thiếu đi nửa viên. Viết xuống đan phương này tồn tại, chí ít cũng là ngũ giai luyện đan đại sư. Mặc dù cố ý viết sai đan phương, nhưng lại còn có thể để đan dược luyện thành. Từ bên ngoài nhìn vào, đan này là tứ giai cực phẩm đan dược. Nhưng trên thực tế, lại là một viên chí mạng độc đan. Ăn vào về sau, chỉ có cảnh giới thứ tư tồn tại mới có thể mà đối kháng cỗ này hỏa diễm, cảnh giới thứ ba trở xuống đều sẽ bị trong chớp mắt đốt thành bột mịn. Hắn nói, nhìn thoáng qua Tạ Nguyên Chân nói. Thế nào? Ta cái này chỉ điểm, ngươi hài lòng hay không? Mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tạ Nguyên Chân. Chỉ gặp Tạ Nguyên Chân sững sờ đứng ở nơi đó, một hồi nhìn một chút Sở Kinh Thiên, một hồi nhìn một chút đốt thành bột mịn chó hoang, cho đến một lát sau mới từ trong lúc khiếp sợ dây rủa tỉnh lại. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đối Sở Kinh Thiên thật sâu túi lầu nói. Sở đại sư, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Nếu không phải ngài nhắc nhở, ta chỉ sợ liền sẽ đem viên này độc đan cầm đi cứu người. Đan này là trải qua hắn chi thủ luyện chế. Hắn nhìn không ra vấn đề, lại làm cho đối phương một cái nói xảy ra vấn đề chỗ. Giữa song phương chênh lệch đã hết sức rõ ràng. Cầm giấy bút đến, ta đem chính xác đan phương viết cho ngươi, ngày sau ngươi dựa theo cái này đan phương, liền có thể luyện chế ra chân chính Thái Ất Thiên Hàn Đan. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Tạ Nguyên Chân nào dám lãnh đạm, vội vàng mang giấy bút tới. Hắn gặp bốn phía không có thích hợp bàn, liền trực tiếp túi người đến, lấy thân khi bàn. Bốn phía các tân khách nhìn xem một màn này không chịu được trợn mắt hốt mồm. Lúc trước luận là ai, đều cho rằng Sở Kinh Thiên chỉ có mất mặt phần. Nhưng ai có thể tưởng đến, hắn thế mà tới một cái kinh thiên đại nghịch chuyển A. Đa tạ Sở đại sư. Tạ Nguyên Chân tiếp nhận đan phương về sau, nhìn kỹ một chút. Hắn phát hiện đối phương tại các loại trong tài liệu, lại hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm một chút. Lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán, đan phương này phối hợp tới gần tại hoàn mỹ. Thế là lại rất cung kính đối Sở Kinh Thiên túi đầu. Cái này túi đầu, giống như học sinh gặp mặt sư trưởng cung kính. Sở Kinh Thiên thì là bình yên thụ đối phương cái này túi đầu. Về sau, hắn mới nhìn hướng Thẩm Ngọc Thiên, thản nhiên nói, đại hoàng tử, kế tiếp còn có người nào muốn để ta chỉ điểm một phen. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 173, Tham Long Thu tiểu đệ. Thẩm Ngọc Thiên nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Vốn cho rằng có thể tùy tiện dẫm chết sâu kiến, lại đột nhiên bộc phát, biến thành một đầu chân long, tại thời khắc mấu chốt tới một cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Tháng. Thẩm Ngọc Hào nhìn xem hạ bái Tạ Nguyên Trần, trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Người xung quanh nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt cũng biến rồi lại biến. Bọn hắn vốn cho rằng Thẩm Ngọc Hào nhìn sai rồi, mời tới một cái sẽ chỉ giả bộ lao sói vẫy đuôi tiểu tử, ai lại biết đối phương thế nhưng là có bản lĩnh thật sự a, không có nửa điểm tiền vốn. Hắn như thế nào để Tạ Nguyên Chân như vậy ngoan ngoãn túi đầu lại bái? Tạ đại sư, đan phương này có phải là hắn hay không tiện tay bịa chuyện ra. Ngươi cũng đừng bị lừa. Thẩm Ngọc Thiên nhịn không được lên tiếng. Tạ Nguyên Chân nhìn đối phương một chút, thản nhiên nói, đại hoàng tử, chẳng lẽ ngươi đang chất vấn ta luyện đan tiêu chuẩn sao? Như Sở Kinh Thiên là lừa đảo, vậy hắn là cái gì? Bị lừa ngớ ngẩn. Sở Kinh Thiên dăm ba câu lời bình, mặc dù tinh giản, nhưng lại câu câu đều có lý, để hắn có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Trình độ của đối phương quả thực còn cao hơn hắn ra mấy cái đẳng cấp, để hắn không phục không được. Thẩm Ngọc Thiên sắc mặt có chút khó coi. Đúng lúc này, Trung Sở Bạch lại là tiến lên phía trước nói. Sở đại sư, ta muốn hướng ngài lĩnh giáo một phen. Chỉ gặp hắn hai tay ôm quyền, túi người chào, như là gặp mặt mười phân tôn kính trưởng bối. Đối phương mặc dù đạt được Tạ Nguyên Chân tán thành, nhưng Trung Sở Bạch vẫn còn có chút hoài nghi Sở Kinh Thiên Ngự Thú Công Hội danh dự trưởng lao thân phận. Cần biết, một người tinh lực là có hạn, không có khả năng lại tinh thông luyện đan, lại tinh thông ngự thú, thậm chí còn đồng thời bảo trì ba tu. Ngươi muốn thỉnh giáo cái gì đâu? Sở Kinh Thiên bình yên mà ngồi, nhàn nhạt hỏi. Trung Sở Bạch trong mắt dần hiện ra vẻ tức giận, hắn hành lễ cũng chỉ là khách sáo, nhưng ai có thể tưởng đến Sở Kinh Thiên thế mà cứ như vậy đương nhiên thụ hắn túi đầu, tựa như là thật đem mình làm văn bối. Ngự thú sư ở giữa còn có thể có cái gì? Trực tiếp nhất liền là so ngự thú thực lực, so ngự thú thủ đoạn. Trung Sở Bạch bóp tấn quyết, chỉ gặp một đạo kim mang thoáng hiện, Vũ Tiên lâu trung ương thình lình xuất hiện một con thân ảnh khổng lồ. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Thẩm Ngọc Hào thình lình biến sắc, bạch 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 hướng phía sau nhanh lùi lại mấy bước. Chỉ gặp kim mang tán đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người rõ ràng là một đầu tứ giai giao long yêu sứ. Nhất thời, Vũ Tiên trong lâu một trận người ngã ngựa đổ, trận trận tiếng thét chói tai liên tiếp, tất cả mọi người nhao nhao hướng phía sau thối lui. Đối với mọi người tới nói, cái này giống như là người bình thường gặp sư tử, sao có thể không sợ. Ở đây cũng liền Sở Kinh Thiên còn có thể ngồi ở chỗ đó, bên cạnh hắn Triều Cửu Dương đã sớm giống con thỏ đồng dạng vọt ra ngoài. Thẩm Ngọc Thiên mặc dù còn tại ngồi, nhưng cũng bị cái này giao long yêu sứ khí tức đè hai chân run lên. Sở đại sư, xuất ra ngươi ngự thú tới đi. Trung Sở Bạch cười tủm tỉm nói. Siêu. Vừa dứt lời, Tham Long đã là hóa thành một vệt kim quang chui ra. Mục Tu Long. Trung Sở Bạch trông thấy Tham Long, đầu tiên là sững sờ, chợt ầm vang nở nụ cười, trong ngôn ngữ tràn đầy trào phúng. Sở đại sư, ngài đường đường danh dự trưởng lão, chẳng lẽ cũng chỉ có thể thu phục một đầu Mục Tu Long làm mình ngự thú? Ngân mang, giáo huấn một chút đầu này Mục Tu Long. Loại vật nhỏ này, cũng cho ta tới ra tay. Giao Long yêu sứ miệng nói tiếng người, thanh âm có chút không lưu loát, phảng phất mới học được nói chuyện không bao lâu. Ngươi thật đúng là ăn no rồi không chuyện làm. Ngân mang liền là cái này giao long yêu sứ danh tự. Mà lại hiển nhiên, ngân mang đối Trung Sở Bạch tựa hồ cũng không phải là quá tôn kính. Thẩm Ngọc Hào nhìn thấy đối phương lại có thể nói chuyện, sắc mặt lập tức lại trắng bệch một phần. Đầu này yêu long thực lực, so võ mộ bên trong bọn hắn gặp phải đầu kia còn muốn lợi hại hơn. Thẩm Ngọc Thiên thì là trên mặt lộ ra một tia năm chắc thắng lợi trong tay tiếu dung. Mặc dù hắn cũng bị giao long yêu sứ dọa cho đến không nhẹ, nhưng liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể trông thấy giữa song phương ngự thú chênh lệch. Lúc này sợ là vô lực hồi thiên. Đúng vậy à, Mục Tu Long chỉ là nhị giai đại yêu, đối phương lại là tứ giai yêu sứ, thực lực chênh lệch quá khổng lồ. Đám người cũng đều cùng nhau nhìn về phía một màn này. Sở Kinh Thiên thì là lông mày nhếch lên, hắn vốn định dùng thượng cổ long ngữ đến uy hiếp đầu này giao long yêu sứ, thật không nghĩ đến Tham Long lại mình chui ra ngoài. Nhìn xem Tham Long một bộ lời thề son sắt bộ dáng, hắn trầm ngưng một phen. Vẫn là lựa chọn để Tham Long đi ứng phó đối phương, nếu như thấy tình thế không ổn mình lại ra tay. Chi 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 kít. Tham Long nhìn thấy Ngân Mang đi tới, nó vội vàng kêu vài tiếng. Lại không biết từ chỗ nào móc ra một viên đan dược, không ngừng trước người khoa tay. Ngươi nói là, để cho ta làm ngươi tiểu đệ, ngươi liền đem đan dược cho ta. Ngân Mang đang chuẩn bị đem cái này đáng ghét vật nhỏ, một cái đuôi quay thành thịt muối, trông thấy Tham Long nói chuyện, lúc này mới ngừng lại. Tham Long nhẹ gật đầu, lại móc ra một viên đan dược. Chi 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 kêu lên. Ngân mang đồng tử vừa thu lại, trầm giọng nói, ngươi để cho ta đem Trung Sở Bạch đánh một trận, ngươi lại cho ta một viên đan dược. Tham Long lại gật đầu. Bốn phía một mảnh xôn xao, thường kia ánh mắt đều nhìn về Tham Long. Tiểu gia hỏa này cũng quá thông minh a, thế mà lại thu mua đồng loại. Chỉ có Sở Kinh Thiên dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này chẳng những không chịu đến huy chương hạn chế, thế mà còn đem hắn đặt ở trong chữ vật giới chỉ đan dược cho chồng ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, Ngân mang tựa hồ tâm động. Ngân mang, đừng nghe tên kia, ngươi mau đem nón nện thành thịt muối, ta cho ngươi càng nhiều đan dược. Trung Sở Bạch trông thấy Ngân mang xoay chuyển ánh mắt, rơi trên người mình, càng giống như là đang tự hỏi thế nào giáo huấn mình, hắn sắc mặt cứng đờ vội vàng hô.
Ngân Mang lắc đầu nói, đây chính là tứ giai đan dược, ngươi có thể cầm ra được.
Trung Sở Bạch nghe vậy, sắc mặt nhất thời trắng bệch không thôi. Hắn lúc này mới nhớ tới, Sở Kinh Thiên thế nhưng là một vị luyện đan đại sư, tứ giai đan dược với hắn mà nói chẳng phải là tiện tay nhưng phải chi vật. Đám người kinh ngạc ở giữa, chỉ gặp Tham Long đã là nhảy tới Ngân Mang trên đầu, như là hài đồng cưỡi lớn ngựa tư thái, mà Ngân Mang nhưng không có nửa điểm không vui, ngược lại là mười phần hưởng thụ.
Chi 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 kít.
Tham Long lại kêu vài tiếng. Ngươi nói, để cho ta làm ngươi ngự thú, về sau ta đều sẽ có dạng này tứ giai đan dược ăn.
Ngân Mang lên tiếng nói.
Tham Long trọng trọng gật đầu.
Tốt, ta đồng ý.
Ngân Mang há mồm phun một cái, một mảnh phù văn theo nó yết hầu bắn ra. Phù văn này là thượng cổ yêu thần viết xuống hỗ trợ khế ước, chỉ có tứ giai yêu sư mới có thể cùng ngự thú sư ký kết khế ước.
Ngân Mang, không muốn Trung Sở Bạch vội vàng ngăn cản.
Nhưng hắn lời còn chưa dứt, phù văn tạo thành khế ước trực tiếp hóa thành vỡ nát, Trung Sở Bạch cũng cảm giác được thể nội khế ước vỡ vụn. Ngay sau đó đồng thời, một đạo mới phù văn trực tiếp từ Ngân Mang cùng Tham Long ở giữa tạo ra, đạo phù này văn so trước đó hỗ trợ khế ước càng thêm hoa lệ, càng là tại hình thành về sau trực tiếp nhìn về phía song phương thể nội.
Bạch bạch bạch.
Trung Sở Bạch nhanh lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, như cha mẹ chết.
Sở Kinh Thiên ngự thú thu hắn ngự thú làm tiểu đệ.
Trung Sở Bạch, lão đại ta có mệnh lệnh, chỉ cần ta giáo huấn ngươi một trận, nó liền cho ta một viên đan dược, xin lỗi.
Ngân Mang một câu, càng làm cho Trung Sở Bạch như rơi xuống vực sâu.
Ngân Mang, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.
Cứ định như vậy đi.
Cái này Sở Kinh Thiên thản nhiên nói.
Ngân Mang nhìn một chút Tham Long, lại nhìn một chút Sở Kinh Thiên, nhẹ nhàng gật đầu, vâng.
Trung Sở Bạch, ta cái này chỉ điểm, không biết ngươi hài lòng hay không?
Sở Kinh Thiên nhàn nhạt hỏi.
Hài lòng.
Hài lòng.
Trung Sở Bạch nào dám nói nửa chữ không?
Ngân Mang ngay tại kia trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, nếu là nói sai nửa câu, nói không chừng Ngân Mang liền sẽ một cái đuôi đập tới.
Trong lòng của hắn cực hận Sở Kinh Thiên, nhưng càng hận hơn lại là Thẩm Ngọc Thiên.
Nếu như không phải đối phương mời mình, để giáo huấn một chút Sở Kinh Thiên vị này cái gọi là danh dự trưởng lão, hắn cũng sẽ không bị Ngân Mang phản bội.
Đối với ngự thú sư tới nói, không có ngự thú quả thực so chết còn thống khổ.
Sở đại sư, đây là có chuyện gì?
Thẩm Ngọc Hào cũng không có ý định đi.
Sở Kinh Thiên ngay cả lật về hai ván, quả thực để hắn cũng không dám tin tưởng, quả thực là đánh đâu thằng đó.
Người xung quanh cũng đều nhìn lại.
Mọi người tựa hồ còn không trước trong lúc khiếp sợ tỉnh lại.
Một đến ba giai yêu thú, linh trí chưa mở, ngự thú sư có thể tùy ý khống chế.
Nhưng bốn đến lục giai yêu thú, cần ký kết khế ước.
Bình thường ký kết phần lớn đều là hỗ trợ khế ước, những này khế ước cũng không quá lớn lực kết thúc.
Nếu như ngự thú đối ngự thú sư có chỗ bất mãn, có thể tùy thời hủy đi khế ước.
Như các ngươi thấy, Ngân Mang cùng ta Tham Long ký kết khế ước, mà lại là cao cấp hơn chủ phó khế ước.
Nếu là Tham Long không chủ động giải khai khế ước, Ngân Mang đời này đều là Tham Long nô bộc.
Sở Kinh Thiên thản nhiên nói.
Đám người giờ mới hiểu được nguyên nhân.
Nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt lập tức sắc mặt sợ hãi.
Thu phục Ngân Mang, hắn từ đầu đến cuối đều không có mở miệng quá, vẹn vẹn bằng vào ngự thú liền đem Ngân Mang từ Trung Sở Bạch chỗ ấy đoạt lấy.
Loại thủ đoạn này trách không được sẽ trở thành ngự thú công hội danh dự hội trưởng.
Đại hoàng tử, chuyện lần này ta nhớ kỹ.
Ngày sau ta ngự thú công hội tất nhiên sẽ hướng ngươi đòi lại hôm nay công đạo.
Không có ngự thú, Trung Sở Bạch đợi tiếp nữa cũng là mất thể diện, tức giận nhìn Thẩm Ngọc Thiên một chút, cũng không quay đầu lại rời đi Vũ Tiên Lâu.
Thẩm Ngọc Thiên sắc mặt tái đi, Trung Sở Bạch trước khi đi ánh mắt rõ ràng là đang nói, ngươi nhất định phải chết.
Hắn không nghĩ tới Sở Kinh Thiên vừa xuất mã, lập tức để một vị luyện đan sư thần phục, một vị ngự thú sư ném đi ngự thú.
Hắn không những không có thể mượn cơ hội này dẫm lên đối phương, ngược lại là rời lên tảng đá đập chân của mình.
Thẩm Ngọc Hào thì là cũng nhịn không được nữa trong lòng cuồng hỉ, cười ha ha.
Hoàng huynh, ngài khả năng không biết.
Vị này Sở đại sư, tinh thông không chỉ có riêng chỉ là ngự thú cùng luyện đan.
Đúc khí, trận pháp hắn đều là mọi thứ tinh thông.
Thiên hạ liền không có hắn sẽ không đồ vật.
Sở Kinh Thiên hai mắt buông xuống, nhưng cũng không phủ nhận.
Hừ, khẩu khí thật lớn, mọi thứ tinh thông.
Ta thừa nhận ngươi ngự thú, luyện đan đương thời vô song, nhưng ta không cho rằng ngươi cũng có thể tinh thông đúc khí.
Cái này, một trận giọng nói như chuông đồng trầm đục từ đám người về sau truyền đến.
Nói chuyện chính là một cái khô quắt khô gầy lão giả, thanh âm lại đình thai nhức óc.
Trông thấy đối phương, Thẩm Ngọc Hào sắc mặt cứng đờ, lúc này mới giật mình nói khoác lác, chọc phải lợi hại tồn tại.
Vội vàng xin giúp đỡ nhìn về phía Sở Kinh Thiên, mà Sở Kinh Thiên vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói.
Ta chỗ tinh thông, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng.
Đã ngươi ra, vậy ta liền cũng liền chỉ điểm ngươi một phen đi.
5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6.
Chương 174, nghiền ép toàn trường. Chỉ điểm ta. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Hắn là đúc khí công hội danh dự trưởng lão, cả đời rèn đúc quá mấy kiện tứ giai pháp khí. Liền ngay cả hoàng thất đều có chuyện nhờ cùng hắn, tại toàn bộ Huyền Vân hoàng triều đúc khí một giới hắn xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Tuyên Lâm đại sư cũng ra. Đại hoàng tử hôm nay mời trận thế thật là không nhỏ a. Thái tử khoác lác thổi qua đầu, đem Tuyên Lâm đại sư đều cho chọc giận. Sở Kinh Thiên xác thực lợi hại, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có 17 tuổi, có thể tại ngự thú, luyện đan một đường bên trong lấy được thành tựu như thế, đã là đúng là thiên nhân, sao có thể trả tinh thông đúc khí đâu. Bất quá cái này bốn phía tiếng chất vấn, nhưng liền không có lúc trước mãnh liệt như vậy. Cho dù là Thẩm Ngọc Thiên, cũng không lúc trước như vậy tự tin. Chỉ có thể chờ mong Tuyên Lâm đại sư thay hắn lật về một ván, nếu không đêm nay hắn liền thua quá khó nhịn. Đây là thay hoàng thất chế tạo một thanh tứ giai hạ phẩm phi kiếm. Đang khi nói chuyện, Tuyên Lâm đại sư chậm rãi lấy ra một vật. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ nhìn một chút, ánh mắt liền cũng không rời đi nữa. Kiếm này toàn thân óng ánh, tựa như hàn băng rèn đúc, thân kiếm vừa ra, toàn bộ Vũ Tiên lâu phảng phất trong chớp mắt tiến vào mùa đông khắc nghiệt ở giữa. Thậm chí lấy kiếm thân là trung tâm, bốn phía có thể thấy rõ ràng từng khúc hàn băng, cực hạn khuyết tán ra. Mời Sở đại sư đến lời bình một chút. Tuyên Lâm đại sư cười tủm tỉm nói, lại là ngàn năm hàn băng. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, nhịn không được gật đầu tán thưởng, kiếm này tự nhiên mà thành, trên cơ bản không cần trải qua bất luận cái gì cải tạo, bảo lưu lại ngàn năm hàn băng hoàn chỉnh nhất đặc tính, nếu như tu luyện hàn tính công pháp võ giả sử dụng nó, uy lực sẽ tăng lên mấy lần. Tuyên Lâm đại sư nghe Sở Kinh Thiên, mặt lộ vẻ đắc ý, lần này đúc khí vật liệu hoàn toàn là hoàng thất cung cấp, cho nên hắn liền bông, trực tiếp luyện chế ra chuôi này Thiên Hàn Huyền Âm kiếm. Nhưng cũng tiếc, Sở Kinh Thiên lắc đầu. Tuyên Lâm đại sư sững sờ, liền vội vàng hỏi, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc trong đó cũng không có hiện ra ngươi thật cao minh đúc khí thủ đoạn. Ngàn năm hàn băng nguyên bản là tứ giai vật liệu, ngươi vẹn vẹn chỉ là giữ vững hàn băng đặc tính, không có cắt giảm, cũng không có tăng cường. Bất kỳ một cái nào lâu dài đúc khí người đều có thể làm được. Nếu là kỹ nghệ cao siêu đến đâu một chút, kiếm này chí ít có thể đạt tới tứ giai trung phẩm. Sở Kinh Thiên âm thầm tiếc hận. Hắn tìm kiếm tứ giai đúc khí vật liệu, mà từ đầu tới cuối chưa từng đạt được. Cũng chỉ có tại võ mộ bên trong mới tìm được giao long yêu sứ, cho dù là như vậy vật liệu khan hiếm phía dưới, hắn đều luyện chế được tứ giai trung phẩm tôn long kiếm. Mà đối phương chỉ có vật liệu, lại không thể phát huy toàn bộ tác dụng, làm sao không tiếc hận. Ngươi nói là ta đúc khí trình độ không đủ. Tuyên Lâm đại sư sắc mặt trầm xuống. Thân là đúc khí sư, bọn hắn coi trọng nhất chính là trình độ của mình. Bây giờ bị đối phương ở trước mặt vạch trình độ không đủ, hắn có thể nào không giận. Sở Kinh Thiên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hừ, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Đã ngươi như thế tinh thông đúc khí, không biết ngươi nhưng rèn đúc ra cái gì pháp khí. Lấy ra cho chúng ta mọi người nhìn một cái. Tuyên Lâm đại sư hừ lạnh nói. Ta chuôi này bản long côn liền là lão đại luyện chế. Một bên ngay tại hồ an biển nhét lục kiếm ly, nghe được đối phương muốn pháp khí, vội vàng đem bản long côn đem ra. Liền thứ này. Tuyên Lâm hừ lạnh nói. Đúc khí công hội bên trong, tùy tiện lựa đi ra một cái nhị giai đúc khí sư đều có thể đúc thành, chẳng lẽ ngươi liền lấy thứ này đến lừa gạt ta? Bàn long côn nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là pháp khí, Sở Kinh Thiên lúc trước luyện chế lúc cũng chỉ là đem một chút tinh kim đơn giản dung luyện một phen, cho lục kiếm ly làm ra một kiện tiện tay binh khí. Rốt cuộc lục kiếm ly là bá hạ thân thể, lại là luyện thể võ tu, pháp khí trong tay hắn sẽ không lợi dụng bên trên, còn không bằng cái này bàn long côn đơn giản thô bạo. Tuyên Lâm đại sư nói không sai, Sở đại sư, không biết ngươi rèn đúc xảy ra điều gì pháp khí đến. Đưa cho chúng ta nhìn xem. Thẩm Ngọc Thiên cũng coi như là thở dài một hơi. Hôm nay tiệc tối, hắn đã không yêu cầu xa vời lại giẫm hạ đối phương. Chỉ cần không thua quá khó nhìn là được rồi. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy đối phương kinh ngạc, sao có thể không mượn cơ hội giẫm một chút đối phương. Sở đại sư đúc khí thủ đoạn, lại sao là các ngươi có thể tưởng tượng. Sở đại sư, ngài nhanh lên đem Tôn Long kiếm lấy ra đi, khiến cái này đồ nhà quê nhóm mở mang tầm mắt. Một bên Triều Cửu Dương nhịn không được, vội vàng mở miệng. Ngự thú, luyện đan hắn không biết Sở Kinh Thiên thế nào. Nhưng cái này đúc khí, hắn lại vạn phần rõ ràng. Hừ, chúng ta đều là đồ nhà quê. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có thể xuất ra dạng gì pháp khí đến. Tuyên Lâm đại sư nghe vậy giận quá. Đã sớm lui sang một bên Tạ Nguyên Trần, cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Có lẽ người bên ngoài nhìn không ra Sở Kinh Thiên thủ đoạn, nhưng hắn cũng không dám có chút chất vấn. Tốt ta.
Ngươi xem một chút kiếm này, nếu là ngươi có thể nhận ra kiếm này dùng cái gì vật liệu rèn đúc, liền xem như ta thua.
Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, Tôn Long kiếm đã là bay vọt mà ra.
Cong.
Tại mọi người nhìn chăm chú, Tôn Long kiếm thình lình bay đến Vũ Tiên trong lầu. Cơ hồ là Tôn Long kiếm vừa ra trận, nguyên bản hàn ý bắn ra bốn phía Thiên Hàn Huyền Âm kiếm đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì, tiết ra ngoài hàn ý tựa như là dẫm vào đuôi mèo đồng dạng, đột nhiên thu liễm. Lại giống là vãn bối gặp được trưởng bối, không còn dám làm càn.
Tuyên Lâm đại sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, cao giai pháp khí áp chế pháp khí cấp thấp, đây là trạng thái bình thường.
Chẳng lẽ đối phương trôi kiếm này, so Thiên Hàn Huyền Âm kiếm đẳng cấp còn muốn cao hơn một chút.
Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng Tôn Long kiếm nhìn lại.
Ta cũng không tin, ta đúc khí mấy chục năm, ngay cả trôi kiếm này vật liệu cũng nhìn không ra.
Tuyên Lâm đại sư mặc dù kinh ngạc tại Tôn Long kiếm đẳng cấp, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không vui.
Nhưng cái này xem xét, lập tức cũng không khỏi đến ngạc nhiên.
Chính như Sở Kinh Thiên nói, hắn căn bản nhìn không ra kiếm này lai lịch.
Tuyên Lâm đại sư, ngài có thể nhìn ra được sao?
Thẩm Ngọc Thiên trông thấy đối phương biến sắc, không khỏi liền vội vàng hỏi.
Tuyên Lâm đại sư lắc đầu, vội vàng linh giao nói, Sở đại sư, tha thứ mắt của ta vụng, không biết ngài có thể hay không nhắc nhở một chút.
Sở Kinh Thiên thản nhiên nói,
kiếm này lấy 9 chuôi tam giai thượng phẩm phi kiếm dung luyện, tiến hành giao long yêu sứ xương rắn làm chủ, đồng thời lấy máu tươi đổ vào.
Xương rắn hết thể 37,216 khối.
Mỗi một khối ít nhất một mảnh phù văn, nhiều nhất hết thể 36 cái phù văn, cộng lại hết thể 129,600 đạo phù văn.
Tuyên Lâm đại sư ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi.
Hắn vội vàng lại nhìn về phía Tôn Long kiếm.
Quả nhiên, lúc này mới ẩn ẩn cảm giác được một cỗ giao long yêu sứ lưu lại khí tức.
Sở đại sư, ngươi thế mà đem võ mộ bên trong đầu kia giao long yêu sứ luyện thành pháp khí.
Thẩm Ngọc Hào nhịn không được kêu lên.
Ta cầu mãi từ giai đúc khí vật liệu mà không gặp, chỉ có thể lui mà cầu lần, lấy xương rắn đúc khí.
Đáng tiếc quá thiếu vật liệu, nếu là lại nhiều một chút, tứ giai vật liệu, ta có thể đem Tôn Long kiếm luyện chế chí ít luyện chế thành tứ giai thượng phẩm pháp khí.
Sở Kinh Thiên đều tiếc nuối lắc đầu.
Cái này tịch thoại nói Tuyên Lâm đại sư mặt đỏ tới mang hai.
Quả thật như là Sở Kinh Thiên nói, hắn đúc khí trình độ thật sự là quá thiếu sót.
Người khác dùng như thế phổ thông vật liệu, luyện chế ra một thanh tứ giai trung phẩm pháp khí, còn ngăn không được tiếc hận.
Mà mình dùng nhiều tài liệu như vậy mới rèn đúc ra một thanh tứ giai hạ phẩm pháp khí, còn dính tự hỷ.
Song phương so sánh, cảnh giới quả thực là ngày đêm khác biệt.
Nếu như trên mặt đất có một cái lỗ, hắn đều hận không thể chui vào.
Nghĩ tới đây, Tuyên Lâm đại sư thở dài một tiếng nói.
Sở đại sư, thủ đoạn của ngài xác thực không phải chúng ta có thể tưởng tượng.
Ta triệt để bái phục, nếu là có thời gian, ta nghĩ xin ngài chỉ đạo ta một phen. Còn hy vọng Sở đại sư ngài không tiếc chỉ giáo.
Tuyên Lâm đại sư lại bái.
Cùng Tạ Nguyên Chân, Trung Sở Bạch đồng dạng, đều là một cái rất cung kính đại lễ.
Hắn lớn như vậy niên kỷ, đối Sở Kinh Thiên làm ra như vậy tư thái, quả thực là để người kinh dị, nhưng người xung quanh lại là căn bản cười không nổi.
Một vị có thể dùng xương rắn, tam giai cực phẩm phi kiếm làm tài liệu, luyện chế ra một thanh tứ giai trung phẩm phi kiếm rèn đúc đại sư, loại này tồn tại lẽ ra hưởng thụ được loại này vinh hạnh đặc biệt.
Chỉ sợ là hoàng thất cũng phải khách khí khí đối đãi.
Ta còn phải tại phủ thái tử đợi một thời gian ngắn, muốn cầu chỉ điểm, liền đến phủ thái tử tìm ta đi.
Sở Kinh Thiên đồng dạng thụ hắn cái này túi đầu.
Thái tử?
Tuyên Lâm đại sư làm sao không biết, Sở Kinh Thiên đây là thay Thẩm Ngọc Hào chỗ dựa, lập tức song quyền ôm một cái, lại đối Thẩm Ngọc Hào xá một cái.
Tuyên Lâm đại sư, ngài đây là gậy sắt ta, mau mau xin đứng lên.
Thẩm Ngọc Hào giật nảy mình, vội vàng đồng dạng đáp lễ.
Hắn nhưng không có Sở Kinh Thiên loại kia không nhìn hết thảy, mục không tất cả bản sự.
Hắn cũng biết, nếu như không phải Sở Kinh Thiên, Tuyên Lâm đại sư cũng sẽ không nhìn nhiều hắn một chút.
Thẩm Ngọc Hào cái này trong lòng quả thực đối Sở Kinh Thiên phục sát đất, chỉ muốn một mực ôm lấy đối phương đùi.
Chỉ cần Sở Kinh Thiên thay hắn chỗ dựa một ngày, hắn thái tử chi vị liền không người có thể dung chuyện.
Mà lúc này, phía sau hắn những cái kia môn khách, cũng đều từng cái trợn mắt hốt mồm.
Đối mặt Tuyên Lâm, Tạ Nguyên Chân, Trung Sở Bạch những tồn tại này, bọn hắn ngay cả xen vào tư cách đều không có.
Lại bị Sở Kinh Thiên từng bước ứng tay đón lấy, hơn nữa còn để đại hoàng tử Thẩm Ngọc Thiên ngay cả cơ hội phản kích đều không có.
Hoàng huynh, ngươi còn có ai muốn để Sở đại sư chỉ điểm một chút rồi?
Thẩm Ngọc Hào ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn về phía mặt mũi tràn đầy trắng bệnh Thẩm Ngọc Thiên.
Đêm nay tiệc rượu, hắn nhưng là đại hoạch toàn thắng a.
Hiện nay, giờ đến phiên hắn thừa thắng xông lên.
Thẩm Ngọc Thiên xin giúp đỡ ánh mắt vội vàng hướng sau lưng quét tới. Những cái kia đan sư, ngự thú sư, đúc khí sư nhóm cũng không dám ngẩng đầu, nhao nhao dịch ra ánh mắt của đối phương, hoặc là liền dứt khoát giả bộ như nhìn không thấy. ngay cả Tạ Nguyên Chân chi lưu đi lên, đều bị Sở Kinh Thiên hoặc giáo huấn, hoặc chỉ điểm, hoặc dứt khoát ném đi ngự thú, bọn hắn chỉ sợ sẽ là bị nghiền ép phần. Nơi nào còn có người còn dám ra sân? Chu đại sư. Thẩm Ngọc Thiên thấy không có người dám lên, chỉ có đem ánh mắt đặt ở một vị người mặc trẻ con bảo nam tử trung niên trên thân. Đối phương gọi là Chu Hạo Long, là tứ giai trận pháp sư, cũng là trận pháp công hội hội trưởng. Cũng là ở đây bên trong, duy nhất có thể cùng Tạ Nguyên Chân, Trung Sở Bạch, Tuyên Lâm đại sư nổi danh tồn tại. Nếu là ngay cả hắn cũng không dám ứng chiến, như vậy hắn hôm nay nhưng chính là ném đủ mặt mũi. Cũng hoàn toàn chính xác tới phiên ta. Chu Hạo Long chậm rãi đứng dậy. Thẩm Ngọc Thiên thấy thế, không khỏi sắc mặt vui mừng, nhưng mà hắn tiêu dung vừa mới hiện hiện, liền lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Chỉ gặp Chu Hạo Long đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt, gọn gàng mà linh hoạt túi đầu túi đầu. Sở đại sư. Trong chốc nhóm này, Thẩm Ngọc Thiên mặt như giấy trắng, rốt cuộc để không nổi nửa điểm tiêu dung. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 175, ngũ hành mê hồn trận. Bốn phía tân khách cũng đều không khỏi có chút ngạc nhiên. Đây là ý gì? Đi lên cứ như vậy cung kính, chẳng lẽ là chưa chiến đã e sợ? Chu Hạo Long không chút nào để ý tới bốn phía ánh mắt tò mò, vẫn như cũ cung kính nói. Sở đại sư, ta có mấy cái liên quan tới trận pháp vấn đề, muốn xin ngài chỉ điểm một chút. Ồ! Mời nói. Sở Kinh Thiên cũng kinh ngạc đối phương thái độ, bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn lần này là thay Thẩm Ngọc Hào chỗ dựa, có thể không thể đắc tội người tình huống dưới. Hắn tự nhiên cũng sẽ không vô cớ nổi lên. Không biết ngài nhưng hiểu rõ loại trận pháp này. Chu Hạo Long từ trong ngực xuất ra một bộ quyển trục, đem nó chậm chậm triển khai, trung ương chỗ lấy một loại nào đó quy luật vẽ xuống một cái kỳ quái đồ án. Quyển trục này là dùng yêu thú da thú làm thành, đồ án cũng là dùng máu tươi vẽ ra chế. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, yên tĩnh bắt đầu đánh giá. Chu đại sư làm sao đối Sở Kinh Thiên cung kính như vậy? Một thiếu niên, không biết nguyên cớ mà hỏi. Bên cạnh hắn một vị lão giả trầm giọng quát, ngu xuẩn. Sở đại sư tinh thông đan, thú, khí tam tuyệt, để tam đại công hội đều ngoan ngoãn. Chu Hạo Long dù là lại tự cao tự đại, cũng phải tôn xưng hắn một tiếng sở đại sư. Nhìn xem thiếu niên như cũ không hiểu ánh mắt, lão giả tiếp tục lên tiếng nói, tại một hạng trong lĩnh vực lấy được thành tựu người, mới có tư cách được xưng đại sư. Sở đại sư tinh thông ba loại, cho dù là Chu Hạo Long những người này cũng không dám tùy tiện đắc tội. Kia sở đại sư có thể xem hiểu trận pháp sao? Thiếu niên tiếp tục hỏi. Cái này ta cũng không biết. Lão giả lắc đầu. Người bình thường tinh thông một hạng, đều phải hao hết nửa đời tinh lực. Nhưng sở đại sư chính là dị số, không thể dùng lẽ thường phán đoán. Trong lúc nói chuyện, chỉ gặp Sở Kinh Thiên như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Mọi người cùng nhau nhìn lại, muốn biết Sở Kinh Thiên đến tột cùng đối với trận pháp hiểu bao nhiêu. Loại trận pháp này, ta chưa bao giờ thấy qua. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Thật sự là tiếc nuối. Chu Hạo Long thở dài, trên mặt khó nén vẻ tiếc hận. Nghe được Sở Kinh Thiên lời ấy, bốn phía các tân khách cũng đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Người tinh thông luyện đan, còn có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung. Lại tinh thông ngự thú, đó chính là vạn người không được một thiên tài. Còn tinh thông đúc khí, đây quả thực là tuyệt thế hiếm thấy. Nếu là lại tinh thông trận pháp, cái kia còn có để cho người sống hay không? Thẩm Ngọc Thiên hai mắt tỏa sáng, trong lòng cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi thật tinh thông tất cả, không nghĩ tới trận pháp lại là ngươi uy hiếp. Hắn âm thầm vuốt cằm, lo lắng lấy như thế nào mượn trận pháp đến thay mình lật về một ván. Thẩm Ngọc Hào cũng là không khỏi âm thầm thất vọng. Nhưng hắn trong lòng đã mười phân thỏa mãn, Sở Kinh Thiên lấy lực lượng một người lực gáp Tạ Nguyên Chân, Trung Sở Hồng, Tuyên Lâm ba người, đã trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, chí ít cũng trấn áp Thẩm Ngọc Thiên. Ngay tại mọi người hoặc tiếc hận, hoặc tiếc nuối, hoặc thở phào thời điểm, Sở Kinh Thiên lại là đột nhiên nói: Ta mặc dù chưa thấy qua loại trận pháp này, lại có thể suy đoán ra nó là tứ giai thượng phẩm đại trận, có phòng ngự cùng mê hồn tác dụng. Trận pháp một khi mở ra, vào trận người sẽ không phân đông nam tây bắc, tự hành lại chuyển ra ngoài. Bất quá trận pháp này tựa hồ không quá hoàn toàn, có phải hay không là ngươi tại vẽ thời điểm, thiếu đi nào đó một chỗ? Chính mặt mũi tràn đầy tiếc nuối Chu Hạo Long như là chạm điện run lên. Hắn hao phí 3-4 năm, mới dần dần giải đọc ra trận pháp này tác dụng. Thật không nghĩ đến Sở Kinh Thiên chỉ nhìn như thế một lát liền suy đoán ra, hơn nữa còn có thể suy đoán ra trận pháp này thiếu một khối. Hắn thế mà cũng hiểu trận pháp. Thẩm Ngọc Thiên kèm chút không nhảy dựng lên. Bốn phía tân khách, cũng thiếu chút trong mắt không lồi ra tới. Chu Hạo Long liền vội vàng gật đầu, lại lần nữa từ trong ngực xuất ra một bộ quyển trục. Quyển trục này coi như tàn tạ rất nhiều, giống như là có chút niên đại vật. Mà lại quyển trục chất liệu là tứ giai yêu sứ gia thú, xem xét liền biết phi phàm.
hắn đem quyển trục mở ra sau khi, trung ương thình lình liền là hắn lúc trước cho thấy đồ án. Chỉ bất quá trong đó thiếu thốn một mảnh nhỏ. Chỉ nghe Chu Hạo Long nói, đây là tại một vị trận pháp đại sư trong cổ mộ chỗ tìm được, chúng ta phát hiện lúc, bảo tồn quyển trục bí hộp đã tổn hại, cũng thiếu một bộ phận. Ta mấy năm này đều đang nỗ lực bù đắp trận này, nhưng lại không biết như thế nào bổ sung. Nếu là sở đại sư có thời gian, ngày khác ta lại đi phủ thái tử bái phòng ngài, lại tinh tế thương thảo. Làm gì ngày khác, hôm nay liền có thể. Sở Kinh Thiên lắc đầu, hắn chỉ vào bộ kia không trọn vẹn quyển trục nói. Hạ đẳng trận pháp phụ thuộc hoàn cảnh chung quanh, trung đẳng trận pháp dựa vào sông núi xu thế, thượng đẳng trận pháp bằng dựa vào nhật nguyệt tinh thần. Mà bộ này trận pháp, rõ ràng là một bộ ngũ hành mê hồn đại trận. Bởi vì cái gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc, thiếu một thứ cũng không được. Phương Đông thuộc mộc, phương Nam thuộc hỏa, phương Tây thuộc kim, phương Bắc thuộc thủy, trung ương thuộc thổ. Người xem một chút, trận pháp này thiếu một bên nào? Chu Hạo Long nghẹn họng nhìn chân trối, hắn vội vàng tại quyển trục biên giới bổ sung một cái thuộc thủy pháp trận, chỉ gặp kia không duyên cơ không có gì lạ quyển trục lặng yên chấn động, đúng là tuôn ra một cô mê vụ. Cái này mê vụ khuyết trương cực nhanh, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Vũ Tiên lâu. Trong lâu tân khách chỉ cảm thấy phảng phất đưa thân vào một mảnh mê vụ thế giới, không phân rõ phương hướng. Cho dù là gần trong gang tấc người, cũng nhìn không thấy, hết thảy chung quanh đều tựa hồ biến mất, Vũ Tiên trong lâu tựa hồ chỉ còn lại có mình. Thu. Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, đánh vào trên quyển trục. Kia mê vụ lại đột nhiên tan biến, phảng phất chưa hề xuất hiện. Nhìn xem Chu Hạo Long rung động ánh mắt, Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Ngươi lấy quyển trục này làm dựa vào, phóng thích trận này, phạm vi chỉ ở Vũ Tiên lâu. Chỉ cần thần niệm hơi mạnh hơn một chút, đều có thể cảm ứng được trận pháp chỗ. Đương nhiên, Sở Kinh Thiên có thể tùy tiện phá trận, kia là xây dựng ở hắn đối với trận pháp hiểu rõ bên trên. Đổi lại một người khác, cho dù là cảm ứng ra trận pháp vị trí, cũng không biết như thế nào đi phá trận. Sở đại sư một phen, giảm bớt ta 10 năm lĩnh hội a. Chu Hạo Long cảm thán nói. Biết trận, thiết trận, phá trận, Sở đại sư thủ đoạn quả thực kinh động như gặp thiên nhân, tên Chu nào đó cảm thấy không bằng. Chu Hạo Long lại bái. Hắn nguyên bản tìm Sở Kinh Thiên chỉ là dự định thử thời vận, lại không nghĩ rằng đối phương thật một lời nói toạc ra, thay hắn giải 3 năm nan đề. Sở Kinh Thiên khẽ bước cằm, lại thụ đối phương cúi đầu. Cho đến cái này, hắn mới nhìn hướng một bên đã sớm mặt không có chút máu Thẩm Ngọc Tiên, thản nhiên nói, đại hoàng tử, phía sau ngươi những người kia còn có ai muốn để cho ta chỉ điểm một phen. Thẩm Ngọc Tiên sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Hắn đêm nay vốn là muốn mượn cơ hội này, nhất cử đem Thẩm Ngọc Hào đánh bại, chứng minh hắn thích hợp nhất ngồi cái này thái tử chi vị. Nhưng ai có thể tưởng đến, hắn tỉ mỉ chuẩn bị mấy cái đại nhân vật đều bị Sở Kinh Thiên cho từng cái hóa giải. Sở đại sư, ngài uy thế quá mạnh, thái tử sau lưng những người kia đều bị ngài dọa cho lấy. Thẩm Ngọc Hào thì là vừa vặn tương phản, vốn cho là thất bại thảm hại kết quả lại tại tối hậu quan đầu, đột nhiên tới một cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Hắn quả thực là khó mà ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ. Sở đại sư, bữa cơm này chúng ta đã ăn xong, cũng nên về nghỉ ngơi. Là nên đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Nói xong hắn gánh chịu hai tay, đã là khoan thai đi xuống Vũ Tiên lâu. Mà Thẩm Ngọc Hào thì là nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Thẩm Ngọc Tiên, cười hắc hắc nói, Hoàng huynh, đêm nay đa tạ ngài chiêu đãi. Ta cùng Sở đại sư, đều mười phân hài lòng. Nói xong, dẫn đám người quay người rời đi. Hôn trướng. Thẩm Ngọc Tiên như thế nào nghe không ra đối phương trong lời nói trào phúng. Tại đối phương rời đi về sau, cũng nhịn không được nữa bạo phát, đem cả trường cái bản đều hất bay, đầy bản thịt rượu lốp bốp quẳng xuống đất. Đêm nay hắn ném đủ mặt. Cho dù là nằm mơ, hắn cũng không nghĩ tới cái này không chút nào thu hút Sở Kinh Thiên, thế mà tinh thông tứ đại lĩnh vực. Thiếu niên này thật là đáng sợ. Đông Thắng Hoàng Triều lúc nào, ra loại tồn tại này. Nhìn xem Sở Kinh Thiên bóng lưng rời đi, đám người kiềm chế ở trong lòng rung động, cũng không dừng được nữa bạo phát ra. Hắn đáng sợ còn không chỉ là tinh thông đan, thú, khí, trận tứ đại lĩnh vực A. Có người dám thở dài. Dù sao cũng là hai cái hoàng triều. Sở Kinh Thiên mới xuất hiện không lâu, Huyền Vân Hoàng Triều người đối với hắn còn mười phân lạ lẫm. Càng nhiều người ngay cả tên của hắn đều chưa từng nghe qua, đêm nay tiệc rượu cũng là lần thứ nhất gặp hắn. Trừ đó ra, hắn đồng thời còn thân phụ ba tu, tinh thông luyện thể, tu chân, luyện khí. Đồng thời ba tu đều bước vào cảnh giới thứ ba. Có đi qua võ mộ võ giả, cho mọi người ở đây giới thiệu. Hắn tại võ mộ bên trong, đánh chết một đầu tứ giai giao long yêu sứ. Các ngươi chớ nhìn hắn ngự thú vẹn vẹn chỉ là một con mộc tu long, kia mộc tu long đã từng móc hạ tứ giai yêu sứ mắt phải. Hắn thay thế Diệp Hàn, trở thành Diệp phủ người thừa kế. Ngay cả Đông Thăng thái tử Hoàng Nghị Tần, tại võ mộ đều bị hắn cho lường gạt một phen. Càng đáng sợ chính là, kẻ này mới 17 tuổi a. Có thể tưởng tượng, hắn đạt tới 20 tuổi, 30 tuổi thời điểm, lại nên như thế nào thành tựu. Đám người nghe vậy, không một không cảm thán. Đêm nay một yến, bọn hắn chỉ cảm thấy so nửa đời thấy đều vạn phần đặc sắc. Một cái không đang chú ý văn bối, lại lực gáp tứ đại công hội đỉnh tiêm tồn tại. Mọi người thầm nghĩ, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Ngọc Thiên. Chỉ gặp Thẩm Ngọc Thiên ngồi yên tại kia, phảng phất bị rút xương cốt toàn thân đồng dạng, chút điểm khí lực cũng bị mất. Mọi người vốn cho rằng Vũ Tiên lâu bên ngoài Sở Kinh Thiên nói ra kia một phen chỉ điểm, chỉ là ăn nói lung tung, không nghĩ tới hắn lại thật làm được. Lần này đại hoàng tử xem như rời lên tảng đá đập chân của mình a. Có người âm thầm lắc đầu. Cũng không biết thái tử từ chỗ nào đem Sở Kinh Thiên loại này yêu nghiệt cho mời tới. Hiện nay thái tử có Sở Kinh Thiên chỗ dựa, ai cũng không có cách nào dung chuyển hắn thái tử chi vị. Có Sở Kinh Thiên chỗ dựa, dù là đại hoàng tử sau lưng có hoàng hậu chỉ sợ cũng không được a. Đám người nhao nhao cảm thán. Đừng nhìn Sở Kinh Thiên đêm nay chỉ là tại Vũ Tiên lâu lộ một mặt, nhưng hắn triển hiện ra nội tình lại là không phải tầm thường. Nói không chừng ngay cả hoàng thất đều phải làm hắn vui lòng, cầu hắn hỗ trợ luyện đan, đúc khí. Tại hoàng thất trước mặt, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Nếu như có thể kết bạn Sở Kinh Thiên loại tồn tại này, cho dù là Thẩm Ngọc Hào chỉ là thằng ngu, hoàng thất cũng sẽ đề cử hắn làm thái tử. Nhìn đến vẫn là phải thừa cơ cùng thái tử tạo mối quan hệ. Không ít người suy nghĩ ám động. Không vì cái gì khác, liền vì hắn phía sau Sở Kinh Thiên. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Ngự thú công hội phiền phức. Sở đại sư, ngài thật là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Ngài không nhìn thấy Thẩm Ngọc Thiên sắc mặt đều âm trầm đến dạng gì, lần này tứ đại công hội đối với hắn đều có chỗ bất mãn, nói không chừng còn muốn tìm hắn gây phiền phức đâu. Thẩm Ngọc Hào kích động không thôi nói. Trước ngươi có phải hay không cho là ta bất lực ứng phó rồi? Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Thẩm Ngọc Hào nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn khi đó xác thực cảm thấy đã không có nửa điểm hy vọng, đợi tiếp nữa cũng là mất mặt. Nhưng không nghĩ tới Sở Kinh Thiên thế mà thật từng cái chỉ điểm tứ đại công hội, thậm chí còn từ Trung Sở Bạch trong tay thu phục ngân mang. Thẩm Ngọc Thiên đêm nay có thể nói là, mất cả trì lẫn trải. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng xin lỗi nói, Sở Đại Sư, là ta có mắt không biết chân lòng, còn xin ngài thứ lỗi. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Ta thay ngươi giữ vững thái tử chi vị, ngươi thay ta thu thập vật liệu. Sở Kinh Thiên bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại nói. Nghe lời ấy, Thẩm Ngọc Hào trong lòng căng thẳng. Ngoại nhân đều coi là Sở Kinh Thiên là hắn mời tới môn khách, là thay hắn làm việc thủ hạ. Nhưng chỗ đó lại biết, là hắn có chuyện nhờ đối phương, tại ôm đối phương đuổi. Sở Kinh Thiên một người liền là một phương thế lực, hắn đứng tại ai sau lưng, ai liền có thể lên làm thái tử. Sở Đại Sư, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thẩm Ngọc Hào vừa nói, một bên vội vàng đuổi theo Sở Kinh Thiên bước chân. Trong lòng của hắn lại tại âm thầm trầm ngưng, loại sau khi trở về, nhất định phải nghĩ hết biện pháp thay Sở Kinh Thiên đem những tài liệu kia cho thu thập tới. Giang Thiếu Khôn bọn người thì là đi theo Sở Kinh Thiên cùng Thẩm Ngọc Hào sau lưng. Nếu là trước đó, bọn hắn đối Sở Kinh Thiên kiệt ngạo tính cách còn có chỗ bất mãn, nhưng giờ phút này nhưng cũng không dám có nửa điểm tâm tư. Ngay cả thái tử đều phải ba kết Sở Kinh Thiên, bọn hắn bất quá chỉ là thái tử nô tài, lại như thế nào dám cùng Sở Kinh Thiên bình khởi bình tọa. Mà trải qua Vũ Tiên lâu một chuyện, bọn hắn cũng triệt để minh bạch giữa song phương chênh lệch, thái độ càng phát cung kính. Mấy tên kia thế mà theo tới Huyền Vân đến. Trong phủ thái tử, Sở Kinh Thiên meo cặp mắt lại. Từ võ mộ bên trong ra lúc, hắn liền cảm giác được có tầm 10 cỗ khí tức đi theo mình, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là ảo giác. Nhưng theo hắn đem thuật pháp tu chân cũng đẩy lên đệ tam cảnh tông sư về sau, thần niệm tăng nhiều, kia mấy cỗ khí tức âm lãnh mặc dù cực lực che giấu mình, nhưng ở Sở Kinh Thiên thế giới tinh thần bên trong, lại như là hải đang dễ thấy. Ta lúc nào bị người như thế nhìn chằm chằm qua? Phải tìm cơ hội, đem bọn hắn dẫn ra toàn bộ xử lý. Sở Kinh Thiên trong mắt hàn mang thoáng hiện. Sau đó thời gian, hắn liền ở tại phủ thái tử an tâm tu luyện. Tứ đại công hội người đều phái người đến qua chịu nhận lỗi, nhất là ngự thú công hội. Bọn hắn gặp thực sự phải không sẽ ngân mang, dứt khoát liền đưa Sở Kinh Thiên một con tứ giai ngự thú huy chương. Kết quả tham long ngược lại là cả ngày đem ngự thú huy chương treo ở trước ngực, làm cho Sở Kinh Thiên dở khóc dở cười. Hắn đường đường một người chủ nhân, đẳng cấp còn không bằng mình ngự thú. Nhắc lên tham long, Sở Kinh Thiên lại là không chịu được có chút bực bội. Hắn nguyên bản cho rằng ngân mang như vậy mà đơn giản cùng tham long ký kết khế ước,
đầu này giao long yêu sứ rất có thể nhận biết được tham long lai lịch, thật không nghĩ đến cũng là hỏi gì cũng không biết. Một ngày này, Thẩm Ngọc Hào tìm tới Sở Kinh Thiên, nói là ngự thú công hội cho mời. Ngự thú công hội cũng sẽ mời ta. Bọn hắn hiện tại ước gì nuốt sống ta đi. Sở Kinh Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đối phương. Ngươi nên không phải lại ôm đồm cái gì chuyện không giải quyết được, để cho ta tới làm A. Vũ Tiên Lâu một đêm, đan, trận, khí tam đại công hội cũng không có cái gì tính thực chất tổn thất, duy chỉ có ngự thú công hội tổn thất to lớn. Kia ngân mang thế nhưng là tứ giai tiểu thành yêu sứ, so với hắn tại võ mộ bên trong gặp phải đầu kia còn muốn lợi hại hơn. Toàn bộ ngự thú công hội cũng chỉ có tầm 10 đầu tứ giai yêu sứ, kết quả trực tiếp bị Sở Kinh Thiên cho lấy đi một đầu. Ai mời hắn, hắn đều tin, duy chỉ có ngự thú công hội hắn không tin. Sở đại sư, ngài đều đoán được. Thẩm Ngọc Hào cười cười xấu hổ. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Sở Kinh Thiên nhìn xem hắn. Gặp không gạt được Sở Kinh Thiên, Thẩm Ngọc Hào đành phải thành thành thật thật như thật nói ra, chuyện này đúng là ta xung phong nhận việc nhận hết, bất quá cái này cùng ngài muốn một chút thiên linh địa bảo cũng có quan hệ, ngay tại Hoàng Giao bên ngoài Bách Thảo Thiên Linh Vườn. Ngài biết, chăn nuôi ngự thú cần đại lượng thiên linh địa bảo. Nếu như bằng vào mua sắm, căn bản nhập không đủ suất. Cho nên ngự thú công hội người liền tự mình mở ra một cái vườn linh dược. Không biết chuyện gì xảy ra, đoạn thời gian trước Bách Thảo Thiên Linh Vườn bên trong đột nhiên chạy tới một đầu yêu sứ, liền ở tại kia không đi. Ngự thú công hội người đuổi đến nhiều lần, đều không đem nó cho đuổi đi. Về sau đại hoàng tử Thẩm Ngọc Thiên tìm tới ngự thú công hội, thuyết phục bọn hắn nếu là nguyện ý tại Vũ Tiên trong lầu đối phó ngươi, hắn thì giúp một tay đuổi đi đầu này yêu sứ. Sở Kinh Thiên cười ha ha nói, bị ta hỏng chuyện tốt. Thẩm Ngọc Hào nhẹ gật đầu tiếp tục nói, kết quả ngài đem ngân mang lấy đi, ngự thú công hội cùng đại hoàng tử không để ý mặt mũi, cũng liền không ai hỗ trợ. Ta tìm đến bọn hắn nói cho ngài có thể đuổi đi đầu kia yêu sứ. Ngài cũng biết, ngự thú công hội ỷ vào mình có hơn 10 đầu tứ giai ngự thú, từ trước đến nay không đem người khác để ở trong mắt, lúc này tất cả mọi người chờ lấy chế dễ ước, ai cũng không có ý định hỗ trợ. Nếu là ngài có thể ở thời điểm này xuất thủ, ngự thú công hội tất nhiên sẽ đối với ngài cảm động đến rơi nước mắt. Ngài muốn cái gì vật liệu, bọn hắn chẳng lẽ còn không thành thành thật thật lấy ra sao? Sở Kinh Thiên nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, đây cũng là. Ngài đáp ứng. Thẩm Ngọc Hào mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Một đại bang người trùng trùng điệp điệp đi Bách Thảo Thiên Linh Vườn, ngự thú công hội người đã sớm chờ ở kia. Cầm đầu là một vị mặt mũi hiền lành lão giả, chính là ngự thú công hội hội trưởng Ngũ Hạo Nhiên, Trung Sở Bạch cũng thình lình xuất hiện, bất quá không có ngự thú địa vị hắn đã kém xa trước đây. Sở đại sư chịu ra tay tương trợ, ta ngự thú công hội thật là vô cùng cảm kích. Ngũ Hạo Nhiên liền vội vàng tiến lên bái tạ. Lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều, là bộ dáng gì yêu sứ. Làm sao ngay cả các ngươi ngự thú công hội đều không thu thập được. Sở Kinh Thiên cũng hết sức tò mò, hắn dương mắt nhìn lại lúc, không ít người đều trên thân bị thương, hiển nhiên trước đó cùng đối phương đã đánh qua một cầm. Là Man Long Đế Tê. Nhấc lên đầu kia yêu sứ, Ngũ Hạo Nhiên hận răng trực dương dương. Phổ thông Man Long Đế Tê, chúng ta ngự thú công hội tự nhiên có thể giải quyết. Nhưng giá hỏa này không tầm thường, thực lực so với bình thường yêu sứ ít nhất phải cao hơn một cái cấp bậc. Thế mà lại nham, lôi hai hệ pháp thuật. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Man Long Đế Tê thế nhưng là đường đường chính chính long tộc hậu duệ, bất quá gia hỏa này cùng nhị giai mục tu long có chút tương tự, thực lực đều thể hiện tại phòng ngự bên trên. Man Long Đế Tê sẽ chỉ nham hệ pháp thuật, nhưng dù vậy cũng so với bình thường yêu sứ khó đối phó. Bây giờ thế mà lại còn lôi hệ pháp thuật, trách không được sẽ để cho ngự thú công hội đau đầu như vậy. Cái kia lần xuất thủ còn có ai? Sở Kinh Thiên hỏi. Những trưởng lao khác trước mắt không tại hoàn thành, cho nên tính đến ngài, hết thảy ba người, đều là ngự thú công hội người. Ngũ Hạo Nhiên ngượng ngùng nói. Nếu là ngài có thể giúp bọn ta chấn áp nó, ta nguyện ý xuất ra toàn bộ Bách Thảo Thiên Linh Vườn ba thành linh thảo làm đáp tạ. Sở Kinh Thiên âm thầm lắc đầu. Nhìn đến cái này ngự thú công hội bình thường đúng là bá đạo quá mức, thế mà không một người nguyện ý xuất thủ. Mà lại vào lúc này, đối phương còn tại tính toán chính mình. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ coi thay Thẩm Ngọc Hào chỗ dựa thôi. Hắn hiểu rõ một chút tình huống. Mỗi lần xuất thủ một, chính là cái này Ngũ Hạo Nhiên. Hắn ngự thú là một đầu tứ giai minh hỏa thiên long tước, là Sở Kinh Thiên từng tại từng đánh chết hỏa vân tước tiến giai tư thái. Một cái khác chính là công hội nhị trưởng lão Ngô Sơn Hà, là một đầu tình vị thiên ma quỳ, cũng là tứ giai tiểu thành yêu sứ. Về phần những người khác là một chút tam giai yêu vương, cầm không lộ ra tới. Nói không chừng còn chưa kịp tiến công, liền sẽ bị Man Long Đế Tê cho trấn áp. Tiếp lấy Ngũ Hạo Nhiên lại dẫn Sở Kinh Thiên đi dạo Bách Thảo Thiên Linh Vườn.
Quả nhiên lớn như vậy vườn linh dược đã bị dày vò không ra bộ dáng, phóng nhãn đi tới chỗ tràn đầy một mảnh không trọn vẹn không đủ linh thảo mảnh vỡ. Đầu kia man long đế tê đâu? Lục Kiếm Ly đã đợi đã không kịp. Lục thiếu, nó còn chưa tới. Bất quá nó mỗi ngày đều sẽ ở trạm vạng tối lúc này đổi tới. Ngũ Hạo Nhiên biết cái này thấp lẹ tẹ mập mạp là Sở Kinh Thiên huynh đệ, không dám thất lễ giải thích nói. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy nó đi. Sở Kinh Thiên khẽ vứt cằm. Không thể không nói có quyền thế chỗ tốt ngay ở chỗ này, Ngũ Hạo Nhiên tại chỗ để người tại cái này hoang sơn giã linh bên ngoài mở một bàn tiệc rượu, trong lúc đó còn có mỹ nữ xứng đôi. Ngự thú công hội không ít người còn mượn cơ hội muốn xem Sở Kinh Thiên tham long. Sở Kinh Thiên cũng liền đem còn tại trong tay háo ngủ tham long cho xách ra, mọi người nhìn cái này cùng một tu long không hai tham long, đều có yên lặng. Nếu như không phải ở đây bên trên nhiều người như vậy đều trông thấy, ai cũng không dám tin tưởng đầu này một tu long thế mà thông minh đến loại trình độ này, có thể đem ngân mang cho thu phục qua. Trung Sở Bạch một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên căn bản liền không có tư cách được xưng là ngự thú sư. Nếu như không phải đối phương tham long đem ngân mang cho thu phục qua, Sở Kinh Thiên liên đối ở chỗ này ăn cơm tư cách đều không có. Những người khác trông thấy tham long bộ này nằm ngáy ho ho tư thái, cũng là trong lòng đống nhiên, trong lòng hưng khởi giống như Trung Sở Bạch suy nghĩ. Triều Cửu Dương ngược lại là nhìn ra những người này khinh thường, trong lòng cười lạnh. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, Sở Đại Sư tham long sao có thể là bình thường một tu long. Nó thế nhưng là ngay cả giao long yêu sứ còn không sợ, còn tưởng là mặt móc rơi mất đối phương một con mắt. Sau khi cơm nước no nê, rất nhanh liền đến trạng vào tối. Sở Kinh Thiên một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, mà nó tham long căn bản liền không có tỉnh qua. Theo bóng đêm giáng lâm, tất cả mọi người chờ hơi không kiên nhẫn, thậm chí hoài nghi man long đế tê đêm nay có thể hay không lại đến thời điểm. Đột nhiên ngủ say tham long đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú về phía phương xa. Sở Kinh Thiên cũng đột nhiên có cảm giác mở to mắt, hướng nơi xa nhìn lại, trầm giọng nói. Đến rồi. Mọi người nghe vậy, nhao nhao nhìn bốn phía. Lục Kiếm Ly càng là bò lên trên cao hơn, điểm lấy mũi chân không ở chung quanh, miệng bên trong còn tại không ngừng lang lang nói, làm sao? Làm sao? Mọi người ở đây hồ nghi lúc, có người phát hiện đặt ở trong tay chén nước, thế mà không hiểu rung ra từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, từng đợt ngột ngạt như sấm âm thanh lớn vang lên, trong tầm mắt mọi người nơi cuối cùng xuất hiện một đầu thân ảnh khổng lồ. Đó chính là Man Long Đế Tê. Lục Kiếm Ly miệng há to bên trong, trọn vẹn có thể đút xuống một cái nắm đấm. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 177, trở mặt không quen biết. Nếu như không phải Sở Kinh Thiên trước đó nói ra, hắn còn tưởng rằng đây là lấp kín núi nhỏ, nhưng kia 7-8 mét thân thể cùng núi nhỏ cũng sắp xỉ nhiều ít, ngoại hình như là một đầu tê giác, nhưng so với tê giác càng thêm dũng mãnh phi thường. Mỗi một bước ra, đều giống như cự chú ý tại đánh mặt đất. Mỗi một dưới chân đi, đại địa bên trên đều là một cái rõ ràng đổ sụp. Màu nâu xám thân thể phảng phất nham thạch, cho người ta một loại không hiểu uy áp cảm giác. Trán của đối phương bên trên mũi sừng, càng là không ngừng xẹt qua từng mảnh màu xanh tím điện mang, ở dưới bóng đêm vô cùng dễ thấy. Ồ! Trông thấy một màn này, Sở Kinh Thiên không khỏi lông mày nhếch lên. Nhìn đến lần này thế mà đến đúng rồi. Hắn đoán chừng, đầu này Man Long Đế Tê khả năng ăn nhầm qua một loại nào đó lôi hệ thiên linh địa bảo. Cho nên kích phát đối phương thể nội long tộc hậu duệ huyết mạch, từ đó thu hoạch được điều khiển lôi điện lực lượng. Nếu như chỉ là phổ thông man long đế tê, cho dù là toàn bộ tinh huyết cũng vô pháp để hắn tổ long bí thuật tăng lên đẳng cấp, nhưng nếu là thức tỉnh huyết mạch về sau, vậy dĩ nhiên lại không giống. Động thủ. Đúng lúc này, Ngũ Hạo Nhiên đột nhiên lên tiếng vừa quát. Một đạo hắc sắc quang mang thoáng hiện, nương theo lấy bén nhọn tiếng hót, minh hỏa thiên long tức đã là dương cánh bay ra. Đầu này yêu sứ toàn thân lông vũ đen như mực, không có nửa điểm tạp sắc, thần dị vô cùng. Mà tinh vĩ thiên man quy cũng là thình lình xuất hiện, cái này to lớn quy hình yêu sứ mai rùa cao ngất đá lởm chởm, phía sau càng là treo lủng lẳng lấy một con như là lưu tinh chủ y cái đuôi, phía trên mọc đầy đáng sợ gai nhọn. Mau đem ngân mang cũng thả ra đi. Sở Kinh Thiên kéo còn tại xứng sở tham long. Tiểu gia hỏa này lấy lại tinh thần về sau, lập tức thả ra ngân mang. Tam đại yêu sứ trực tiếp tại thời khắc này, trực tiếp đem Man Long Đế Tê vây lại. Ai ngờ đầu này Man Long Đế Tê thế mà không sợ, ngược lại phẫn nộ gào thét một tiếng trực tiếp hướng đám người vị trí lao đến. Khoảng cách 3-4 dặm tại cái này Man Long Đế Tê bốn chân hạ cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Bành! Một tiếng âm thanh lớn vang lên, mọi người bay vút lên, lúc trước đám người hơi thở chân đá xanh trực tiếp bị tại chỗ đụng cái vỡ nát. Gia hỏa này cũng quá cuồng đi. Thẩm Ngọc Hào bị hù gần chết, lần này phủ thái tử cũng chỉ có một mình hắn đến,
không phải mới vừa Lục Kiếm Ly tay mắt lanh lẹ cầm hắn một thanh, nói không chừng hắn sớm đã bị Man Long Đế Tê cho dẫm thành bánh thịt. Chúng ta đánh lén nó nhiều lần, đều không thành công, cũng coi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt đi. Ngũ Hạo Nhiên bôi mồ hôi lạnh trên trán, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Ngô trưởng lão, Sở đại sư, tranh thủ thời gian ra tay đi. Hắn nói xong, Minh Hỏa Thiên Long tức đột nhiên vỗ hai cánh, một cỗ hỏa trụ trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Mà Tinh Vĩ Thiên Man Quy đồng thời cũng là gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên bại xuống, kéo theo sau lưng đáng sợ cái đuôi lớn chặn ngang đập tới. Nhìn thấy cái khác hai đầu yêu sứ xuất thủ, đứng tại Ngân Mang trên đầu Tham Long Dương nhanh múa vướt kêu lớn lên. Đồng thời Ngân Mang cũng là há mồm phun một cái, phun ra một cỗ màu xanh biếc độc mang. Ba đầu yêu sứ đồng thời bộc phát, hoặc thuật pháp, hoặc vật lộn, hoặc thần thông, hình thành một mảnh che khuất bầu trời công kích, phô thiên cái địa hướng lấy Man Long Đế Tê đánh tới. Giống. Bị vây công Man Long Đế Tê, đột nhiên đứng thẳng người lên, to lớn như đá đôn hai chân trùng điệp trên mặt đất đập mạnh. Mênh mông yêu khí phát động mà lên, tại một trận đất rung núi chuyển bên trong, chỉ gặp một cỗ bùn đất bị tấn mạnh dẫn dắt, hình thành lớp kín to lớn vách tường. Tường này bích hoàn toàn là từ Man Long Đế Tê yêu khí cường đại chỗ ngưng tụ, thậm chí so với nó hình thể còn muốn to lớn. Vâng! 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 Đáng sợ tiếng nổ ầm vang rung động, kia kinh khủng sóng xung kích khuyết tán ra đến, đem mặt đất đều cho ra từng đầu vết rách to lớn. Cái này Man Long Đế Tê, quả nhiên không hổ là để ngự thú công hội cũng vì đó nhức đầu nhân vật, tại lấy một địch ba tình huống dưới, thế mà còn có thể làm được tùy ý như vậy, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Đây cũng quá khoa trương a. Lục Kiếm Ly kèm chút không có cắn rơi đầu lưỡi. Hắn nguyên bản còn dự định đi lên lẫn vào một tay, nhưng cái này Man Long Đế Tê thực lực quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, chỉ dựa vào đối phương lúc trước một cái dậm chân kia, cho dù là hắn bá hạ thân thể cũng chưa chắc có thể đối phó được a. Người cho rằng đâu? Sở Kinh Thiên chắp hai tay sau lưng, ung dung nhìn xem chiến trường. Yêu tộc theo thực lực tăng lên, linh trí không kém hơn võ giả. Nếu là đạt tới trình độ nhất định, chính là dạng này một cái hoàng triều, đều có thể dễ như trở bàn tay chấn áp lại. Bất quá, vậy ít nhất đều là ngũ giai tồn tại. Mà giờ khắc này trên chiến trường, đã đạt đến gây cấn tình trạng. Minh Hỏa Thiên Long tức đánh xa quấy rối, một thân hỏa hệ thuật pháp tầng tầng lớp lớp. Tinh Vĩ Thiên Man Quy thì là chính diện cứng rắn, nó nương tựa theo một thân nặng nghề mai rùa ngạnh kháng hạ Man Long Đế Tê công kích, lui cũng không lùi. Mà Ngân Mang thì là tại Tham Long không chế giới, luôn luôn thỉnh lỉnh phóng ám tiễn, một kích thành công tuyệt không ham chiến, đánh Man Long Đế Tê cuồng nộ không thôi. Bốn đầu ác chiến yêu sứ, đem vùng này đánh quả thực là long trời lở đất, vô số hỏa diễm, nham thạch bay loạn. Dù sao cũng là ba đánh một. Cho dù là Man Long Đế Tê mạnh hơn, cũng ứng phó không được loại cục diện này. Nó cái kia khổng lồ trên thân thể, đã tràn đầy đá lởm chởm vết thương, đồng thời còn có mảng lớn khét lẹt. Một cỗ suối máu không ngừng từ trong vết thương phun ra ngoài. Đa tạ Sở đại sư xuất thủ, nhìn đến lần này chúng ta có thể trấn áp lại nó. Trông thấy một màn này, mọi người nhất thời thở dài một hơi, Ngũ Hạo Nhiên càng là đã bắt đầu hướng Sở Kinh Thiên gửi tới lời cảm ơn. Chỉ có Trung Sở Bạch, vẫn như cũ mặt đen lên. Rốt cuộc kia ngân ma nguyên bản thuộc về hắn, nếu như không bị Sở Kinh Thiên lấy đi, bọn hắn ngự thú công hội nội bộ liền có thể giải quyết chuyện này, không cần cầu đến trên đầu của người khác. Chỉ sợ không thể dễ dàng như thế a. Sở Kinh Thiên nhìn xem bị Tam Phương vây công Man Long Đế Tê, đột nhiên nhíu mày tới. Tham Long, tuần tự lui. Chi chi chi. Đang chuẩn bị cho Man Long Đế Tê một kích chí mạng Tham Long, đột nhiên nghe được Sở Kinh Thiên, lập tức chi chi kêu lên. Ngân Mang mặc dù có chỗ không hiểu, nhưng vẫn là đuôi to bay xuống, cấp tốc hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Thế nào? Sở Kinh Thiên đột nhiên lên tiếng, để tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đầu kia Man Long Đế Tê không thích hợp, tựa hồ phải biến dị. Sở Kinh Thiên giải thích nói. Mọi người nghe vậy, vội vàng nhìn sang. Liền xem như ngớ ngẩn, đều có thể nhìn ra Man Long Đế Tê đã suy yếu đến cực hạn, đã bị đánh liên tục bại lui, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, làm sao lại biến đến dị. Sở Đại Sư, ngươi nhìn lầm đi. Ngũ Hạo Nhiên nhịn không được nói. Rốt cuộc nửa đường ngự thú sư, cùng chính hiệu kém xa, chúng ta nhiều người như vậy đều không nhìn ra Man Long Đế Tê phải biến đến dị, cũng chỉ có ngươi đã nhìn ra. Trung Sở Bạch rốt cuộc tìm được cơ hội. Sao có thể không nhờ vào đó cơ hội trào phúng đâu? Hắn thấy, Sở Kinh Thiên cái này tam giai ngự thú sư bản thân liền có rất lớn nước. Có cái nào ngự thú sư sẽ thu một tu long làm ngự thú, mà đối phương sở dĩ có thể đạt tới tứ giai, cũng là chiếm hắn ngân mang. Tại ngự thú, xem thú, phân biệt thú bản sự bên trên, cùng bọn hắn những này chính hiệu ngự thú sư kém qua xa. Dù sao cũng chỉ là mượn hắn tay, đến trừ đầu này Man Long Đế Tê. Bây giờ đầu này Man Long Đế Tê cũng không chịu được nổi, cùng lắm thì thiếu hắn một cái nhân tình, ngày sau trả lại cho hắn. Ngũ Hạo Nhiên không nói gì, nhưng trong lòng cũng là âm thầm trào phúng. Hắn thân là ngự thú công hội hội trưởng, đối các loại yêu tộc quả thực là rõ như lòng bàn tay. Hắn lại như thế nào nhìn không ra, đầu này Man Long Đế Tê đã đến nỏ mạnh hết đà, sao còn có sức lực biến dị. Tâm niệm đến tận đây, hắn chẳng những không có để Minh Hỏa Thiên Long tức thả chậm công kích, ngược lại là đột nhiên ở giữa buộc phát ra càng đáng sợ thủ đoạn tới. Ngâm. Chỉ nghe Minh Hỏa Thiên Long tức phát ra một trận tiếng nổ đùng đoảng, yêu khí sôi trào mà lên, toàn thân lông vũ đều rất giống thiêu đốt toát ra vô tận hắc hỏa. Khi cỗ này hỏa diễm đạt tới cực hạn lúc, nó đột nhiên một cái, lấy hai cánh làm đao, lấy hỏa diễm vì lưỡi đao, đột nhiên một chém. Xì. Á. Hai đạo hắc mang lóe lên liền biến mất, như là giữa trời hai đạo cự nhận giao nhau cắt qua. Chỉ nghe một trận xé rách tiếng vang lên, kia một mảnh quanh không trung đều bị đánh xuất một chút thâm thúy ân ký. Càng làm một tiếng ầm vang, trực tiếp đem Man Long Đế Tê triệu hoán đi ra tường đá cho giữa trời chặt đứt. Trực tiếp tại trên người của nó, lưu lại hai đạo vết thương sâu tới xương. Nếu như không phải nó lẫn mất nhanh, tại chỗ liền phải bị một kích này chém thành hai nửa. Hô! Đúng lúc này, Tinh Vĩ Thiên Man Quy càng là đột nhiên vung vẩy lên cái đuôi lớn, giữa trời múa đi. Trong hư không mang theo một mảnh đáng sợ tàn ảnh, to lớn tinh đuôi tựa như một viên thiên thạch quét ngang mà đi, chính giữa Man Long Đế Tê dưới xương sườn. Chỉ nghe răng rắc một trận tiếng xương vỡ, Man Long Đế Tê tại chỗ bị quét ngang ra, đập ầm ầm trên mặt đất. Cái kia đáng sợ hình thể rơi xuống trên mặt đất, như bạo phát ra một trận đáng sợ địa chấn. Ha ha, nhìn đến Sở đại sư phán đoán sai, đầu này Man Long Đế Tê không những không có thể tiến hóa, ngược lại là sắp chết. Trung Sở Bạch châm chọc khiêu khích. Ngũ Hạo Nhiên ngữ khí cũng là lãnh đạm không ít, đa tạ Sở đại sư lần này xuất thủ. Ngũ hội trưởng, ngươi nên không phải là muốn qua sông đoạn cầu a? Thẩm Ngọc Hào thấy thế, lông mày nết lên cả giận nói, ngươi đã đáp ứng, nếu là Sở đại sư xuất thủ, ngươi sẽ xuất ra một bộ phận linh dược làm đáp tạ. Ta nói qua sẽ đáp tạ, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá một trận chiến này bên trong, Sở đại sư xuất lực không nhiều, cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể cho một thành linh dược. Ngũ Hạo Nhiên thản nhiên nói. Thẩm Ngọc Hào mặt tối sầm. Lúc trước đối phương rõ ràng nói qua, muốn xuất ra một nửa linh dược, đến bây giờ thế mà chỉ nguyện ý xuất ra một thành. Lao giả, ngươi cái này trở mặt không quen biết bản sự, so ta còn lợi hại hơn a. Lục Kiếm Ly cũng khí không khỏi giơ chân. Ai cũng trông thấy, Sở Kinh Thiên là tại kia Man Long Đế Tê trọng thương lúc, mới lựa chọn thu tay lại. Mà lại ngân mang mặc dù công kích số lần không nhiều, nhưng mỗi lần đều có thể cho Man Long Đế Tê tạo thành tổn thương, đối phương kia một thân thương thế đều là ngân mang tạo thành. Nhưng hôm nay, cái này Ngũ Hạo Nhiên thuận miệng một câu xuất lực không nhiều, liền xóa đi Sở Kinh Thiên công lao. Đây quả thực là trở mặt không quen biết điển hình. Ta không có nói sai a. Ngũ Hạo Nhiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Một thành sao? Sở Kinh Thiên đứng ở nơi đó, đột nhiên nở nụ cười. Tốt, cái này một thành linh dược ta nhận lấy tới. Bất quá, hy vọng ngươi không nên hối hận, đến lúc đó cầu ta xuất thủ. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 178, biến dị. Ta sẽ cầu ngươi xuất thủ. Ngươi đang nói đùa chứ? Ngũ Hạo Nhiên nghe vậy không khỏi nhíu mày. Chính như Sở Kinh Thiên lúc trước nói, đan, trận, khí, cái nào công hội đều sẽ mời hắn, duy chỉ có ngự thú công hội sẽ không. Lúc trước cái này Man Long Đế Tê còn không có giải quyết, cho nên bọn hắn đối Sở Kinh Thiên khách khí. Bây giờ mắt thấy Man Long Đế Tê đã không nổi lên được cái gì sóng lớn đến, tự nhiên là bắt đầu chơi qua sông đoạn cầu thủ đoạn. Nếu như không phải xem ở Thẩm Ngọc Hào phía sau hoàng thất trên mặt mũi, hắn ngay cả cái này một thành linh dược cũng sẽ không lấy ra. Nghe được Sở Kinh Thiên lúc này, thế mà còn tại phát ngôn bừa bãi, trong lòng ẩn ẩn không vui. Sở đại sư, ngươi ngược lại là nói một câu, ta vì sao lại hối hận? Vì sao lại cầu ngươi xuất thủ? Ngũ Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, trào phúng nhìn xem Sở Kinh Thiên. Chiến trường bên kia cũng đến kết thúc công việc giai đoạn, cũng không cần hắn đi quan tâm. Lúc này, giao cho Minh Hỏa Thiên Long tức cùng Tinh Vĩ Thiên Man Quy là được, bọn chúng hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ... ngươi còn tại cho rằng đầu này Man Long Đế Tê sẽ tiến hóa. Ngươi cứ nói đi. Sở Kinh Thiên chắp tay nói, cái này Man Long Đế Tê ăn nhầm lôi hệ thiên linh địa bảo, đạt được một thân lôi hệ thủ đoạn, thực lực đã có chỗ khác biệt. Nó sở dĩ mỗi ngày đều chạy đến linh dược này vườn đến dùng ăn linh thảo dược, chính là vì tìm kiếm đột phá. Man Long Đế Tê tình huống có thể giấu giếm được cặp mắt của hắn. Sớm tại nhìn thấy đối phương lần đầu tiên lúc, hắn liền nhìn ra đầu này yêu sứ thực lực không tầm thường, khí tức ở vào một cái bình cảnh giai đoạn. hiển nhiên là những ngày này liên tiếp dùng ăn đại lượng linh thảo dược nguyên nhân. Đọc truyện tại. Bây giờ như vậy ra tay với nó, không khác là đem Man Long Đế Tê hấp thu cổ dược lực này. Một khi đối phương đem dược lực hoàn toàn hấp thu, liền sẽ tiến hành dị biến. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng biết nhiều như vậy. Bất quá yêu sư tiến hóa, sao mà khó khăn. Đầu này Man Long Đế Tê đã nhanh muốn không được, hiển nhiên ngươi nhìn lầm. Ngũ Hạo Nhiên lông mày nhếch lên. Lão đại, cùng bọn gia hỏa này rông dài cái gì? Lục Kiếm Ly cũng nhịn không được. Lúc nào, người khác dám đối với bọn hắn như vậy qua sông đoạn cầu. Hắn nắm lấy bản Long Côn, cắn răng nói. Theo ta thấy, chúng ta không bằng cùng cái này Man Long Đế Tê liên thủ, đem cái này vườn linh dược hủy. Lục Kiếm Ly vừa mới dứt lời, Ngũ Hạo Nhiên sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Sở Kinh Thiên. Nếu là lúc này Sở Kinh Thiên quấy rối, chỉ sợ bọn họ thật sẽ thất bại trong gang tấc. Tại sao có thể như vậy a? Một bên Thẩm Ngọc Hào nhịn không được thở dài, rõ ràng là một kiện vẹn toàn đôi bên sự tình tốt, làm sao lại biến thành bộ này dương cung bạt kiếm tư thái. Nhắc tới cũng kỳ, ngự thú công hội quá sẽ tính toán, thế mà lấy cơ Sở Kinh Thiên xuất lực quá ít, chỉ nguyện ý cho một thành. Cho dù là cho hai thành, nói không chừng cũng sẽ không dạng này. Bất quá hắn len lén nhìn thoáng qua Man Long Đế Tê, lại liếc mắt nhìn Sở Kinh Thiên, trong lòng cũng là nhịn không được âm thầm phỏng đoán, có phải hay không Sở Kinh Thiên phán đoán sai rồi. Thế nhưng là hắn lại không dám nói rõ. Không cần. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lắc đầu, một hồi, hắn sẽ cầu ta xuất thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút mặt mũi tràn đầy trào phúng Ngũ Hạo Nhiên nói, bất quá cho đến lúc đó, muốn để cho ta xuất thủ nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Hắn chắp tay quay người, mang theo Tham Long, ngân mang rời xa chiến trường. Thẩm Ngọc Hào thở dài, vội vàng đi theo. Lục Kiếm Ly còn có chút khó chịu, muốn cho Ngũ Hạo Nhiên một gậy, nhưng Trung Sở Bạch đứng tại kia mặt mũi tràn đầy đề phòng, để hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Cắn răng, vẫn là chạy tới Sở Kinh Thiên bên kia. Sở đại sư, ta cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Thẩm Ngọc Hào mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ngươi là ngươi, ngự thú công hội là ngự thú công hội. Lúc trước mời ta tới, nếu là mời ta, sợ ta, nghe ta, ta có lẽ sẽ còn xuất thủ thu phục đầu này Man Long Đế Tê đưa cho ngự thú công hội, hiện nay nhìn đến cũng không cần. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Thẩm Ngọc Hào lập tức thở dài một hơi. Hắn thật sợ hãi Sở Kinh Thiên bởi vì chuyện này, dưới cơn nóng giận, dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi. Như nói như vậy, hắn coi như bị ngự thú công hội cho hại thảm. Lão đại, ngươi muốn thu phục cái này Man Long Đế Tê. Lục Kiếm Ly nghe vậy nghe xong, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Ta còn không có ngự thú, không bằng ngươi đem nó đưa cho ta đi. Ngươi cũng không phải ngự thú sư, muốn nó làm gì? Tốt ta, đã ngươi muốn, vậy ta liền thu phục tới tặng cho ngươi. Sở Kinh Thiên trầm ngưng một chút, nhẹ gật đầu. Lục Kiếm Ly là bá hạ thân thể, mà cái này Man Long Đế Tê là Long tộc hậu duệ, nếu là bị đối phương thu phục, hai người ngược lại là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà câu nói này, lại là để Trung Sở Bạch cười lạnh một tiếng. Có chuyện gì buồn cười như vậy? Ngũ Hạo Nhiên nhìn xem Trung Sở Bạch. Ngươi nghe thấy vừa rồi bọn hắn nói cái gì sao? Cái kia mập mạp thế mà để Sở Kinh Thiên thay hắn thu phục Man Long Đế Tê, sau đó lại đưa cho hắn. Càng khôi hài chính là, Sở Kinh Thiên thế mà còn đáp ứng. Trung Sở Bạch trên mặt khó nén vẻ trâm trọng. Phốc phốc. Nghe được hắn lời nói này, chung quanh không ít người đều trực tiếp nở nụ cười. Mọi người đều biết, muốn để yêu thú trở thành mình ngự thú, nhất định phải tự mình thu phục mới có thể lấy. Nhất là loại này tứ giai yêu sứ, có thể có như vậy mà đơn giản liền đưa cho người khác. Cái này rõ ràng là một cái người ngoài nghề mới có thể nói ra. Tiểu tử này thật là tinh thông đan, thú, trận, khí tứ đại lĩnh vực a, ta thấy thế nào hắn tựa như là cái lao sói với đuôi, không nhiều lắm bản sự. Trung trưởng lão ngươi hãy nói một chút Vũ Tiên lâu đêm hôm đó sự tình. Ngũ Hạo Nhiên cũng có chút kỳ quái. Liên như thế, không có gì đáng nói. Khả năng hắn đối đan, trận, khí có hiểu biết, nhưng ngự thú một chuyến này lại không cái gì bản lĩnh thật sự. Từ đầu tới đuôi cũng liền dựa vào đầu kia một tu long, lúc này mới thu phục ta ngân mang, hơn nữa còn là thu mua. Nhắc lên Vũ Tiên lâu một chuyện, Trung Sở Bạch hận thẳng cắn răng. Hắn nếu là không nhanh chóng thu phục một con tứ giai yêu sứ, tại ngự thú công hội bên trong, liền phải bị bài xuất trung tâm quyền lực ở ngoài. Nói không chừng như thế. Ngũ Hạo Nhiên trầm ngưng một chút, nhẹ gật đầu. Cái khác tam đại công hội kính hắn, vậy hắn có lẽ là thật có phương diện kia bản sự. Nhưng chúng ta ngự thú công hội, chỉ nhận yêu thú. Hắn rất rõ ràng. Ngươi không có thu phục cường lực ngự thú công hội căn bản sẽ không phản ứng ngươi. Mà lại hắn lại có thể nói ra Man Long Đế Tê biến dị sự tình đến, quả thực là nói bậy nói bạn. Ta nghiên cứu yêu thú lâu như vậy, làm sao lại không thể nhìn ra nó phải biến dị đây? Ngũ Hạo Nhiên nói, nhịn không được lắc đầu. Hắn lúc trước lại nhìn một lát, không có phát hiện đầu này Man Long Đế Tê có biến dị dấu hiệu. Tiểu tử kia mới như thế lớn, lông đều không có dài đủ, có thể đối ngự thú có bao nhiêu hiểu rõ à? Cái này, một cái tuổi trẻ ngự thú sư chen miệng nói. Bất luận cái gì một nhóm, đều phải tốn thời gian đi nghiên cứu. Giống như là Sở Kinh Thiên loại người này, nói không chừng chỉ là từ nơi nào nghe nói đến những kiến thức này thôi. Ầm ầm. Đang nói, một trận âm thanh lớn vang lên. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Man Long Đế Tê một lần nữa bị đánh bại trên mặt đất. Gia hỏa này cũng nên không còn khí lực, tiếp xuống cho đến phiên chúng ta kết thúc. Ngũ Hạo Nhiên cười ha ha, đã là dẫn đầu đi ra phía trước. Những người khác thấy thế, cũng đều vội vàng nên đón tiếp lấy. Trung Sở Bạch càng là ung dung nhìn lướt qua Sở Kinh Thiên, trong mắt tràn đầy trào phúng. Sở đại sư, kia Man Long Đế Tê sắp không được. Thẩm Ngọc Hào thấy thế, nhịn không được nói, ngài sẽ không phải là... Ta sẽ không phải là nhìn lầm rồi. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc Hào nói, không biết ngươi có chú ý đến hay không, kia Man Long Đế Tê hồi lâu đã không có xuất thủ công kích, mà là một mực sử dụng thân thể ngạnh kháng hai đại yêu sứ công kích. Thẩm Ngọc Hào nhỏ giọng nói, kia chẳng lẽ không phải nó đã bất lực đánh lại? Sai, nó cũng không phải là không phải bất lực đánh trả, mà là tại mượn dùng ngoại lực hấp thu những cái kia bị nó ăn hết linh thảo dược bên trong lực lượng. Bây giờ cố lực lượng này đã hấp thu không sai biệt lắm, nó cũng đã sắp biến dị. Sở Kinh Thiên cười nói, ngươi nhìn xem đi, đợi chút nữa ngự thú công hội người liền sẽ đi cầu ta. Đầu này Man Long Đế Tê không biến dị thì thôi, một khi biến dị kinh người a. Thật hay giả? Thẩm Ngọc Hào trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không tin, có thể thấy được Sở Kinh Thiên như vậy lời thề son sắt, vẫn là vội vàng hướng phía trước nhìn lại. Mà lúc này, Ngũ Hạo Nhiên những người kia, đã là đi tới Man Long Đế Tê trước mặt. Nhìn xem đầu này đã là mình đầy thương tích. Toàn thân cao thấp không có nửa điểm hoàn hảo chỗ Man Long Đế Tê, Ngũ Hạo Nhiên ánh mắt đảo qua Sở Kinh Thiên vị trí, trên mặt hiện ra một tia trào phúng. Đều đến lúc này, hắn thế mà còn con vịt chết mạnh miệng, còn nói sẽ biến dị. Hội trưởng, trước đừng giết nó, để cho ta thử một chút có thể thu phục nó hay không. Trung Sở Bạch vội vàng nói. Mặc dù không có ngân mang, nhưng hắn lại có thể thu phục đây càng mạnh Man Long Đế Tê. Nếu là thu phục không được, lại giết cũng không muộn. Tốt. Ngũ Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Trung Sở Bạch nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Ngay tại hắn phảng phất đã là trông thấy mình thu phục đầu này Man Long Đế Tê, Sở Kinh Thiên, Lục Kiếm Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hình tượng thời điểm, nhìn toi thóp Man Long Đế Tê đột nhiên ở giữa phát ra một trận gào thét. Giống. Ngay trong nháy mắt này, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chỉ gặp Man Long Đế Tê thân thể cao lớn bên trên, đúng là buộc phát ra từng mảnh mãnh liệt lôi điện quang mang tới. Tại cái này vô tận điện mang bên trong, Man Long Đế Tê nguyên bản 7-8 mét cự hình thân thể, đúng là tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, trực tiếp từ 7-8 mét, tăng vọt đến 11-12 m, sự đáng sợ. Mà cùng lúc đó, nó kia mình đầy thương tích thân thể, đúng là vào lúc này lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khép lại. Mà khí tức của nó, càng là tại thời khắc này điên cuồng bạo tăng. Đáng sợ yêu khí, đúng là dường như nước biển phun trào mà ra, thậm chí đem mặt đất đều cho đánh ra từng đạo đáng sợ hố sâu. Vâng. Tại Man Long Đế Tê trước mặt Ngũ Hạo Nhiên, Trung Sở Bạch bọn người, chỗ đó dự đoán đến đột nhiên sẽ có loại biến cố này. Trong lúc nhất thời trực tiếp bị cố này yêu khí mang theo lên đáng sợ gió lốc, tại chỗ liền hất bay ra ngoài. Cái này Man Long Đế Tê, đúng là thật biến dị. Ngũ Hạo Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem so lúc trước còn muốn dũng mãnh phi thường Man Long Đế Tê, quả thực không ngậm miệng được. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn mình, hắn đột nhiên nhìn lại. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ nhìn thấy Sở Kinh Thiên kia tràn đầy trào phúng hai con ngươi. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 179, đại giới. Biến dị. Thế mà thật biến dị. Từng đợt tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Nên tiếp Sở Kinh Thiên hai con ngươi Ngũ Hạo Nhiên, trong lòng không có nửa điểm bị trào phúng phẫn nộ, chỉ còn lại có băng hàn. Đầu này biến dị Man Long Đế Tê. Chô cường đại quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thu phục ta. Phảng phất giống như thích hướng biến dị sau thân thể, Man Long Đế Tê chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía Trung Sở Bạch. Nó miệng nói tiếng người, thanh âm không lưu loát. Trung Sở Bạch đã sớm bị hù hai chân run lên, bị đối phương như thế một chằm chằm, lập tức chỉ cảm thấy ba hồn xuất khiếu bảy phách chạy trốn, liền chạy trốn khí lực cũng không có. Tại hắn ánh mắt kinh sợ dưới, Man Long Đế Tê đã là một chân đạp đến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt bạo liệt thân ảnh vang lên, mà Trung Sở Bạch cả người thì là bị bước vào lòng đất. Theo ầm ầm tiếng vang, trên mặt đất bị sinh sinh bước ra một cái cự đại lõm, lấy Man Long Đế Tê cự túc làm trung tâm, lít nha lít nhít vết dạn điền cuồng lan tràn mà ra. Sở đại sư, cái này, Thẩm Ngọc Hào chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt này không tự chủ được dựng thẳng lên. Quá mạnh. Lục Kiếm Ly không chịu được liễu lưỡi. Nhưng mà, để đám người kinh hãi còn tại đằng sau. Chỉ gặp Man Long Đế Tê tròn căng hai mắt rơi vào tinh vĩ thiên man quy trên thân. Giống. Nó thấp giọng gào thét, thân thể cao lớn đúng là dùng đến không thể tưởng tượng nổi tốc độ kinh khủng, hướng tinh vĩ thiên man quy bắn ra mà đi. Tinh vĩ thiên man quy thấy thế, đột nhiên bại xuống thân thể, to lớn tinh đuôi tại chỗ liền hoành tạo thiên quân phóng đi. Nhưng cái này cương mãnh một kích, đúng là chỉ làm cho Man Long Đế Tê thân thể run rẩy một cái, thậm chí đều không để nó tốc độ giảm bất nửa phần, trực tiếp liền vọt tới tinh vĩ thiên man quy trước mặt. Chỉ thấy nó đứng thẳng người lên, đột nhiên đập mạnh. Ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển run rẩy. Cái này đập mạnh, so lúc trước không biết muốn mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Tinh vĩ thiên man quy kia đá lởm chởm cao ngất mai rùa trực tiếp bị sinh sinh giẫm nát ra, như là một gian nhà lớn nhỏ tinh vĩ thiên man quy tức thì bị giẫm đến một nửa thân thể đều bị khảm nạm vào mặt đất. Vô số bùn đất nham thạch, từng khúc xé rách, khối lớn mặt đất trực tiếp liền bị nhấc lên, bùi bặm vẩy ra. Đông. 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 Nhưng Man Long Đế Tê không có chút nào ý dừng lại, hai chân điên cuồng trà đạp mà xuống. Mỗi một lần bản chân rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều là đột nhiên run lên, liên tiếp không ngừng chấn động âm thanh, tựa như là bị liên hoàn gõ lên cự trống. Mỗi một lần vang lên, lòng của mọi người bên trong đều là không khỏi nhảy một cái. Đợi đến Man Long Đế Tê dừng lại thời điểm, tất cả mọi người náo hải đều là trống rỗng. Mà đầu kia tinh vĩ thiên man quy đã là chỉ còn lại một mảnh mỹ nhục, trang diện quả thực là vô cùng thê thảm. Sở đại sư, chúng ta cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn được không? Thẩm Ngọc Hào nhỏ giọng hỏi. Thế nào, ngươi còn muốn để cho ta lão đại hấp tấp đi cho bọn hắn hỗ trợ? Đến lúc đó lại bị bọn hắn qua sông đoạn cầu một lần. Lục Kiếm Ly hừ lạnh nói. Thẩm Ngọc Hào nhịn không được sắt trên trán mồ hôi lạnh, nhìn xem từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Sở Kinh Thiên vội vàng nói, bọn hắn không tin Sở đại sư, cho dù chết hết cũng là đáng đời. Thế nhưng là cái này Man Long Đế Tê thật sự là quá lợi hại. Nếu như cái này không liên thủ đối phó nó, đợi đến nó đem ngự thú công hội người làm sạch về sau, liền đến phiên chúng ta. Sở Kinh Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn Thẩm Ngọc Hào một chút, có ta ở đây, ngươi đại khái có thể yên tâm. Mà đối diện ngự thú công hội người, nhìn xem bị sống sờ sờ giẫm chết tinh vĩ thiên man quy, một trái tim đã là chìm vào đáy cốc. Quá lợi hại. Cái này Man Long Đế Tê thực lực, đã là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hội trưởng, hội trưởng. Nô Sơn Hà từ trong lúc khiếp sợ dễ rủa tỉnh lại, tiếng buồn bã hô to, cái này Man Long Đế Tê quá lợi hại, chúng ta căn bản không đối phó được a. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi. Suy nghĩ gì biện pháp? Có thể có biện pháp nào? Ngũ Hạo Nhiên kêu lên. Hắn hiện tại toàn lực chỉ huy Minh Hỏa Thiên Long Tước. Mặc dù Man Long Đế Tê không biết phi hành, nhưng lại nương tựa theo tầng kia ra bất tận lôi hệ pháp thuật, đánh Minh Hỏa Thiên Long Tước không ngừng chạy trốn từ phía. Chỉ có đi cầu hắn Nô Sơn Hà ánh mắt lấp lóe. Liếc qua nơi xa An Như Thái Sơn Sở Kinh Thiên. Ta. Ngũ Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngay tại trước đó, hắn còn lời thề son sắt phản bác Sở Kinh Thiên, mình sẽ không hối hận, càng sẽ không cầu hắn xuất thủ. Nhưng ai ngờ tới, chỉ chớp mắt thế mà lại biến thành dạng này. Mà lại hắn đã đem Sở Kinh Thiên cho làm mất lòng, nếu là cứ như vậy đi qua cầu hắn, tất nhiên không thể thiếu đối phương trào phúng. Hắn thân là đường đường ngự thú công hội hội trưởng, chỗ nào có thể kéo xuống loại này mặt mũi. Giống. Ngay tại đầu hắn đau lúc, chỉ thấy được Man Long Đế Tê lần nữa bạo phát. Bộc phát bên trong Man Long Đế Tê, toàn thân yêu khí sôi trào, lôi âm cuồn cuộn. Nó trên trán sừng tê đột nhiên ở giữa hào quang tỏa sáng, đúng là đột nhiên ở giữa bắn ra một đạo tia chớp màu đỏ. Tia chớp này mặc dù cùng lúc trước công kích so ra, vô thanh vô tức, nhưng lại tấn mạnh ý mắng. Không được. Ngũ Hạo Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng chỉ huy Minh Hỏa Thiên Long Tức từ bỏ phản kích. Minh Hỏa Thiên Long Tức cũng là kinh minh một tiếng. Cuống quýt vỗ hai cánh, liền nhanh chóng phóng lên tận trời. Nhưng nó tốc độ lại nhanh, lại như thế nào so ra mà vượt đạo này hồng sắc thiểm điện. Tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, tia chớp này trực tiếp xé rách Minh Hỏa Thiên Long Tức hỏa diễm hộ thuẫn, đánh vào trên người của nó. Lốt buốt. Tựa như lôi bạo âm thanh lớn vang lên. Nhất thời, gây mũi mùi khét lẹn truyền đến. Minh Hỏa Thiên Long Tức tựa như là như diều đứt dây, trực tiếp rớt xuống, đem mặt đất đập đột nhiên run lên. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, như là chúng thạch hóa thuật. Ngũ Hạo Nhiên như cha mẹ chết, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quanh sát Minh Hỏa Thiên Long Tức về sau,
Man Long Đế Tê lúc này mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tựa hồ phóng thích lúc trước cái kia đạo hồng sắc thiểm điện, đối với nó cũng là gánh nặng cực lớn. Tại mọi người e ngại ánh mắt dưới, nó càng là chậm rãi đi tới Minh Hỏa Thiên Long Tức bên cạnh thi thể, chắt đao răng trực tiếp kéo xuống một đoạn cánh, răng rắc ngay lấy. Có người thấy thế không ổn, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Man Long Đế Tê trực tiếp một đạo thiểm điện đánh ra, đem kia chạy trốn ngự thú sư cho hoành thành cho bụi. Trông thấy một màn này, nguyên bản chuẩn bị chạy trốn ngự thú sư nhóm, đều như là trên chân mọc rễ, không thể động đậy. Hội trưởng, đều tại ngươi. Sở đại sư lúc trước rõ ràng nói qua đầu này Man Long Đế Tê phải biến dị, thế nhưng là ngươi nhưng căn bản không tin. Lần này chúng ta đều xong. Nô Sơn Hà kêu thảm nói. Đầu này Man Long Đế Tê rõ ràng muốn đem chúng ta đều xử lý. Ngũ Hạo Nhiên cũng là nổi giận không ngừng, khí lên cơn giận dữ. Đừng nói ta không tin, lúc trước Sở Kinh Thiên nói Man Long Đế Tê phải biến dị thời điểm, các ngươi không phải cũng là không tin sao. Lúc này, lại dám chỉ trích ta. Hết thảy ba đầu tứ giai yêu sứ. Ngân Mang đã sớm lui ra chiến đấu, không có Sở Kinh Thiên hạ lệnh, là sẽ không lại xuất thủ. Minh Hỏa Thiên Long Tức cùng Tinh Vĩ Thiên Man Quy đều bị Man Long Đế Tê cho hoành sát. Ở đây còn có không ít tam giai yêu vương, mọi người nguyên bản còn dự định lấy số lượng áp đảo đầu này Man Long Đế Tê, liền xem như đánh không lùi đối phương, chí ít cũng có thể bảo trụ mình mạng sống. Nhưng ai có thể tưởng đến, những này ngày bình thường uy phong lẫm lẫm yêu vương, nhìn thấy Man Long Đế Tê sau bị hù động cũng không dám động, hoặc là dứt khoát liền trốn ở huy chương bên trong, mặc cho ngự thú sư làm sao kêu gọi, cũng không chịu ngoi đầu lên. Đủ rồi, hiện tại lại lẫn nhau chỉ trích cũng đã không có ý nghĩa, vẫn là nghĩ đến sống sót bằng cách nào đi. Nô Sơn Hà vẫn là nhanh chóng bình tĩnh lại. Chúng ta đi cầu Sở Kinh Thiên. Hán. Ngũ Hạo Nhiên cắn chặt hàm răng. Ngân Mang thực lực so Minh Hỏa Thiên Long Tức còn muốn hơi thua một phần, nếu như lúc trước hợp ba đầu yêu sứ chi lực, nói không chừng còn có thể cùng đối phương chống lại, nhưng bây giờ liền chỉ còn lại một đầu Ngân Mang, lại như thế nào là Man Long Đế Tê đối thủ. Nhưng hắn dù sao cũng là ngự thú sư. Mà lại ở trước đó, cũng chỉ có hắn nhìn ra Man Long Đế Tê phải biến dị. Nói không chừng hắn có biện pháp đâu. Nô Sơn Hà nói. Bản năng nói cho bọn hắn, ngay cả Minh Hỏa Thiên Long Tức cùng Tinh Vị Thiên Man Quy đều bị hoanh sát, liền hắn đầu này Ngân Mang có thể có làm được cái gì. Nhưng đối phương dĩ nhiên đã là bọn hắn sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, ở vào bên bờ sinh tử bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây, Ngũ Hạo Nhiên chỉ có thể không nể mặt hướng Sở Kinh Thiên đi đến. Kêu Man Long Đế Tê khẽ ngẩng đầu, sừng tê bên trên thiểm điện hội tụ, hiển nhiên là dự định đối phương chuẩn bị đào tẩu, nó liền sẽ lập tức xuất kích. Nhưng trông thấy Ngũ Hạo Nhiên thế mà hướng Sở Kinh Thiên đi đến, sừng tê thiểm điện thu vào, nhưng lại không thèm để ý. Sở đại sư Ngũ Hạo Nhiên đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt, rất cung kính cúi đầu, miệng đầy đắng chắc hô. Chúng ta ngự thú công hội, xin ngài xuất thủ. Nếu là ngài chịu ra tay, ta nguyện ý đem toàn bộ Bách Thảo Thiên Linh Vườn đều đưa cho ngài. Hối hận rồi. Cầu ta rồi. Sở Kinh Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngũ Hạo Nhiên còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Chỉ nghe Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng. Ta sẽ không xuất thủ. Ta sẽ nhìn xem đầu này Man Long Đế Tê đem các ngươi toàn bộ giết sạch, ta lại ra tay thu phục nó. Coi như là các ngươi qua sông đoạn cầu trừng phạt. Mà các ngươi ngự thú công hội không coi ở đây, đến lúc đó cái này Bách Thảo Thiên Linh Vườn tự nhiên là vật vô chủ, ta muốn lấy cái gì há không liền là có thể lấy cái gì. Sở Kinh Thiên lời vừa nói ra, đám người sắc mặt kịch biến. Sở đại sư, chúng ta thành tâm thành ý xin ngài xuất thủ, ngài thế mà dạng này. Ngũ Hạo Nhiên trong mắt lửa giận hiện lên. Sở Kinh Thiên cười lạnh nói, qua sông đoạn cầu chính là ai? Chờ mặt không quen biết chính là ai? Ta Sở Kinh Thiên lúc nào là mặc người ức hiếp? Làm chuyện sai lầm, liền phải trả giá đắt. 3. Ngũ Hạo Nhiên nhanh lùi lại mấy bước, sắc mặt âm trầm không chừng. Hắn tự nhiên biết phải bỏ ra đại giới, nhưng hai đầu tứ giai yêu sứ, cùng nhiều như vậy tam giai ngự thú sư bỏ mình, đại giới không khỏi cũng quá lớn. A, ngươi tưởng thu phục ta? Thể lực đã gần như hoàn toàn khôi phục Man Long Đế Tê chậm rãi ngẩng đầu, nó một ngụm đem Minh Hỏa Thiên Long Tức cánh cho nuốt xuống đi, chậm rãi hướng Sở Kinh Thiên nhìn tới. Ngươi so những người khác thông minh, lại có thể nhìn ra ta muốn đột phá. Bất quá, chỉ bằng ngươi cũng có thể thu phục ta a. Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng dậy, tay phải gảy nhẹ. Chỉ nghe một trận thanh thúy len ken tiếng kiếm reo vang lên, Tôn Long kiếm gào thét mà ra, ta cái này Tôn Long kiếm, từ khi sau khi luyện thành, còn chưa uống máu. Không biết ngươi có muốn hay không thử một lần. Giờ khắc này, Man Long Đế Tê ánh mắt rốt cục xuất hiện một tia e ngại. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 180, đệ tứ cảnh. Thân là yêu sứ, Man Long Đế Tê tự nhiên có thể cảm thụ ra, trôi này Tôn Long kiếm bên trong có một cỗ khí tức hết sức mạnh, là dùng yêu sứ xương cốt rèn đúc mà thành. Lại thêm thân kiếm phù lục hoa văn, hiển nhiên là có thể thương tới mình tồn tại. Nhưng chỉ bằng như thế, muốn để cho ta thần phục, chỉ sợ còn chưa đủ a. Man Long Đế Tê trầm giọng nói. Thật sao? Lại thêm ta cái này xích diễm linh hỏa đâu? Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, một cỗ hỏa diễm từ Nê Hoàn cung trong tuấn ra, hội tụ thành một đầu hỏa long, như là sủng vật rúc vào bên người của hắn. Man Long Đế Tê sinh lòng e ngại, thân thể cao lớn lui về sau mấy bước. Vậy ta muốn chạy trốn, ngươi cũng ngăn không được ta đi. Không sai, ngươi muốn chạy trốn, ta xác thực ngăn không được ngươi. Bất quá, ngươi thật sẽ đảo tàu sao? Sở Kinh Thiên cười híp mắt nói. Đi theo ta, thế nhưng là cơ duyên của ngươi. Chi chi chi. Cái này, Tham Long đột nhiên phản ứng lại, một bên cao giọng kêu to, một bên móc ra một nắm lớn linh dược. Ngươi nói, ta đi theo ngươi, mỗi ngày đều sẽ có đan dược hưởng dụng. Man Long Đế Tê lông mày nhếch lên. Sở Kinh Thiên khẽ vứt cằm. Ngươi sở dĩ lần nào đến đều cái này bách thảo thiên linh trong vườn dùng ăn linh thảo, chính là vì tăng cao tu vi đột phá. Theo ta, về sau tự nhiên không cần như thế phí sức. Ngươi hôm nay thế nhưng là giết một vị tứ giai ngự thú sư, hai đầu tứ giai yêu sứ. Ngươi cho rằng ngự thú công hội có thể tùy tiện nuốt xuống khẩu khí này. Ngày sau ngươi sẽ đối mặt với vô cùng vô tận truy sát. Theo ta, đương nhiên sẽ không có loại phiền não này. Cái này gọi uy ân cũng thi. Ngự thú công hội người liền xem như muốn học, cũng học không được. Bọn hắn một không có để Man Long Đế Tê kiêng kỵ thực lực, hai cũng không thể đem ra được chỗ tốt, làm sao lại để Man Long Đế Tê động tâm. Vẹn vẹn để cho ta vì một chút đan dược, liền thần phục ngươi, đây cũng quá nói xuống đi. Man Long Đế Tê rõ ràng tâm động, nhưng nó vẫn lắc đầu một cái. Sở Kinh Thiên cũng không giận, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương nói. Ngươi mặc dù mượn nhờ ngoại lực đột phá tu vi, nhưng tựa hồ vẫn chưa ổn định, ta chẳng những có thể để giải quyết loại tình huống này, còn có thể để ngươi tiếp tục tăng cao tu vi. Sở Kinh Thiên nói đến đây, trầm ngưng một chút, hắn tiện tay ném ra một viên đan dược. Ngươi nếu không tin, an viên đan dược kia lại cự tuyệt cũng không muộn. Man Long Đế Tê nhìn chằm chằm rơi vào trước mặt mình đan dược, do dự một lát, vẫn là đem nó một ngụm nuốt vào. Cơ hồ là đan dược vào bụng trong chớp mắt, nó toàn thân lôi mang đại tác, yêu khi đúng là lần nữa tiêu thăng. Cảm thụ được thân thể biến cố, Man Long Đế Tê trong mắt sau cùng một tia lo nghĩ, lúc này mới biến mất. Nó nặng nề gật đầu nói. Ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ. Không phải ta, là hắn. Sở Kinh Thiên đem lục kiếm ly đẩy về phía trước, hắn nhìn xem Man Long Đế Tê hơi bất mãn thần sắc, cười nói, hắn là huynh đệ của ta, ngươi theo hắn cũng giống như vậy. Huống hồ hắn là bá hạ thân thể, ngày sau tiền đồ vô lượng, ngươi cũng không tính là ăn thiệt thòi. Man Long Đế Tê tinh tế cảm giác một phen, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, cùng lục kiếm ly ký kết chủ phó khế ước. Ngự thú công hội người đứng ở một bên, triệt để mắt choáng váng. Chỉ đơn giản như vậy. Bọn hắn muốn thu phục một đầu yêu sứ, tiêu tốn thời gian 3-4 năm đều chưa hẳn có thể thành công, kết quả lại bị Sở Kinh Thiên như vậy nhẹ nhàng bâng quơ thu phục rồi. Mà lại hắn chẳng những nhìn ra Man Long Đế Tê vấn đề, đồng thời còn có thể thay đối phương giải quyết tu vi vấn đề, thế này sao lại là một cái tam giai ngự thú sư có thể làm được sự tình. Ngự thú công hội đám người, trong lòng vạn phần hối hận. Nô Sơn Hà càng là oán trách nhìn xem Ngũ Hạo Nhiên, nếu như không phải hắn lúc trước không nghe Sở Kinh Thiên khuyên cáo, ngự thú công hội tại sao có thể có như thế tổn thất lớn. Kết quả là lại là bọn hắn tổn thất hai đầu yêu sứ, một vị tứ giai ngự thú sư, Man Long Đế Tê lại bị Sở Kinh Thiên cho thu phục, hơn nữa còn tặng người. Sở Kinh Thiên nhìn thấy khế ước sau khi ký kết, lúc này mới nhìn về phía Ngũ Hạo Nhiên. Ngày mai đem bách thảo thiên linh trong viên linh thảo dược cho ta đưa tới, nếu là thiếu một gốc, ta liền đạp bằng ngươi ngự thú công hội. Đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục trở mặt không quen biết Sở Kinh Thiên giống như cười mà không phải cười đường. Khi đó, ta cũng đúng lúc có cơ hội đối với các ngươi ngự thú công hội ra tay. Không dám không dám. Chúng ta cũng không dám lại làm loại chuyện này. Ngũ Hạo Nhiên đem đầu dao cùng chống lúc lắc đồng dạng. Hắn cái này nơi nào còn dám có nửa điểm nói nhảm. Trừ phi là hắn thành tâm muốn chết. Ngươi nói các ngươi có phải hay không một đám tiện cốt đầu, không dạy dỗ dừng lại không được. Lục Kiếm Ly lắc lắc ung dung đi vào Ngũ Hạo Nhiên trước mặt, rêu cợt nói. Lục Thiếu nói rất đúng. Ngũ Hạo Nhiên nào dám phản bác, dù là Lục Kiếm Ly mắng hắn 10 bát tổ tông, hắn cũng phải khuôn mặt tươi cười khen đối phương chửi giỏi lắm. Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp Lục Kiếm Ly tay mắt lanh lẹ tại trước ngực hắn một chảo, trực tiếp đem ngự thú huy chương giành lấy. Ngũ Hạo Nhiên thấy thế vội vàng muốn cướp về, còn chưa kịp xuất thủ, liền trông thấy Man Long Đế Tê một đôi đồng tử trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Lục Thiếu,
huy chương này là của ta. Hắn chỉ có thể hậm hực thu tay lại, thấp giọng nói, hiện tại là của ta. Lục Kiếm Ly cười tủm tỉm đem huy chương hướng trước ngực từ biệt, hiến vật quý cũng giống như đối Sở Kinh Thiên nói, lão đại, ngươi nhìn ta hiện tại cũng là tứ giai ngự thú sư. Ngũ Hạo Nhiên trái tim đều đang chảy máu. Huy chương này thế nhưng là không gian pháp khí, đẳng cấp càng cao huy chương, phẩm giai cũng liền càng cao, rèn đúc cũng liền càng khó. Lúc trước vì bồi tội Sở Kinh Thiên, bọn hắn đã đưa ra ngoài một viên tứ giai huy chương, bây giờ lại bị Lục Kiếm Ly cho cầm đi một viên. Sở Kinh Thiên cười ha ha một tiếng, hắn tự nhiên biết cái này ngự thú huy chương giá trị, nhưng đến tay hắn đổ vật há có trả lại đạo lý. Đi thôi. Trao hỏi một tiếng, Sở Kinh Thiên chắp tay mà đi. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Thẩm Ngọc Hào nhìn xem một đám sắc mặt so chết cha mẹ còn khó nhìn ngự thú sư nhóm, lắc đầu hít một tiếng, đi theo Sở Kinh Thiên bước chân. Nguyên bản đây là ngự thú công hội cùng Sở Kinh Thiên cải thiện quan hệ một cơ hội, nếu là xử lý tốt, nói không chừng còn có thể lại được đến một đầu yêu sứ. Nhưng hôm nay, lại bị ngự thú công hội mình cho tống táng, đây không phải tự gây nghiệt là cái gì. Nhưng đối với Thẩm Ngọc Hào tới nói, Sở Kinh Thiên ở trong mắt hắn địa vị có đột nhiên đề cao một cái cấp bậc. Hơi hợt liền sáng tạo ra một vị tứ giai ngự thú sư xuất đến, loại thủ đoạn này quả thực là kinh động như gặp thiên nhân a. Lần này Bách Thảo Thiên Linh Vườn một nhóm, đối với ngự thú công hội tới nói, lần này là thường cân động cốt tổn thất. Nhưng đối với Sở Kinh Thiên tới nói, lại là thu hoạch khổng lồ. Trở lại phủ thái tử về sau, hắn liền đem Man Long Đế Tê cho kêu tới, Lục Kiếm Ly còn cho nó lên cái cực kỳ sứt sẹo danh tự, Đồng Sơn. Đồng Sơn, đem ngươi tinh huyết cho ta mượn một nửa. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nói, ngươi đây là dự định muốn giết ta a? Đồng Sơn nhìn chừng chừng lấy Sở Kinh Thiên, ngươi là ngự thú sư, nên biết tinh huyết đối với một vị yêu sứ tầm quan trọng, ngươi thế mà mở miệng liền là một nửa. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đền bù cho ngươi. Sở Kinh Thiên liên mang lửa gạt, từ trên thân Đồng Sơn lửa gạt đi một nửa tinh huyết, đủ để chứa đầy hai con chuồng đựng nước. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đau lòng Lục Kiếm Ly, Sở Kinh Thiên để hắn đem vạc nước mang tới trong phòng, cười ha hả nói, cái này máu tươi là dùng đến luyện đan. Nếu là ta có thể đem tổ long bí thuật tăng lên tới đệ tứ trọng, đạt tới luyện thể cảnh giới thứ tư, có thể dễ dàng để Đồng Sơn khôi phục lại. Thật hay giả? Lục Kiếm Ly nói. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Nhanh đi ra ngoài đi, ta phải luyện đan. Đem người không liên hệ đuổi đi ra, Sở Kinh Thiên nhìn xem chứa đầy nước vạc máu tươi, đắc ý quả thực không ngậm miệng được. Cái này Man Long Đế Tê trải qua biến dị về sau, mạch máu trong người bị kích phát. Mặc dù còn không có nó lao tổ tông như vậy bản sự, nhưng máu tươi bên trong ẩn chứa lực lượng cũng đã bị kích phát ra. Tự nhiên cũng có thể để hắn tổ long bí thuật tăng lên tới đệ tứ trọng. Đến lúc đó, hắn khí huyết tăng nhiều, ngưng luyện ra thể đan, thực lực sẽ gấp trăm lần tăng trưởng. Thu liễm lại tâm thần, hắn liền khai lò luyện chế thánh thể đan. Thánh thể đan là tứ giai thối thể đan dược, sau khi phục dụng có thể gia tăng khí huyết, để luyện thể võ giả thành công bước vào đệ tứ cảnh. Phổ thông luyện thể võ giả nếu là không có thánh thể đan, cũng chỉ có thể chịu đánh thân thể, tích lũy tháng ngày gia tăng khí huyết, muốn đột phá quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nếu như nhất định phải đánh cái so sánh, phổ thông luyện thể võ giả tích lũy một tháng khí huyết chỉ tương đương với một bát cơm nhiều như vậy, nhưng cái này thánh thể đàn chứa khí huyết xác thực chừng một con trâu khổng lồ như vậy. Huống chi Sở Kinh Thiên hay là dùng biến dị sau Man Long Đế Tê máu tươi luyện chế, cho dù là so sánh voi cũng không khoa trương. Tăng thêm Thẩm Ngọc Hào thay hắn thu thập vật liệu, rất đơn giản liền luyện chế được một lò thánh thể đan. Hết thể tám quả, hẳn là đủ ta đột phá a. Nếu là không đủ, lại tìm Đồng Sơn muốn một chút tinh huyết. Sở Kinh Thiên nhìn xem luyện tốt đan dược, cười tủm tỉm nghĩ đến. Cái này thánh thể đan chỉ là lời dạo đầu, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Tại Huyền Vân, Đại Nhật, Đông Thắng Chi Lưu Hoàng Triều truyền ôn, cảnh giới thứ tư là từ người đến tiên chuyển biến. Cái này mặc dù có chút khoa trương, nhưng đủ để thể hiện ra cảnh giới này chỗ cường đại. Nhất là luyện thể cảnh giới thứ tư, càng là cần thoát thai hoàn cốt. Tập trung ý chí, hắn một hơi nuốt vào 5 viên thánh thể đan. Mênh mông khí huyết chi lực tại thời khắc này, như thủy triều hiện lên mà ra, Sở Kinh Thiên vội vàng tập trung ý chí. Cái này đợt thứ nhất xung kích hung hiểm nhất, nếu là không chịu nổi, rất dễ dàng bạo thể mà chết. Ầm ầm. Khổng lồ khí huyết chi lực đụng vào hắn trung nguyên cung lúc, chợt buộc phát ra một cô mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trong phòng hết thể sự vật, như cuồng phong quá cảnh tại chỗ bị xé nát. Cho ta tụ. Sở Kinh Thiên hai mắt trợn trừng. Đột nhiên vừa quát. Nhất thời, cỗ này mênh mông khí huyết tại chỗ liền bị nhốt tại Trung Nguyên cung bên trong. Nhưng đối phương đương nhiên sẽ không tùy tiện thần phục, như là một đầu cuồng bạo manh thú điên cuồng dãy rủa lấy, phảng phất tùy thời muốn tránh thoát mà ra. Nhưng Sở Kinh Thiên vận chuyển lên tổ long bí thuật, trực tiếp đem Trung Nguyên cung phong kín. Thời gian dần trôi qua, cỗ này khổng lồ khí huyết liền như là bị thuần phục con mèo, nhu thuận hướng Trung Nguyên cung bên trong chín đại khí huyết vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, chín đại vòng xoáy đúng là tại cỗ này khí huyết tràn vào bên trong, không ngừng dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng tạo thành một viên chân châu viên cầu, chỉ bất quá nó hiện ra lấy xích kim sắc, đây chính là khí huyết hội tụ tinh hoa thể đan. Rốt cục đạt tới luyện thể cảnh giới thứ tư, thể đan kỳ. Sở Kinh Thiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt thần sắc ngược lại càng ngưng trọng thêm. Thể đan một thành, tiếp xuống chính là thoát thai hoàn cốt. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 181, địa ngục không cửa tự tìm tới.